Chương 76, hai vị tiên sứ, chấm có tu vi sao? 2, chương 76, hai vị tiên sứ, chấm có tu vi sao? 2, chỉ nghe tên liền biết đây là một cái cỡ nào kinh khủng tồn tại. Chắc chắn không phải bây giờ Đại Tần có thể trêu chọc. Ngươi nói chấm chỉ cần không tiếp thụ trừng phạt, liền biết chết, đúng không? Trần Tâm nhìn về phía Kim Ngạn hỏi. Đúng vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Ngạn ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Trần Tâm, dùng uy hiếp giọng nói lại cường điệu một lần. Trần Tâm khẽ gật đầu, nhàn nhạt, được, vậy chúng ta cứ dựa theo quá trình đến đây đi, ngươi xem một chút chấm rốt cục có hay không có tu vi tại thân. Kim Ngạn cười lạnh, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hình vuông ấn tỷ. Vật này là tuần giới sứ thụ ấn, trừ ra cho thấy thân phận bên ngoài, còn có một cái tác dụng, đó chính là điều tra tu vi. Bởi vì bị Đại Ly Thánh Triều Khâm Thiên giám ra chỉ qua, cho nên bất luận cái gì bí thuật cùng ẩn giấu tu vi bảo vật tại đây thụ ấn trước mặt đều không có tác dụng. Nay Trần Tâm tự cho là có chút môn đạo có thể ẩn tàng lại tu vi, quả thực là hết ngồi đại giếng. Ồ, dùng như thế nào? Trần Tâm nhìn kia thụ ấn hỏi. Người đem thủ mở ra, ta đem thụ ấn để lên đi là được rồi. Kim Ngạn nhẹ nhàng trả lời. Được rồi. Trần Tâm đáp một tiếng, nắm tay mở ra, rời khỏi Kim Ngạn trước mặt. Thấy cảnh này, các thần tâm không khỏi tất cả đều nhắc tới cũng họng. Đại đa số người bọn hắn đều biết bệ hạ vụng trộm tu tiên, cho nên bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, có thể dù thế, bọn hắn hay là khống chế không nổi tâm tình khẩn trương. Nguyên Hòa Điện trong góc, Thẩm Chính cùng Thẩm Nghĩa hai cái này sử quan đang tay cầm đế vương lục, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Ngạn trong tay thụ ấn. Bọn hắn muốn cho là bản này đế vương lục hai người bọn họ là nhớ không đến cùng. Rốt cuộc bọn hắn chỉ là phàm phu tục tử, mà bệ hạ thế nhưng chí ít có thể sống hơn 200 tuổi. Có thể không nghĩ tới hôm nay lại đã xảy ra chuyện như thế. Bệ hạ đi tu tiên, này có thể cũng coi là một cái vô cùng kết cục tốt đẹp. Thẩm Chính nói khẽ. Đúng vậy, như bệ hạ bực này hoàng đế nếu là ghi chép hắn giàn mua chết đi, kia có lẽ quá qua bi thường, đi tu tiên lưu lại một truyền thuyết, bản này đế vương lục vậy xem là khá viên mãn chọn bộ rồi. Thẩm Nghĩa lẩm bẩm nói nhỏ. Mà đúng lúc này, Kim Ngạn cuối cùng đem kia thụ ấn chậm rãi bỏ vào Trần Tâm trong tay. Trong một chớp mắt, kia thụ ấn liền sáng lên quang mang. Quân thần thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Tuy nói hai vị này tiên sứ chưa nói kia thụ in và phát hành sinh biến hóa gì cho thấy bệ hạ có tu vi tại thân, nhưng bọn hắn đoán vậy đoán được. Thẩm Chính cùng Thẩm Nghĩa hai cái sử quan thấy này vậy thở dài nhắm mắt lại. Kim Ngạn cùng Kỳ Hoành Xương hai người thấy này ắt là cười lạnh không thôi. Nay Trần Tâm quả nhiên có tu vi tại thân. Hừ, còn muốn sử dụng thủ đoạn che đậy, quả thực là buồn cười. Trần Tâm, ngươi còn có lời gì? Kỳ Hoành Xương đang muốn mở miệng chất vấn, nhưng vào lúc này, kia thụ ấn quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, thậm chí đều có chút chói mắt. Kim Ngạn thấy này trong lòng lộn bộ một tiếng. Tu vi cao như vậy, đây coi như là nguyên anh cảnh giới đi. Không phải nói cùng Kim Đan tà tu đại chiến một ngày một đêm, còn bản thân bị trọng thương sao? Như thế nào như thế? Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, kia thụ ấn quang mang càng trở nên càng ngày càng dày đặc, cuối cùng thậm chí như là mặt trời nhỏ một loại rơi vào Trần Tâm trong tay. Trung quanh quần thần thậm chí cũng nhịn không được che mắt, không cách nào cùng với nó nhìn thẳng. Kim Ngạn thấy cảnh này, khóe mắt nhịn không được co quắp. Hóa thần cảnh giới, đã đến này thụ ấn năng lực khảo nghiệm tu vi cực hạn. Trước mắt hoàng đế này lại đạt đến hóa thần cảnh giới, với lại 80-90% hay là hóa thần cảnh giới bên trong cường giả. Vì kia thụ ấn vừa mới sáng lên xu thế cũng không có chậm dần. Về phần cảnh giới càng cao hơn, hắn không dám đi nghĩ. Vì loại kia tồn tại Đại Ly Thánh Triều địa vị đều có chút cao thượng, thưởng thụ khí vận lực lượng hoàn toàn không phải một phàm nhân đại lục hoàng đế có thể so, làm sao có khả năng vui lòng đốn tại nơi này. Trần Tâm lúc này nhìn về phía trong tay quan đoàn, đối với hai người nết miệng cười. Hai vị tiên sứ, chấm có tu vi sao? Nhìn Trần Tâm miệng đầy răng trắng, cùng kia mơ hồ có chút ánh mắt mong đợi, Kim Ngạn trái tim nhịn không được bịch bịch nhảy lên. Giờ khắc này, trước mắt vị hoàng đế này trong mắt hắn biến thành một cái nhắm người muốn nuốt thâm viên cự thú, đang dùng một loại kinh khủng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà bọn hắn thì là cự thú trước đó một chiếc thuyền con, chỉ cần sơ sẩy một cái, đều có bị thôn phệ nguy hiểm. Hồi tưởng lại trước đó vị hoàng đế này hỏi câu kia không muốn tiếp nhận trừng phạt, thì phải chết, đúng không? Kim Ngạn trên trán mồ hôi lạnh thẳng hướng hạ trôi. Chờ một lúc đối phương nếu là nói không muốn tiếp nhận trừng phạt, hắn cái kia ứng đối ra sao? Nếu để cho đối phương chết, đây không phải là tìm đường chết hành vi sao? Tuy nói hắn lưng tựa Đại Ly Thánh Triều, trên lý luận mà nói liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ cũng không dám bắt hắn thế nào. Có thể kia cuối cùng chỉ là trên lý luận. Thế gian này chắc chắn sẽ có một số người không theo lẽ thường ra bài, tỉ như một ít tà tu, biết rõ tu tiên giả không được đúng tay phạm nhân sự tình, còn càng muốn đi tàn sát phạm nhân. Mà trước mắt vị hoàng đế này nhìn lên tới dường như là loại đó không thích theo lẽ thường ra bài người. Hai vị tiên sứ, các ngươi tại sao không nói chuyện? Trần Tâm hỏi lần nữa, phản phất có chút ít không được tựa như. Ngươi! Kỳ Hoành Xương vẻ mặt phẫn nộ, vừa định mở miệng, Kim Ngạn ba một cái tát trực tiếp đập vào trên gáy của hắn. Kỳ Hoành Xương còn chưa phản ứng, liền bị Kim Ngạn dùng sức kéo về phía sau. Kim Ngạn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối với Trần Tâm gạt ra một cái nụ cười nói, chúc mừng bệ hạ, ngài không có tu vi. Dứt lời hắn lại nhìn một chút chung quanh quần thần, cười lấy giải thích nói, các ngươi có thể không biết, ta cái này thủ ấn, nó càng sáng tuyết minh tu vi càng thấp. Chương 77, bản tọa cùng người kia ai mạnh ai yếu. Chương 77, bản tọa cùng người kia ai mạnh ai yếu. Thủ ấn càng sáng tuyết minh tu vi càng thấp. Quần thần nhìn nhau sững sờ, đều có chút kinh ngạc. Sau đó lại không thể không tán thưởng này tiên gia chính là tiên gia, căn bản không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể phỏng đoán. Chỉ có Lý Chiêu mấy cái trọng thần mặt lộ vẻ suy tư. Vậy hạ đều sẽ luyện đan, còn có thể không có tu vi sao? Còn có một chút tiên sứ thái độ biến hóa không khỏi cũng quá nhanh, vừa mới còn vô cùng kiêu căng, hiện tại lại khách khí như thế. Hẳn là bệ hạ dùng thủ đoạn gì hay sao? Ồ, các ngươi không có tính sai a? Trần Tâm hơi có chút thất vọng mà hỏi. Kim Ngạn đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Không nhìn lầm, tuyệt đối không nhìn lầm, vật này bị ta Đại Ly Thánh Triều Khâm Thiên giám gia trì, chưa bao giờ sai lầm. Nói đến đây hắn dừng một chút lại bổ sung, ta Đại Ly Thánh Triều tu vi đánh giá tiêu chuẩn cùng địa phương khác có thể không cùng một dạng, có nhiều chỗ kim đan, tại ta Đại Ly Thánh Triều có thể chỉ tính trúc cơ. Nguyên lai là như vậy. Được rồi, vậy mọi người lại cho hoàng hậu chắc chắc đi. Trần Tâm lại nói. Nghe nói như thế, Kim Ngạn vừa lao đi mồ hôi lạnh lại xuất hiện. Cái này hoàng hậu chỉ có trúc cơ tu vi, chỉ có thể nhường kia thụ ấn toát ra hào quang nhỏ yếu. Nếu như dựa theo lúc trước hắn lời giải thích tu vi càng thấp thụ ấn càng sáng, cái kia hoàng hậu tu vi há không cao lắm. Nghĩ đến đây, Kim Ngạn cái khó lo cái không nói, vậy hạ, ta này thụ ấn một ngày chỉ có thể dùng một lần, ngoài ra hoàng hậu tu vi ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, mới luyện khí giai đoạn này chỉ có thể tính nửa cái tu tiên giả, không tính phá hư quý củ. Ta là luyện khí. Khương Vân Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mặc dù Kim Ngạn nói Đại Ly Thánh Triều tiêu chuẩn không giống nhau, nhưng nàng cũng không phải là cái kẻ ngu, tự nhiên năng lực nhìn ra Kim Ngạn thần sắc không đúng. Như vậy à, nếu không hai vị tại chỗ này hoàng cung ở lại một đêm, ngày mai lại chắc đỡ phải lầm đại sự. Trần Tâm đề nghị. Kim Ngạn liền vội vàng lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, không thể, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, thời gian quý giá, chúng ta mặc dù là người tu tiên, nhưng cũng có thể vạn dân làm trọng, hôm nay quấy rầy bệ hạ đã là sai lầm, làm sao còn có thể lại quấy rầy một ngày. Nói đến đây, Kim Ngạn chắp tay nói, chuyện chỗ này, sư minh đệ chúng ta phải trở về phục mệnh, cái này cáo tử. Dứt lời Kim Ngạn lôi kéo Kỳ Hoành Xương thủ đều đi. Và đi ra đại điện về sau, hai người bay lên trời, chẳng qua mấy hơi thở công phu đều bay không còn hình bóng. Phu quân, hai vị này tiên sứ là chuyện gì xảy ra? Và hai người vừa đi, Khương Vân Ly chờ không nổi hỏi. Trần Tâm cười nói, bị chấm dọa đi. Dọa? Quân thần lần nữa nhìn nhau sững sờ. Vậy hạ chẳng lẽ dùng cái gì ẩn nấp thủ đoạn đe dọa hai vị kia tiên sứ? Yên tâm đi, chấm tự có chừng có mực, này tu tiên giới chuyện các ngươi không cần quan tâm. Trần Tâm cười lấy đối với quân thần nói. Nghe nói như thế, Đỗ Phương lập tức mặt lộ yên tâm chi sắc. Lần trước bệ hạ muốn đi chặn đường tàn hai, lúc gần đi nói chính là tự có chừng có mực bốn chữ này. Nhưng lúc đó hắn vẫn là không nhịn được khuyên can. Sau đó bệ hạ trở về, hắn đối với tự mình tiến hành khắc sâu bản thân nghĩ lại chính mình lúc trước tất nhiên kiên định lựa chọn bệ hạ, vì sao lại sẽ đối với bệ hạ sinh ra chất vấn. Sau đó hắn đều hạ quyết tâm, chỉ cần bệ hạ làm ra quyết định, hắn đều kiên quyết ủng hộ. Chính là bệ hạ ngày mai nói muốn tu cái thang trên trời, hắn cũng sẽ lớn tiếng gọi tốt. Sau nửa canh giờ, Kim Ngạn mang theo Kỳ Hoành Xương bay thẳng đến mấy trăm dặm, lúc này mới hơi chậm lại tốc độ. Quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không có người nào theo đuổi về sau, Kim Ngạn nhịn không được miệng lớn thở dốc lên. Sư Minh, ngươi. Kỳ Hoành Xương lúc này hay là vẻ mặt vẻ không hiểu. Kim Ngạn vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, sư đệ à, lần sau đừng như vậy nữa lô mắng rồi, ngươi có biết hay không, chúng ta vừa mới là tại Quỷ Môn Quan đi một lượt à. Kỳ Hoành Xương nghe mị này lộ không cam lòng chi sắc. Sư Minh, chúng ta thế nhưng Đại Ly Thánh Triều tuần giới sứ, hắn liền xem như hóa thần cảnh cường giả, lại có thể thế nào? Hắn nếu thật giết chúng ta tại Đại Ly Hoàng Triều mệnh giản vừa vỡ, không bao lâu liền sẽ có cường giả giáng lâm, đến lúc đó hắn đó là một con đường chết. Kim Ngạn nghe vậy hơi có chút im lặng. Đúng vậy a, một con đường chết, nhưng hắn chết rồi sau đó thì sao? Ngươi còn có thể khởi tử hoàn sinh sao? Kỳ Hoành Xương nghe này nhất thời nghẹn lời. Một lát sau, hắn thở dài có chút chán nản nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu không hiện tại ngay lập tức chạy trở về thông bẩm. Kim Ngạn không nói gì, mà là rơi vào trong trầm tư. Kia Trần Tâm là hóa thần cảnh cường giả, trong thời gian ngắn liền tại đây phạm nhân đại lục ngưng tụ không ít khí vận. Điều này xu thế, đoán chừng không bao lâu, Thánh Triều Khâm Thiên giám bên ấy có thể điều tra đến khí vận biến hóa. Nếu là Khâm Thiên giám bên ấy đã thấy khí vận biến hóa, bọn hắn còn chưa chạy tới. Vậy bọn hắn kết cục coi như thế thảm. Không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng đem tin tức này chuyển về Thánh Triều, trực tiếp chạy trở về quá chậm. Kim Ngạn tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Ta nghĩ đến, sư đệ, ngươi còn nhớ được một năm trước chúng ta dọc đường tòa kia Linh Quy Đảo. Kỳ Hoành Xương ngay lập tức gật đầu. Còn nhớ, kia Linh Quy Đảo trên ở một cái tiên cô, đạo hiệu Thanh Yến. Chúng ta trước khi đi Ma Hiểm Vương để cho chúng ta đi ngang qua lúc mang một cái nhẫn chữ vật cho nàng. Đúng, Thanh Yến tiền bối là hóa thần cảnh cường giả, cùng Ma Hiểm Vương tựa hồ có chút nguồn gốc, nói không chừng nàng có cự ly xa liên hệ Ma Hiểm Vương thủ đoạn, chúng ta có thể đi cầu nàng, nhường nàng đem nơi này thông tin báo cho biết Ma Hiểm Vương, như vậy cho dù Khâm Thiên giám bên ấy tra ra khí vận biến hóa, chúng ta cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Kim Ngạn tốc độ nói cực nhanh nói. Ý kiến hay. Sư Minh, vậy chúng ta lập tức liền lên đường đi, kia Linh Quy Đảo khoảng cách chỗ này cũng không tính là gần a. Kỳ Hoành Xương nói xong trực tiếp từ trong nhận chứa đồ lấy ra kia chiếc phi trù, sau đó đem đại lượng linh thạch ném vào khu động trong trận pháp. Hai người không có trì hoãn, ngay lập tức liền lên phi trù, sau đó toàn lực thúc đẩy hướng phía Linh Quy Đảo phương hướng cực tốc bay đi. Hơn nửa tháng sau, hai người ngày đêm bôn ba, thay phiên khống chế phi trù, cuối cùng đuổi tới Linh Quy Đảo. Này Linh Quy Đảo diện tích không tính lớn, nhưng lại có một cái khổng lồ linh mạch, cho nên linh khí cực kỳ nồng đậm. Đi vào Linh Đảo vùng trời, Kim Ngạn đối với phía dưới hộ đảo đại trận thi lễ một cái. Không đợi hắn mở miệng, trong đảo trước truyền ra một cái giọng nữ. Hai người các ngươi tới thật đúng lúc, bản tọa vừa vặn vậy có nhiều thứ mong muốn để các ngươi mang cho Ma Hiểm Vương. Vừa dứt lời, một cái phong vận dư âm đạo bào nữ tử từ trong trận pháp bay ra, trực tiếp rơi vào trước người hai người. Đạo bào nữ tử mặt mỉm cười. Từ nhận được ma hiểm vương nhẫn chữa vật về sau, nàng có một số việc chờ không nổi muốn cùng ma hiểm vương nói, nhưng mà nàng lại không muốn đi thấy ma hiểm vương, cho nên hai người này đến đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là ngủ gật có người đến tiễn gối đầu. Hai người nghe nói như thế lại là không khỏi sửng sốt. Đạo bào nữ tử thấy này khẽ nhíu mày nói, như thế nào? Các ngươi không phải muốn trở về sao? Kim Ngạn vẻ mặt đắng chát, giọng nói cung kính giải thích nói, Thanh Yến tiền bối, chúng ta đi tuần tra một mảnh phạm nhân đại lục lúc đã xảy ra một chút bất ngờ, kia đại lục lại bị một cái cường đại tu sĩ chiếm lấy rồi, đồng thời đã đánh cắp không ít khí vận, vì để tránh cho thánh triều thứ bị thiệt hại càng nhiều khí vận, chúng ta nghĩ làm phiền Thanh Yến tiền bối đem tin tức này truyền đạt cho Ma Hiểm Vương đại nhân, để cho đại nhân mau chóng phái người đến giải quyết việc này. Nghe nói như thế, Thanh Yến tiên tử hất lên phát trần, lại lộ ra một chút ý cười. Ồ, còn có chuyện như thế? Người kia tu vi gì? Thấy vị này Thanh Yến tiên tử hôm nay dường như tâm tình không tệ, Kim Ngạn trong lòng lập tức buông lòng không ít. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, lần trước hắn đến này Linh Quy đảo lúc, cái này Thanh Yến tiên tử thế nhưng để bọn hắn bước xuống đồ vật liền lăn. Không nghĩ tới hôm nay vận khí cuối cùng là đứng ở hắn bên này. Người kia là hóa thần cảnh tu vi, hẳn là nào đó cường giả đoạt xá kia phạm nhân hoàng đế. Kim Ngạn chi tiết nói. Lúc đến trên đường, hắn càng nghĩ càng thấy được kia Trần Tầm 80-90% là đoạt xá. Vì dựa theo bách tính lời giải thích, kia Trần Tầm mới hơn 30 tuổi. Hơn 30 bình thường tu luyện tới hóa thần cảnh giới, cái này làm sao có khả năng? Với lại bình thường tu luyện tới hóa thần cảnh giới tu sĩ, bên cạnh khẳng định phải có một đống đồ tử đồ tôn, trái lại kia Trần Tầm, ngay cả hoàng hậu cũng mới trúc cơ tu vi. Hóa thần tu sĩ, hay là đoạt xá trọng sinh? Kia không cần kinh động Ma Hiểm Vương, bản tọa gần đây vừa vặn nhàn rỗi, tùy các ngươi đi một chuyến cũng được. Thanh Yến tiên tử cười nhạt nói. Nghe nói như thế, Kim Ngạn sắc mặt đột biến, đội văn nói, Thanh Yến tiền bối, tuyệt đối không thể. Ta dùng tuần giới sứ thụ ấn chắc qua người kia tu vi, người kia tu vi cao thầm, tuyệt đối là hóa thần cảnh bên trong cường giả. Thanh Yến tiên tử nghe nói như thế, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ồ, ý của ngươi là bản tọa là hóa thần cảnh bên trong kẻ yếu. Lời này vừa ra, Kim Ngạn cùng Kỳ Hoành Xương lập tức sợ tới mức lăng không quỳ xuống. Văn bối chắc chắn không phải ý tứ này. Thanh Yến tiên tử liếc hai người một chút, sau đó vung lên phát trần, Kim Ngạn trên người thụ ấn đều bay ra, rơi xuống trong lòng bàn tay của nàng. Trong một chớp mắt kia thụ ấn quang mang tăng gọn, rất nhanh liền biến thành một cái mặt trời nhỏ. Thanh Yến tiên tử giơ lên trong tay thụ ấn, đối với hai người hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nói, bản tọa cùng người kia tu vi ai mạnh ai yếu? Nhìn thụ in lên bộ phát quang mang, Kim Ngạn sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Hắn vốn cho là vị này Thanh Yến tiên tử nên không kém hơn kia Trần Tầm, nhưng hôm nay xem xét, rõ ràng là kia Trần Tầm càng hơn một bậc. Chương 78, triệu tập nhân thủ. Chương 78, triệu tập nhân thủ. Đương nhiên, lời này Kim Ngạn là không có khả năng nói ra được. Cái khắc hóa thần cường giả giết bọn hắn, Đại Ly Thánh Triều còn có thể báo thù cho bọn họ, nhưng này vị Thanh Yến tiên tử cùng Ma Hiểm Vương nguồn gốc rất sâu, nếu là dưới cơn nóng giận giết bọn hắn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chết vô ích. Đương nhiên là Thanh Yến tiền bối càng mạnh một phần, chỉ là vãn bối lo lắng người kia lỡ như là thoát, sẽ có chút ít khó mà xử lý. Thanh Yến tiên tử nghe nói như thế mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn tới người kia thực lực sát thực rất mạnh a, đem ngươi dọa trở thành như vậy, thậm chí còn cảm thấy năng lực từ bản tọa trong tay đào thoát. Nói đến đây, Thanh Yến tiên tử cười cười. "Tốt, bản tọa hôm nay tâm tình cũng tệ, cũng không làm có ngươi, như vậy đi, bản tọa lại đi tìm một ít người quen cùng nhau thì đến, kể từ đó liền có thể không có sơ hở nào." Nghe nói như thế, Kim Ngạn hơi suy tư một lát, hay là gật đầu đồng ý. Thanh Yến tiên tử người quen kia chắc hẳn cũng là hóa thần cảnh cường giả. Lại tìm một ít hóa thần cảnh cường giả cùng nhau thì đến, cái kia hẳn là tương đối ổn thỏa. Đương nhiên, càng quan trọng chính là nếu như hắn lại cự tuyệt, sợ rằng sẽ thật chọc giận vị này Thanh Yến tiền bối. Hôm nay thời tiết không sai, đều hôm nay đi thôi, chúng ta đi nhanh về nhanh, đến lúc đó các ngươi nhanh chóng trở về, đem bản tọa thứ gì đó mang cho Ma Hiểm Vương. Thanh Yến tiên tử nói xong liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc tạo hình có chút thanh nhã phi chu bỏ vào trước mặt hai người. Hai người không dám sơ suất, đuổi nhanh lên phi chu. Sau một lát, một nhóm ba người liền khống chế lấy phi chu hướng phía một phương hướng nào đó cực tốc bay đi. Tốc độ này so trước đó Kim Ngạn hai người khống chế phi chu nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nửa ngày sau, Thiên Sa Hải vực Huyền Tâm Kiếm Tông trong một gian mật thất. Bác Minh Thanh Tuyền lúc này chính khoanh chân tu luyện. Từ Trần Tầm chỗ nào đạt được đỉnh giai công pháp về sau, tu vi của nàng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ bước vào hóa thần cảnh trung kỳ, thậm chí còn tại hóa thần cảnh bên trong kỳ giai đoạn này bước ra một bước dài. Lần trước đi Đại Tần là 13 ngày trước, nghĩ lại đi một chuyến, còn phải chờ 17 ngày. Bác Minh Thanh Tuyền ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Trần Tầm cho nàng lập xuống quy củ, một tháng chỉ có thể đi một lần Đại Tần. Bây giờ mới quá khứ 13 ngày mà thôi, nàng đã tích lũy không ít nghi vấn. Nếu có thể ở tại chỗ ấy liền tốt. Bác Minh Thanh Tuyền nhẹ giọng tự nói. Trong 2 năm qua, tương tự suy nghĩ đã tại trong óc nàng xuất hiện qua vô số lần. Mà đúng lúc này, mật thất bên ngoài truyền đến một cái đệ tử âm thanh. Chấp pháp trưởng lão, sư tổ vị sư tỷ kia đến, nói có việc muốn tìm ngài. Nghe nói như thế, Bác Minh Thanh Tuyền biến sắc. Sư tổ vị sư tỷ kia tên là Thanh Yến, mấy trăm năm trước đều thoát ly Huyền Tâm Kiếm Tông đi cùng địa phương khác du lịch, sau đó Huyền Tâm Kiếm Tông tao ngộ qua mấy lần hải kiếp, này Thanh Yến đều chưa có trở về. Sau đó nàng bước vào hóa thần cảnh giới, người này mới trở lại được một chuyến tông môn, làm lúc người này đã là hóa thần trung kỳ cường giả. Bởi vì cùng tông môn có chút nguồn gốc, hơn nữa đối với phương thực lực cường đại, cho nên Huyền Tâm Kiếm Tông đối với người này cũng coi là lấy lễ để tiếp đón. Thật không nghĩ đến này Thanh Yến lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn cho nàng cùng hắn nhi tử kết thành đạo lữ. Nàng tự nhiên không muốn. Bây giờ này Thanh Yến lại tới, cũng không biết cần làm chuyện gì. Không giống nhau, nàng tiếp tục suy nghĩ, ngoài mật thất liền chuyển đến kia giọng Thanh Yến. "Thanh Tuyền, theo ta đi đối phó một người đi." Nghe nói như thế, Bắc Minh Thanh Tuyền vội vàng đứng lên. Một lát sau một cái thân ảnh quen thuộc đều đi đến, đương nhiên đó là Thanh Yến tiên tử. "Thanh Tuyền, không ngờ rằng ngươi lại bước vào hóa thần cảnh trung kỳ, nhìn tới ngươi thật từ kia thượng cổ bí cảnh bên trong đạt được đỉnh giai công pháp a, không sai, kể từ đó chuyến này càng thêm một thỏa." Thanh Yến quan sát một chút Bắc Minh Thanh Tuyền về sau, lập tức mặt lộ ý cười. "Tiên bối, không biết ngài muốn đối phó ai?" Bắc Minh Thanh Tuyền khẽ hỏi. Mặc dù nàng cảm thấy đối phương rất mạo muội, nhưng nàng cũng biết người này bối cảnh thâm hậu, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn tùy tiện đắc tội. "Không nổi, người này thực lực không thể so với ta yếu bao nhiêu, để bảo đảm không có sơ hở nào, ta còn phải lại mời một ít nhân thủ, ngươi lại chuẩn bị, còn nhớ mang nhiều một số người, tốt nhất năng lực tạo thành huyền tâm kiếm trận." Thanh Yến dứt lời lại đánh giá một phen Bắc Minh Thanh Tuyền, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nàng vậy mặc kệ Bắc Minh Thanh Tuyền có đáp ứng hay không, xoay người rời đi. Đợi nàng sau khi đi, thủ vệ đệ tử lập tức lộ ra không cam lòng chi sắc. "Trưởng lão, người này thật không có chừng mực." Bắc Minh Thanh Tuyền khoát khoát tay. "Được rồi, như đối phó là tà ma ngoại đạo, xuất thủ một lần cũng không sao." Trong nháy mắt lại qua nửa ngày, Thanh Yến lại trở về Huyền Tâm Kiếm Tông, lần này nàng mang đến một đám người, trong đó cầm đầu đương nhiên đó là Thương Minh Minh chủ Chỉ Côn Luân cùng với tán tu Liên Minh Minh chủ Hướng Thiên Quân. "Thanh Tuyền, người ta đã hô đủ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Thanh Yến trực tiếp truyền âm đối với Bắc Minh Thanh Tuyền nói. "Chuẩn bị xong." Bắc Minh Thanh Tuyền đáp một tiếng, mang theo trên trăm nguyên anh tu sĩ bay ra Huyền Tâm Kiếm Tông. Nhìn thấy như vậy chiến trận, một mực đi theo sau Thanh Yến Kỳ Hoành Dương cùng Kim Ngạn cuối cùng yên tâm. Bốn tên hóa thần cảnh cường giả, hơn 200 nguyên anh tu sĩ, còn có thể tạo thành đại trận. Lại thêm Thanh Yến tiên tử tất nhiên người mang trong bảo, đội hình như vậy xác thực đủ để đối phó kia trận tâm. Liền xem như Đại Ly Thánh Triều bên ấy phái người đến, cũng sẽ không so cái này đội hình mạnh bao nhiêu. Hai người liếc nhau một cái, đều hiểu tâm ý của nhau. Và lại về Đại Tần Hoàng Thành, bọn hắn nhất định phải đem lúc trước khẩu khí kia ra, đồng thời nói cho kia trận tâm. Thu ấn càng sáng đại biểu cho tu vi càng cao. Chi đạo hữu, ta biết ngươi cùng Hướng Minh chủ vì thượng cổ bí cảnh sự tình kết thù hận, ta với các ngươi hai cái đều coi như là quen biết cũ, nếu không nể tình ta việc này coi như xong đi, và qua một đoạn thời gian ta xuất ra một kiện trọng bảo giao cho các ngươi cửa hàng đấu giá làm sao? Thanh Yến triệu tập tề nhân thủ sau nhìn về phía Chỉ Côn Luân nói. Chỉ Côn Luân nghe vậy theo bản năng nhìn thoáng qua Hướng Thiên Quân. Giữa bọn hắn ân đoán vốn chính là trang, quên đi bỏ đi thôi, còn có thể làm gì? Tất nhiên Thanh Yến đạo hữu đều nói như vậy, vậy chuyện này đều bỏ qua đi. Chỉ Côn Luân thản nhiên nói. Hướng Thiên Quân vậy gật đầu một cái. Ừm, người bên ngoài mặt mũi có thể không cho, nhưng Thanh Yến đạo hữu mặt mũi nhất định phải cho. Nghe nói như thế, Thanh Yến lộ ra nụ cười hài lòng. Hướng Thiên Quân lúc này hỏi, Thanh Yến đạo hữu, không biết người muốn đối phó người nào, lại muốn xuất động như thế đội hình, hay là nói chỗ nào toát ra cực kỳ lợi hại hải thú? Thanh Yến cười cười nói, người này tên là Trần Tầm, là phàm nhân đại lục hoàng đế, hắn thân làm phàm nhân hoàng đế, không chỉ tự tiện tu tiên, thậm chí còn tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Lần này chúng ta muốn đối phó chính là hắn. Nghe nói như thế, Bắc Minh Thanh Tuyền, Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân trong lòng ba người đều là lộn bộ một tiếng. A, muốn người đối phó là Trần Tầm, đây không phải đạo phản thiên cương sao? Như thế nào? Hướng đạo hưu, ngươi nghe nói qua người này? Thấy Hướng Thiên Quân sắc mặt biến đổi, Thanh Yến có chút kinh ngạc hỏi. Hướng Thiên Quân liền vội vàng lắc đầu. Không biết, chẳng qua là cảm thấy người này lá gan không khỏi cũng quá lớn, thân làm phàm nhân hoàng đế tu tiên không nói, thậm chí còn tu luyện đến như vậy cảnh giới. Thanh Yến khẽ gật đầu. Sát thực gan lớn, bất quá ta đoán chừng hắn 80-90% là đoạt xá trọng sinh, đúng, lần này sẽ không để cho các ngươi bạch xuất lực, như vậy đi, chờ bắt lại hắn sau đó, đạt được đồ vật các ngươi có thể chọn trước. Hướng Thiên Quân nghe này lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Như thế rất tốt. Vậy chúng ta bây giờ đều lên đường đi, xem xét người này rốt cục cái gì lai lịch. Thanh Yến dứt lời lại lấy ra nàng kia chiếc phi chu. Này phi chu đón gió căng phồng lên, trong một chớp mắt liền biến thành một chiếc đủ để dung nạp mấy trăm người cự hình phi chu. Mọi người thấy này sôi nổi bay đi lên. Đám người đều lên phi chu về sau, Thanh Yến bấm niệm pháp quyết, phi chu lập tức bạo phát ra nhất đạo hào quang chói sáng, hướng phía Đại Tần phương hướng cực tốc bay đi. Chương 79, nơi này không khắp nơi đều là chấm người sao? Chương 79, nơi này không khắp nơi đều là chấm người sao? Thanh Yến phi chu tốc độ phi hành cực nhanh, ngắn ngủi hơn nửa ngày công phu, phi chu liền đi tới Đại Tần hoàng cung vùng trời. Đúng lúc này từng đạo bóng người từ phi chu bên trong bay ra, nhanh chóng chiếm cứ hoàng cung vùng trời mỗi cái phương hướng, đem hoàng cung vây ở giữa nhất. Lớn mật Trần Tầm, còn không mau ra đây lĩnh tội. Kim Ngạn đối với hoàng cung hét lớn một tiếng, trong lòng tỏa ra mở mày mở mặt cảm giác. Trong hoàng cung, Trần Tầm thần thức quét ngang, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ chờ đến Đại Ly Thánh Triều cường giả, nhưng này là tình huống thế nào? Này không phải đều là người quen biết cũ sao? A, có một phụ nữ trung niên là lần đầu tiên thấy. Vậy hạ, phải làm sao mới ở đây? Lý Chiêu lúc này vừa vặn trong cung, kiến cung ngoại thiên không đứng một đống người, mặt lộ vẻ lo lắng mà hỏi thăm. Trần Tầm khoát khoát tay. Không sao cả, chấm đi khuyên hắn một chút nhóm. Dứt lời Trần Tầm chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền trôi hướng ngoài cung. Lúc này cung nội Ngự Lâm quân còn có thị vệ đều đã nối đuôi nhau mà ra. Mấy ngàn hỏa khí doanh tất cả đều giơ vũ khí đối với trên bầu trời một đám tu tiên giả. Tuy nói đối mặt không phải phàm nhân, nhưng đám người này trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Trần Tầm phiêu nhiên rơi tại trước Nguyên Hòa Điện, nhìn phía trên kim ngạn, cười nói, hai vị tiên sứ quay về. Ha ha, lần này chấp lại phạm vào tội gì a? Ngươi thân là phàm nhân hoàng đế lại vụ trộm tu tiên, với lại tu luyện đến cảnh giới cực cao, đây cũng là phạm vào đại tội. Kim ngạn tức giận quát, hiện lộ rõ tiên sứ binh nghi. Trần Tầm lạnh nhạt nói, vụ trộm tu tiên, chấm như thế nào vụ trộm tu tiên? Ngươi chắc chấm tu vi lúc chấm cố ý che lại sao? Nói xong Trần Tầm khẽ nở nụ cười, chấm chưa bao giờ che lấp, chấm đây là quang minh chính đại tu tiên, về phần cái gì quy củ, chấm chưa từng nghe nói qua, liền xem như nghe nói, vậy không quản được chấm trên đầu đến, chấm muốn tu tiên đều tu tiên, lại có thể thế nào đâu? Lại có thể thế nào đâu? Nghe nói như thế, Kim Ngạn tức giận đến cắn răng nghiến lợi, cuồng vọng, cái này Trần Tầm quá cuồng vọng, căn bản không đem hắn thậm chí tất cả đại ly thánh triều để vào mắt, thực sự là khẩu suất của nôn. Một mực không có mở miệng thanh yến lúc này đều nhìn không được, nhìn không được lạnh giọng thấp hét lên một tiếng. Ngươi là ai? Trần Tầm hỏi. Bản tọa Linh Quy đảo thanh yến, cũng coi là đại ly thánh triều tu sĩ. Thanh yến hơi có chút ngạo nghễ trả lời một câu về sau, thần thức dò xét bốn phía một cái, phát hiện này trong hoàng cung tình huống cùng Kim Ngạn nói tới không kém bao nhiêu. Trừ ra phía dưới cái này cuồng vọng hoàng đế còn có một cái nữ tử bên ngoài, cái khác đều là phàm nhân. Phát giác được tình huống như vậy, Thanh Yến đều cảm thấy lần này khó tránh khỏi có chút quá mức huy động nhân lực. Đều một người này, nàng lại còn phát động mối quan hệ. Ngươi một người cô đơn, hay là nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi, đỡ phải chờ một lúc đánh nhau tác động đến chung quanh phàm nhân. Thanh Yến từ trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói. Chân Tâm khẽ cười một tiếng. Người cô đơn, nơi này không khắp nơi đều là cho người sao? Thanh Yến nhìn lướt qua phía dưới những kia đang xếp hàng ngự lâm quân cùng với một ít có tu vi võ đạo thị vệ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Những phàm nhân này có thể tạo được cái tác dụng gì? Nhìn lên tới số lượng thật nhiều, chẳng qua là chút ít sâu kiến thôi. Nàng không có lại cùng Trần Tâm nói thêm cái gì, ngược lại nhìn về phía Bắc Minh Thanh Tuyển đám người. Người này hẳn là tà tu, tu thần hồn xảy ra vấn đề mới biết như thế, các ngươi kết trận đi, nhanh chóng bắt lấy hắn. Bắc Minh Thanh Tuyển ba người nghe này theo bản năng nhìn về phía phía dưới Trần Tâm, sau đó lúc này mới gật đầu đồng ý, sau đó tam phương người liền bắt đầu nhanh chóng kết trận, chẳng qua thời gian mấy hơi thở, ba tòa trận pháp liền xuất hiện ở hoàng cung vùng trời. Thanh Yến nhìn Bắc Minh Thanh Tuyển dẫn người tạo thành huyền tâm kiếm trận, ánh mắt có phần hơi kinh ngạc. Nàng cũng là Huyền Tâm Kiếm Tông xuất thân, năng lực nhìn ra được này Huyền Tâm Kiếm trận so với trước đây có biến hóa không nhỏ, luận uy lực dường như so trước kia càng hơn một bậc. Bắc Minh Thanh Tuyền bây giờ là Hóa Thần cảnh trung kỳ tu vi, lại phối hợp kiếm trận này, chính là cầm xuống tầm thường Hóa Thần hậu kỳ, chỉ sợ đều không phải là việc khó gì. Ngoài ra, Thiên Sa Thương Minh Thiên Sa đại trận cùng với Tán Tu Liên Minh Kim Cương Khốn Ma trận uy lực vậy không tầm thường, nàng là Hóa Thần trung kỳ tu vi, khoảng cách hậu kỳ chỉ còn lại cách xa một bước, nhưng nếu lẻ loi một mình lời nói, mong muốn ứng đối hai phe này người lại trận, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Nhìn tới ba người này ở chỗ nào bí cảnh trong xác thực thu hoạch tương đối khá, chỉ tiếc ta nhận được tin tức lúc sau đã muộn. Thanh Yến thầm nghĩ trong lòng. Lúc này nàng thân ở ba tòa trong trận pháp ở giữa, cũng không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Ra tay đi. Thanh Yến nói xong từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một sợi dây thừng. Này dây thừng tên là Khốn Tiên Tác, cũng là một kiện khó được trọng bảo. Trung trung thần tu sĩ bị này lấy cuốn lên, tu vi sẽ lập tức bị phong ấn, không thể động đậy. Bắc Minh Thanh Tuyển, Chỉ Quân Luân, Hướng Thiên Quân ba người lúc này lại theo bản năng nhìn về phía Trần Tâm. Trần Tâm đứng chắc tay, thản nhiên nói, vậy liền ra tay đi. Vừa dứt lời, tạo thành ba tòa trận pháp mấy trăm nguyên anh tu sĩ cùng nhau thúc đẩy tu vi, trong một chớp mắt liền tạo thành tam đạo rồi rào trận pháp lực lượng. Chẳng qua lại là hướng phía đứng ở giữa nhất Thanh Yến quét sạch mà đi. Thanh Yến mặt lộ cười lạnh, vừa định lấy ra Khốn Tiên Tác phụ trợ một hai, có thể phát giác được trận pháp lực lượng toàn hướng nàng đánh tới, nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là khó mà hình dung kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Các ngươi đây là đang làm gì? Nàng nhịn không được la thất thanh, mà lúc này ba tòa trận pháp lực lượng đã hoàn toàn đem nàng bao phủ. Kim Cương Khốn Ma trận phụ trách phong tỏa, Thiên Sa đại trận phụ trách khống chế, Huyền Tâm Kiếm trận phụ trách sát phạt, ba tòa đại trận lại phối hợp khăng khít. Nghe được muốn khai chiến, đã tự giác thối lui đến hậu phương. Kim Ngạn cùng Kỳ Hoành Dương hai người thấy cảnh này cả kinh, cái cằm kém chút đến rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại này ba tòa đại trận muốn lấy Thanh Yến tiên tử là trận nhãn, lại tổ hợp thành một tòa càng thêm trận pháp cường đại? Nếu không giải thích thế nào này ba tòa trận pháp lực lượng tất cả đều hướng phía Thanh Yến tiên tử chào hỏi quá khứ. Bắc Minh Thanh Tuyển, ngươi cũng dám ra tay với ta? Trong trận pháp Thanh Yến tức giận hét lớn. Chẳng qua này thanh hét lớn rất nhanh liền bị trận pháp lực lượng bao phủ hoàn toàn. Bắc Minh Thanh Tuyển không rên một tiếng, chỉ là toàn lực thúc đẩy trận pháp công kích Thanh Yến. Cũng là Thanh Yến người mang trọng bảo, nếu không tại đây ba tòa trận pháp liên hợp phía dưới, nàng chỉ sợ ngay cả một cái hô hấp đều nhịn không được. Sư Minh, tình huống này không đúng lắm a, Thanh Yến tiền bối tìm giúp đỡ tựa như là người của đối phương đây này. Kỳ Hoành Dương nhìn cảnh tượng như vậy, âm thanh hơi có chút run rẩy nói, ta đã nhìn ra. Kim Ngạn sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Sớm biết trước đó không nên nhiều lời nói nhảm. Thanh Yến tiền bối nghĩ một người cầm xuống này trận tầm, vậy liền để nàng một người đi tốt. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Hiện tại tốt, Thanh Yến tiền bối tìm một đám người của đối phương đến, bây giờ cục diện này nên làm thế nào cho phải? Sau một lát, ba tòa trận pháp trong truyền ra một tiếng kinh hô, đúng lúc này một bóng người rơi xuống từ trên không, đập vào Trần Tầm trước người, chính là bị trận pháp vây khốn, đã bản thân bị trọng thương Thanh Yến. Trần Tầm thấy này ngoắc ngoắc thủ, Thanh Yến trong tay kia Khốn Tiên Tác lập tức hướng phía hắn bay đi. Hơi dùng lực một chút, Khốn Tiên Tác bên trên thần hồn ấn ký liền bị triệt để xóa đi, sau đó hắn hơi thúc dục hạ pháp lực, Khốn Tiên Tác liền đem Thanh Yến buồn ngủ cái cực kỳ chặt chẽ. Ngươi! Thanh Yến nằm trên mặt đất, đối với Trần Tầm trợn mắt nhìn. Chân Tâm thản nhiên nói, chấm đều nói, này khắp nơi đều là chấm người, ngươi cứ không tin. Dứt lời hắn nhìn về phía cách đó không xa không trung chính vẻ mặt tay chân luống cuống Kim Ngạn cùng Kỳ Hoành Xương hai người. Bị Trần Tâm như thế xem xét, Kim Ngạn cùng Kỳ Hoành Xương hai người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Sư Minh, ngươi nói chúng ta hiện tại chạy, còn kịp sao? Kỳ Hoành Xương nhỏ giọng nói. Kim Ngạn không nói chuyện, mà là một tay thúc dục pháp quyết, đúng lúc này hắn trong nhận chứa đồ liền bay ra một cái cùng loại với khốn tiên tắc dây thường pháp bảo, đem chính hắn buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó hắn nhanh chóng hướng phía Trần Tâm bay đi, nằm thanh yến bên trái. Kỳ Hoành Xương thấy này hơi sững sờ, phản ứng sau hắn nhanh chóng học theo, cũng đem chính mình trói lại, sau đó nằm thanh yến bên phải. Hai người một trái một phải, trên mặt mang lúng túng mà không mất đi lễ phép đủ cười, nằm mười phần ngoan ngoãn. Chương 80, dị tượng chương 80, dị tượng đây là tình huống thế nào? Vừa mới chẳng lẽ lại là đang diễn vở kịch? Trung quanh một đám ngự lâm quân tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn tự trói nằm đến Trần Tâm trước người hai người. Trong hoàng cung gánh hát hình như xác thực có xuất diễn là kiểu này nội dung. Chỉ là này xuất diễn chiến trận không khỏi cũng quá lớn đi, thiên nhân đều mời đi theo. Bắc Minh Thanh Tuyển. Nằm dưới đất thanh yến nhìn chậm rãi rơi xuống Bắc Minh Thanh Tuyển tức giận hét lớn. Nàng sở dĩ vui lòng tới đây, chủ yếu là nhất thời hứng khởi. Thật không nghĩ đến lại rơi vào kết cục như thế. Càng làm cho nàng không ngờ rằng chính là Bắc Minh Thanh Tuyển cũng dám ra tay với nàng. Tham kiến chủ thượng. Bắc Minh Thanh Tuyển căn bản không để ý tới Thanh Yến, mà là nhanh chóng đi tới Trần Tâm trước người, cùng kính thi lễ một cái. Thấy cảnh này, Thanh Yến gò má rung động. Nàng trước đây nhường cái này Bắc Minh Thanh Tuyển làm nàng con dâu, cái này Bắc Minh Thanh Tuyển là muốn chết muốn sống. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đều kêu người khác chủ nhân. Tham kiến chủ thượng. Hướng Thiên Quân cùng Chỉ Côn Luân hai người lúc này vậy mới hạ xuống, giọng nói cung kính đối với Trần Tâm hành lễ. Thanh Yến thấy này tức giận nói, "Chúng ta thế hai người các ngươi hóa giải ân oán, không ngờ rằng lại tất cả đều là giả." Chỉ Côn Luân thản nhiên nói, "Thanh Yến đạo hữu, nếu là ngươi muốn đối phó những người khác, lão phu tự nhiên sẽ tận lực tương trợ, có thể ngươi muốn đối phó chính là chủ thượng, vậy lão phu đều không thể không ra tay với ngươi." Hướng Thiên Quân càng thêm trực tiếp một ít. "Thanh Yến đạo hữu, lần sau tới trực tiếp ngồi chuyển tống trận là được rồi, không cần tốn công tốn sức cười phi chu." Thanh Yến nghe này bị tức không nhẹ, sắc mặt rất nhanh liền đỏ bừng lên. "Chủ thượng, ba người này ứng nên xử trí như thế nào?" Bác Minh Thanh Tuyền khẽ hỏi. Trần Tâm hơi suy tư một lát trả lời, tạm thời đưa đi bí cảnh chỗ nào nhốt lại đi, nhìn xem Đại Ly Thánh Triều bên ấy phản ứng ra sao, rồi quyết định xử trí như thế nào bọn hắn. Là. Bác Minh Thanh Tuyền đáp một tiếng, sau đó vung tay lên, một đoàn linh khí bắn ra cuốn theo ba người đi theo nàng phía sau. Đối với trong hoàng cung truyền tống trận, Bác Minh Thanh Tuyền có thể nói là xe nhẹ đường quen. Cũng không lâu lắm nàng tiện mang theo ba người mượn nhờ truyền tống trận đi tới một tòa bí cảnh trong. Này bí cảnh tự nhiên là trước đây kia võ thần bí cảnh, chỉ chẳng qua hiện nay đã bị triệt để cải tạo qua. Bác Minh tiền bối, ngài đây là. Vừa tiến vào bí cảnh, Nguyệt Tinh Hàn liền bay ra. Nàng nhìn Bắc Minh Thanh Tuyển sau lưng bị trói được nghiêm nghiêm thật thật ba người, nét mặt có phần hơi kinh ngạc. Ba người bọn họ tìm chủ thượng phiền phức, chủ thượng để cho ta trước tiên đem bọn hắn giam giữ ở chỗ này. Bắc Minh Thanh Tuyển trả lời. Thì ra là thế, ha ha, Bắc Minh tiền bối, này tiên lao vừa xây thành công lâu, cuối cùng có thể phát huy chút ít tác dụng, ngài đi theo ta. Nguyệt Tinh Hàn cười cười, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Thanh Yến ba người bay sau lưng Bắc Minh Thanh Tuyển, lúc này trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cách đó không xa chừng hơn vạn tu tiên giả đang tập luyện trận pháp. Nhìn xem tu vi dường như cũng đều không yếu, còn có cái kia trận pháp cũng là huyền ảo vô cùng. Chỉ nhìn này diễn luyện trận thế, thực sự không phải tầm thường hóa thần cường giả năng lực ngăn cản. Ngoài ra, một bên khác trên ngọn núi lớn, mở ra từng tòa độc phủ, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là này bí cảnh trong linh khí cực kỳ nồng đậm, so linh quy đảo thậm chí đều thắng 3 phần. Nếu như đây là tại Đại Tần địa giới lời nói, vậy nói rõ nơi đây tất nhiên bày ra cực kỳ cao minh tụ linh trận, nếu không linh khí không thể nào đạt tới loại trình độ này. Một lát sau, ba người bị nhốt vào một tòa bố trí các loại trận pháp trong đại lao. Sau đó Bắc Minh Thanh Tuyển cùng Nguyệt Tinh Hàn liền rời đi. Và sau khi hai người đi, Thanh Yến đối với Kỳ Hoành Xương cùng Kim Ngạn hai người lạnh lùng nói, "Là cái này các ngươi nói hóa thần cảnh tu sĩ sao?" Kim Ngạn không rên một tiếng. "Hóa thần cảnh tu sĩ? Xác thực rất không có khả năng có như thế lớn tác phẩm. Chẳng lẽ lại thực sự là phản hư cảnh cường giả?" Trước đó hắn cảm thấy phản hư cảnh cường giả không thể nào coi trọng mảnh này phàm nhân đại lục ngưng tụ ra một chút khí vận. Nhưng ai có thể nghĩ tới đối phương vừa tối bên trong trưởng khống thiên xa hải vực, thậm chí còn thành lập một tòa như thế quy mô bí cảnh đâu? Kim Ngạn nghĩ đi nghĩ lại không khỏi bình thường trở lại. Trước đó trong lòng của hắn bao nhiêu còn có một chút oán trách Thanh Yến không nên tìm giúp đỡ, nhưng hôm nay nhìn tới, liền xem như ba người kia thật đứng ở bọn hắn bên này, chỉ sợ cũng không phải vậy hoàng đế đối thủ. Người này toàn tính quá lớn a. Tin tức này nhất định phải truyền về thánh triều mới được. Kỳ Hoành Xương giọng nói ngưng trọng nói. Dứt lời hắn nhìn về phía Thanh Yến. Tiền bối, ngài có biện pháp liên hệ Ma Hiểm Vương đại nhân sao? Thanh Yến chợt nhìn hai người một chút. Nàng là có thủ đoạn đặc thù liên hệ Ma Hiểm Vương, nhưng muốn trả ra đại giới cực lớn. Trước đó tại trong trận pháp lúc nàng căn bản không rảnh tay, bây giờ càng là hơn ngay cả pháp lực đều vận chuyển không được, còn thế nào liên hệ Ma Hiểm Vương? Kỳ Hoành Xương thấy này ánh mắt hung ác, giọng nói kiên quyết đối với Kim Ngạn nói, "Sư Minh, nếu không ta chết vừa chết đi." Thân làm tuần giới sứ, vì phòng ngừa bị một ít cường giả khống chế, bọn hắn thần hồn trong đều bị gieo đặc thù ấn ký. Thật đến bạn thời điểm bất đắc dĩ, chỉ cần tâm niệm khẽ động liền có thể dẫn bảo ấn ký. Đến lúc đó mạng của bọn hắn giản phá thoái, thánh triều bên ấy có thể nhận được tin tức. Hai người các ngươi tốt nhất đều chết vừa chết." Thanh Yến âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này trong nội tâm nàng vô cùng hối hận. Sớm biết là như thế, ngày đó nàng đều không nên ở nhà. Kim Ngạn ngượng ngùng cười một tiếng. Sư đệ, không cần như thế, người này âm thầm nắm trong tay Thiên Sa Hải vực, ngưng tụ như vậy nhiều khí vận, Khâm Thiên giám bên ấy có thể đã phát giác không đúng. Ngươi chết bất tử đều không có gì khác biệt, với lại cho dù ngươi chết, thánh triều bên ấy tối đa cũng đều phải mấy cái hóa thần cảnh cường giả đến, năng lực đính có gì hữu dụng đâu. Còn không phải cùng chúng ta nơi này đoàn tụ. Kỳ Hoành Xương nghe xong lập tức xì hơi. Cũng thế, này chết rồi vậy không được việc, A sư huynh nói đúng, vậy ta vẫn lại còn sống đi. Cũng không biết chúng ta lúc nào có thể ra ngoài. Ra ngoài? Kim Ngạn nhìn đại lao cửa nhà lao, ánh mắt có chút mờ mịt. Lấy thực lực của người kia, thánh triều bên ấy chỉ sợ được phải mấy đợt người đến mới có hy vọng đem bọn hắn giải cứu ra đi. Đến mấy đợt người, không biết phải đợi tới khi nào. Vài ngày sau, xa xôi đại ly thánh triều quốc đô, một tòa cao vút trong mây trên đài xem sao, một cái lao giả tóc trắng chính trao mày mà nhìn lên bầu trời bên trong quần tinh. Là đại ly thánh triều quốc sư, Khâm Thiên giám chủ, hắn năng lực nhìn ra gần đây trong khoảng thời gian này đại ly thánh triều khí vận suy yếu một ít, mà những thứ này suy yếu khí vận tất cả đều đi phương bắc. Phương bắc có biến đây này. Lao giả bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm nói. Sau đó hắn vung tay lên, đối với quan tinh đài trong một người truyền âm nói, phụ trách phía bắc tuần giới sứ trở về rồi sao? Không có. Người kia trả lời ngay. Kia mạng của bọn hắn giản nát sao? Cũng không có. Nghe được câu trả lời này, lão giả do dự một lát thản nhiên nói, được rồi, năng lực dẫn tới như vậy khí vận biến hóa sự việc, cũng không phải mấy cái nho nhỏ tuần giới sứ có thể giải quyết, ngươi đi liên hệ tuần giới ti, để bọn hắn phái mấy cái hơi lợi hại tu sĩ đi phương bắc xem xét rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đúng. Người kia đáp một tiếng, sau đó liền bay ra quan tinh này, hướng phía tuần giới ti bay đi. Mà đúng lúc này, xa xa lại có một bóng người cực tốc bay tới. Người này trực tiếp rơi xuống quan tinh đài chi thượng, bình một tiếng, quỳ xuống trước mặt lão giả. Quốc sư, việc lớn không tốt. Khí vận chỉ ra dị tướng. Thấy người này sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, lão giả trầm giọng hỏi, cái gì dị tượng? Bơi ra một cái chừng hơn trượng cá chép. Người kia trả lời. Lão giả nghe vậy hơi kinh ngạc. Khí vận trong ao xuất hiện lớn như vậy cá chép, đây không phải thiên đại điểm lạnh sao? Không đợi hắn mở miệng hỏi, người kia tiếp tục nói, kia cá chép trên người có một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá viết 6 cái chữ lớn. Ừm. Viết cái gì? Lão giả biến sắc, hỏi lần nữa. Người kia hít hầu nhấp nô xuống, nói khẽ, viết Đại Tần Hưng, Trần Tầm Đế. Nghe nói như thế, lão giả lập tức mặt lộ chấn kinh chi sắc, cùng lúc đó, một cỗ khí thế kinh khủng từ quanh người hắn kích động ra. Chương 81, cắt quẻ chương 81, cắt quẻ Đại Tần Hưng, Trần Tầm Đế. Lão giả lẩm bẩm nói nhỏ, Đại Tần là nơi nào? Trần Tầm là ai? Hắn cũng không biết, nhưng hắn biết rõ, năng lực dẫn động khí vận chỉ dị tượng tuyệt đối không phải người bình thường. Với lại mang tới đế cái danh xưng này, vậy nói rõ người này đã được đến tiên đạo bộ phận tán thành, có cực lớn khí vận. Lão giả rơi vào trong trầm tư, rất nhanh liền nghĩ đến hai loại khả năng. Loại thứ nhất là thượng cổ thánh triều hoàng tộc hậu duệ xuất thế, mong muốn quốc quốc. Tại bây giờ tam đại thánh triều thành lập trước đó, còn từng có một ít thánh triều, những thứ này thánh triều hủy diệt về sau, dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn một ít hậu duệ, những thứ này hậu duệ một sáng phá phong mà ra, liền sẽ đạt được trước đó thánh triều lưu lại khí vận giá trị. Tuy nói những thứ này khí vận so với một cái thánh triều toàn thịnh lúc căn bản không tính là cái gì, nhưng hội tụ đến trên người một người, cũng là khá kinh người. Dẫn tới khí vận chỉ biến hóa rất bình thường. Loại tình huống này ngàn năm trước đại thương thánh triều đã từng xuất hiện một lần, sau đó người kia bị đại thương thánh triều thu phục, cùng hoàng thất thông gia, đã trở thành đại thương thánh triều đỉnh phong nhất mấy cường giả một trong, lưu lại khí vận cũng cùng đại thương thánh triều triệt để dung hợp, nhường đại thương thánh triều thực lực càng mạnh một phần. Về phần loại tình huống thứ hai, đó chính là người này có chính mình thành lập thánh triều chi tư. Nghĩ đến đây, lão giả vô thức lắc đầu. Bây giờ tam đại thánh triều chính vào cường thịnh, muốn lấy sức một mình lại lần nữa thành lập một tòa thánh triều, cái này làm sao có khả năng? Cho dù tam đại thánh triều cho phép, ngoại bộ thế lực này vậy không cho phép. Nhìn tới người này 80-90% là thượng cổ thánh triều hoàng thất hậu duệ, chẳng lẽ lại phương bắc khí vận biến hóa cùng người này liên quan đến? Do dự một lát sau, hắn đối với người kia nói khẽ, phương bắc bên ấy nhường tuần giới ti người không nên đi, trực tiếp nhường ma hiểm vương đi thôi. Nghe được ma hiểm vương ba chữ này, người kia trong lòng đột nhiên chấn động, đội bằng đáp, đúng. Dứt lời hắn lập tức đứng dậy rời đi. Chờ người kia sau khi đi, lão giả từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối mai rùa. Như thánh triều hoàng thất cùng với kiểu này đại khí vận người, hắn không cách nào thôi diễn, nhưng hắn lại có thể cho ma hiểm vương đoán một quẻ. Một phen thôi diễn về sau, sắc mặt của hắn trở nên hoàn toàn trắng bệnh, cả người giống như bỗng chốc vẻ bại đầu dạng. Không có cách, kiểu này gần hành vi tất nhiên sẽ nhận tiên đạo phản vệ. Chẳng qua cũng may gần thành công, kia quy giáp trên như nguyện xuất hiện một chút vết dạng. Nhìn thấy kia vết dạng, lão giả sắc mặt tái nhợt hòa hoãn chút ít. Nay quẻ tượng biểu hiện, ma hiểm vương lần này đi là cát. Nếu là cát, kia khoảng đã nói lên có thể thuận lợi giải quyết việc này đi. Nghĩ như vậy, lão giả có hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù người kia rất có thể là thượng cổ thánh triều hoàng thất, nhưng bị phong ấn lâu như vậy, đoán chừng liền xem như mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Với lại thượng cổ thánh triều phong ấn giống nhau đều là tiên phú chắc tuyệt tuổi trẻ hoàng thất, xuất động ma hiểm vương bực này cường giả, nên đủ để ứng đối người này. Hai ngày sau, đại ly thánh triều bắc vực, ba chiếc màu đen phi chu bay lên trời, hướng phía càng bắc phương hướng cực tốc bay đi. Toàn thân áo đen ma hiểm vương đứng ở phía trước bong thuyền đứng chắc tay. Trước khi đi hắn đã đi gặp qua Khâm Thiên giám chủ, cũng biết nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn mang theo tam thiên tên ma hiểm quân tùy hành. Này 3000 người đều là theo hắn từ vực ngoại chiến trường giết ra tới bách chiến tinh nhuệ. Chết tại bọn họ vây công trong đi phản hư cảnh cường giả đều đã có vài vị nhiều. Phụ thân, chúng ta lần này địa phương muốn đi dường như khoảng cách mẫu thân chỗ ấy không xa, nếu không ngài thuận đường đi gặp mẫu thân đi. Nàng mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là nghĩ ngài. Trong khoang thuyền lúc này đi ra một người trẻ tuổi, đi tới Ma Hiểm Vương sau lưng, nhỏ giọng nói. Hắn tên là Triệu Đẳng, chính là Ma Hiểm Vương cùng Thanh Yến Chi Tử. Ma Hiểm Vương nghe này hơi do dự một lát sau đó gật đầu nói, ừm, nàng đợi kia Linh Quy Đảo khoảng cách Thiên Sa Hải Vực không xa, nói không chừng tại Thiên Sa Hải Vực có chút nhân mạch, có nàng tại chúng ta có thể năng lực càng nhanh hỏi tham gia phiến địa vực này rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, Triệu Đằng đầu tiên là vui mừng, sau đó lại không khỏi khẽ thở dài. Phụ thân cùng mẫu thân đã có mấy chục năm không gặp. Phụ thân bây giờ thật không dễ dàng quyết định muốn gặp mẫu thân một mặt, ý niệm đầu tiên lại là mẫu thân năng lực tại nhiệm vụ lần này trong có thể phát huy một ít tác dụng. Này nếu để cho mẫu thân hiểu rõ, 80-90% lại phải tức giận. Chẳng qua hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Đối với người phụ thân này, trong lòng của hắn sợ lớn hơn kính. Không có cách nào. Phụ thân là Đại Ly Thánh Triều Ma Hiểm Vương, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Trước kia hắn đi theo tại bên người mẫu thân lúc tu luyện, hắn chỉ biết là phụ thân rất mạnh, nhưng trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh phục, còn mong mỏi một ngày kia năng lực siêu việt phụ thân. Có thể từ 10 năm trước, hắn đi Đại Ly Thánh Triều, đi theo phụ thân tu luyện về sau, hắn là hoàn toàn phụ. Luận thiên phú, phụ thân 150 năm đều bước vào hóa thần cảnh, vượt xa hắn. Luận can đảm, phụ thân bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn sau đều lựa chọn đi nguy cơ trùng trùng vực ngoại chiến trường ma luyện. Tại vực ngoại chiến trường chém giết dòng dã 50 năm, trải qua mấy lần sinh tử đại kiếp, lúc này mới bước vào phản hư cảnh. Trở về Đại Ly Thánh Triều, được phong làm Ma Hiểm Vương về sau, phụ thân vẫn như cũ kiên trì khắc khổ tu luyện, không có chút nào lười biếng. Đi theo một người như vậy phía sau, hắn nghĩ lười biếng đều không được. Tuy nói chỉ theo phụ thân 10 năm, nhưng hắn cảm giác 10 năm này tăng lên so với 30 năm trước đều lớn. Mấy ngày về sau, ba chiếc phi chu đi tới Linh Quy Đảo vùng trời. Phát giác được phía dưới Linh Quy Đảo tình hình về sau, Triệu Đằng sắc mặt lập tức chính là run lên. Bởi vì này Linh Quy Đảo hộ đảo đại trận đã bị triệt để phá vỡ, trong đó linh mạch biến mất không còn tăm tích, linh khí so với trước kia bỗng chốc mỏng manh rất nhiều. Không đợi hắn đi tới phương xem xét tình huống, trong đảo một cái nữ tu bay ra. Nhìn thấy Triệu Đằng, nữ tu hốc mắt bỗng chốc đều đỏ lên. "Công tử, ngài xem như quay về." Triệu Đằng thấy này tức giận nói, "Thanh Linh, trên đảo này chuyện gì xảy ra? Mẫu thân của ta đâu?" Cái kia tên là Thanh Linh nữ tu nước nở nói, "Một tháng trước đến rồi hai cái đại ly thánh triều tuần giới sứ, phu nhân đi theo đám bọn hắn đi phạm nhân đại lục, nói phải xử lý một việc, chẳng mấy chốc sẽ quay về, kết quả cho tới hôm nay cũng chưa trở lại." Nói xong kia nữ tu xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói, "Ba ngày trước đột nhiên đến cái người, trực tiếp phá khai rồi hộ đảo đại trận, đem linh mạch mang đi, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản." Nghe nói như thế, Triệu Đằng trong lòng lộ bộ một tiếng. Mẫu thân đây chính là hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, lại thêm có phụ thân tặng cho trọng bảo tại thân, tại Thiên Sa Hải vực có thể nói là không có đối thủ. Ai có thể nhường nàng có đi không về? Kết hợp với Đại Ly Thánh Triều tuần giới sứ, cùng với phụ thân chuyến này nhiệm vụ, hắn không cần đoán đều biết mẫu thân đây là rơi xuống bọn hắn chuyến này muốn đối phó trong tay người kia. "Phụ thân." Triệu Đằng quay đầu nhìn về phía sau lưng Ma Hiểm Vương, ánh mắt bên trong mơ hồ có chút sợ hãi. "Phụ thân là hạng người gì, hắn lại quá là rõ ràng. Đừng nói là mẫu thân rơi vào trong tay đối phương, chính là hai mẹ con bọn họ toàn rơi vào trong tay đối phương, phụ thân làm như thế nào thi hành nhiệm vụ, còn là sẽ như thế nào thi hành nhiệm vụ. Không có mảy may lưu tình. Nếu không phải như thế, phụ thân cũng làm không được Đại Ly Thánh Triều Ma Hiểm Vương. Xem ra là phàm nhân đại lục bên ấy ra tình huống, chúng ta trực tiếp đi phàm nhân đại lục đi." Ma Hiểm Vương thản nhiên nói. "Phụ thân." Thấy Ma Hiểm Vương ánh mắt bên trong không hề bận tâm, Triệu Đằng nhịn không được lại hô một tiếng. Hắn sợ người phụ thân này thủ đoạn quá mức kịch liệt, nhường mẫu thân lâm vào trong hiểm cảnh. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục mở khẩu, Ma Hiểm Vương đều hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Nên làm cái gì ta tâm lý nắm chắc, ngươi không cần nhiều lời." Chương 82, Tiên Lễ Hậu Binh. Chương 82, Tiên Lễ Hậu Binh. Trong nháy mắt lại qua hồi lâu, Ma Hiểm Vương mang theo Tam Tiên Ma Hiểm Quân đi tới Đại Tần Nam Châu địa giới. Nhưng Triệu Đằng khiếp sợ là hắn vị này phụ thân vẫn đúng là không có sử dụng quá mức kịch liệt thủ đoạn, thậm chí trên bầu trời Nam Châu lúc phi hành đều cố ý bay cao chút ít, tránh đã quấy rầy phía dưới phạm nhân bất tính. Tại Đại Tần bay một canh giờ sau, ba chiếc phi chu đi tới Đại Tần Hoàng Thành bên ngoài. Nhìn cách đó không xa Hoàng Thành, Ma Hiểm Vương ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Trước khi đi, giám chủ đã từng dặn dò qua hắn, nếu như phương Bắc dẫn động khí vận chính là một cái tên là Trần Tầm người, vậy hắn phải tận lực thu phục. Lúc đến trên đường hắn phái người đi nghe ngóng, nay Đại Tần Hoàng Đế vẫn đúng là gọi Trần Tầm. Vậy chính vì vậy, hắn đoạn đường này mới không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đương nhiên, hắn này Tam Thiên Ma Hiểm Quân cũng không phải đem lại hóng chuyện. Nếu như thu phục không thành lời nói, vậy khẳng định liền phải vận dụng vũ lực. Nói ngắn gọn đều bốn chữ, Tiên Lễ Hậu Binh. Dù sao giám chủ đã cho hắn tính qua quẻ, nhiệm vụ lần này là cát. Đối với giám chủ thôi diễn năng lực, hắn luôn luôn là tin tưởng không nghi ngờ. Nhớ ngày đó hắn đi vực ngoại chiến trường trước đó, liền tìm giám chủ tính qua một quẻ, lấy được cũng là một cái cát. Sau đó hắn quả nhiên trên chiến trường thu được đại cơ duyên, bước vào phản hư cảnh. Đương nhiên, những việc này đều là bí ẩn, trừ hắn ra không ai hiểu rõ, Triệu Đằng cũng không ngoại lệ. "Trần Tầm, bản vương chính là Đại Ly Thánh Triều đặc sứ, nhất đẳng vương, phong hào Ma Hiểm, còn xin ra khỏi thành thấy một lần." Ma Hiểm Vương trực tiếp đối với hoàng thành phương hướng truyền âm nói. Cũng không lâu lắm, kia trong hoàng thành đều bay ra đại lượng tu sĩ, đi tới bên ngoài thành. Cầm đầu là một người mặc màu đen long bào người trẻ tuổi, trên mặt đồng thời không có chút nào bối rối chi sắc. "Ngươi chính là Trần Tầm?" Ma Hiểm Vương mở miệng dò hỏi, giọng nói thậm chí có chút ôn hòa, "Chấm là, ngươi là Ma Hiểm Vương?" đến chấm này hoàng thành cần làm chuyện gì? Trần Tâm cười nhạt hỏi. Trần Tâm sau lưng mấy người nghe được là Ma Hiệp Vương, tất cả đều tâm thần kịch chấn. Nhất là Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân hai người này. Bọn hắn nghe nói qua một chút có quan hệ với Ma Hiệp Vương truyền thuyết. Biết rõ người trước mắt này nhìn lên tới khí tức nội liễm, nhưng kỳ thực là phản hư cảnh trong đỉnh cao cường giả. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, với lại sát phạt quả đoán, chết ở tại trong tay cường giả vô số kể. Như bọn hắn kiểu này tồn tại, theo lý thuyết căn bản không có tư cách đứng ở Ma Hiệp Vương trước mặt. Bây giờ nhìn thấy bực này tồn tại lại tự mình giáng lâm Đại Tần Hoàng Thành, trong lòng hai người cũng không khỏi có chút phát run. Bên ấy Ma Hiểm Vương còn chưa mở miệng, Triệu Đằng giành nói, Trần Tâm. Mẫu thân của ta đâu? Trần Tâm nghe này hơi kinh ngạc. Sau lưng Chỉ Côn Luân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bu lại đối với Trần Tâm truyền âm vài câu. Trần Tâm lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Dứt lời hắn đối với Chỉ Côn Luân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ Côn Luân ngay lập tức hiểu ý, đội vàng hướng phía Hoàng Thành phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền dẫn bị trói được nghiêm nghiêm thật thật thanh yến, Kỳ Hoành Xương cùng với Kim Ngạn ba người bay tới. Ba người nhìn thấy Ma Hiểm Vương, tất cả đều mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Theo bọn hắn tính ra, và Đại Ly Thánh Triều phái ra loại cường giả cấp bậc này đến, như thế nào cũng phải 2-3 sóng sau đó, tính được chỉ sợ được 1-2 năm dài đằng đẵng. Thật không nghĩ đến lúc này mới không đến thời gian một tháng, Ma Hiểm Vương đều đích thân tới. Thấy thanh yến ba người lông tóc không tổn hao gì, Ma Hiểm Vương cười nhạt nói, nhìn tới các hạ cũng không muốn cùng ta Đại Ly Thánh Triều là địch. Chân Tâm từ chối cho ý kiến. Gần đây 2 năm này hắn việc làm chủ yếu là kinh doanh Đại Tần cùng Thiên Sa Hải vực, tại mảnh đất này bên trên, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng muốn nói đánh đi ra, thậm chí chiếm cứ một cái quái vật khổng lồ, vậy hắn còn phải tái phát dục. Ma Hiểm Vương tiếp tục nói, đồng dạng, ta Đại Ly Thánh Triều vậy tôn kính cường giả, chỉ cần các hạ vui lòng thần phục với ta Đại Ly Thánh Triều, bản vương vui lòng thế các hạ bảo đảm, nhường các hạ tiếp tục thống lĩnh mảnh này phàm nhân đại lục cùng với Thiên Sa Hải vực, làm sao? Nghe nói như thế, Hướng Thiên Quân cùng Chỉ Côn Luân hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được riêng phần mình trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Gia nhập Đại Ly Thánh Triều a, đây chính là có mấy vạn năm truyền thừa khủng bố thế lực, bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ một ngày kia có thể có dạng này cơ hội. Có câu nói hay lắm, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hoàn hảo trước đây theo chủ thượng, nếu không bọn hắn sao có thể có loại cơ hội này? Ha ha, muốn cho chấm thần phục với Đại Ly Thánh Triều, này là không có khả năng. Chân Tâm cười nhạt một tiếng, trực tiếp đều cự tuyệt. Lời này vừa ra, Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân sắc mặt hai người lập tức cứng đờ. Ngược lại là Ma Hiểm Vương cũng không có cảm thấy quá mức bất ngờ, mà là tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi nếu là thần phục, bản vương có thể đại biểu Đại Ly Thánh Triều hướng ngươi hứa hẹn. Trong vòng 10 năm để ngươi đạt được vương tước, biến thành Đại Ly Thánh Triều vị thứ 13 vương, cộng hưởng Đại Ly Thánh Triều khí vận, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân hai người nhịp tim đột nhiên gia tốc. Đại Ly Thánh Triều vương tước, kia thống trị khu vực đều so Thiên Sa Hải vực thêm phạm nhân đại lục đều lớn rồi. Càng mấu chốt chính là còn có thể cộng hưởng Thánh Triều khí vận. Nếu là chủ thượng đáp ứng, bọn hắn có thể biến thành Đại Ly Thánh Triều vị thứ 13 vương trực hệ thuộc hạ, tùy tiện dính chút ánh sáng không chừng đều có thể đột phá 1-2 cái tiểu cảnh giới. Nghĩ đến đây, bọn hắn hận không thể thế Trần Tâm đáp ứng. Đồng thời không khỏi cảm thán quy củ này quả nhiên chỉ có thể ràng buộc kẻ yếu. Tu sĩ tầm thường nếu là dám nhúng tay phàm tục sự tình, chỉ sợ khó thoát một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Chủ thượng ngược lại tốt, không chỉ trắng trợn tu tiên, thậm chí còn giam Đại Ly Thánh Triều người. Có thể kết quả thì sao? Không chỉ thí sự không có, bây giờ nhìn tới còn muốn biến thành Đại Ly Thánh Triều vương. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Chấm đã từng nói, chấm là không có khả năng thần phục. Trần Tâm tiếp tục nói, hay là chủ thượng bảo trì bình thản a? Nghe nói như thế, Chỉ Côn Luân trong lòng cảm thán. Ma Hiểm Vương lúc này sắc mặt lại có hơi có chút biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Tâm, đây đã là chúng ta Đại Ly Thánh Triều có thể cho đến ngươi đãi ngộ tốt nhất, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trần Tâm liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng nữa. Ma Hiểm Vương sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm giọng nói, ngươi còn muốn cái gì? Có thể nói rõ. Trần Tâm khẽ cười một tiếng. Ngươi không cần quên nữa, chấm vẫn là câu nói kia, chấm sẽ không trước bất kỳ ai thần phục, ngươi nếu là không phục, hiện tại có thể xuất thủ. Ma Hiểm Vương nghe vậy con mắt híp lại, một giây sau, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sát khí từ trên người hắn tản ra. Này sát khí ngưng tụ thành thực chất, sau lưng hắn tạo thành một mảng lớn núi thây biển máu, đem hoàng thành nửa cái bầu trời đều bao phủ tại trong đó. Núi thây biển máu trong huyết đục chìm nổi, vô số oan hồn bồng bềnh, nhìn lên tới cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là Trần Tâm sau lưng một đám tu sĩ, chính là Triệu Đằng thấy cảnh này đều không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, kìm lòng không đặng hướng về sau lùi lại mấy bước. Thật chẳng lẽ phải dùng mạnh? Nhìn gần ngay trước mắt, thần thái tự nhiên Trần Tâm, Ma Hiểm Vương thầm nghĩ trong lòng. Giám chủ cho hắn tính toán quẻ biểu hiện là cát, nhưng hắn cho rằng dùng thủ đoạn cường ngạnh bắt về Trần Tâm, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể tính trong đó quẻ, chưa nói tới có nhiều cát. Vì dùng loại thủ đoạn này, cho dù trước mắt cái này đại khí vận người sau đó gia nhập Đại Ly Thánh Triều, kia bao nhiêu đều sẽ sinh lòng nghi kích. Này có thể tính gì chứ cát? Hẳn là người này còn có ý khác. Ma Hiểm Vương đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền lại nghĩ tới một cái điều hòa chi pháp. Trần Tâm, nhìn tới ngươi còn không biết ta Đại Ly Thánh Triều thực lực, càng không biết muốn đạt được một cái Đại Ly Thánh Triều vương tức rốt cục có nhiều khó, nếu không như vậy, ngươi cùng bản vương tranh đấu một hồi, nếu là bản vương thắng, ngươi liền thần phục với ta Đại Ly Thánh Triều, nếu là ngươi thắng, bản vương đại biểu Đại Ly Thánh Triều hướng ngươi hứa hẹn không còn nhúng tay này phạm nhân đại lục cùng với Thiên Sa Hải vực sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tâm nghe vậy lông mày nhíu lại, lại muốn cùng hắn đơn đấu sao? Đó là đương nhiên là rất bất việt phương pháp. Hắn vậy ngại từng cơn sóng liên tiếp người tới, quá mức phiền toái. Như thế có thể, chẳng qua ngươi thật có thể đại biểu Đại Ly Thánh Triều. Chấm cũng không muốn đem ngươi đánh trở về sau, các ngươi Đại Ly Thánh Triều lại phái những người khác tìm chấm phiền phức. Trần Tâm thản nhiên nói. Ma Điểm Vương hừ lạnh một tiếng nói, bản vương luôn luôn nói lời giữ lời, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Tốt, đây chính là ngươi nói, vậy liền một lời đã định. Trần Tâm trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng, trực tiếp đáp ứng xuống. Thấy Trần Tâm trong mắt tràn đầy chiến ý, Ma Điểm Vương trong lòng bừng tỉnh. Người này nên đối tự thân tu vi cực độ tự tin, cho nên mới sẽ một mực từ chối gia nhập Đại Ly Thánh Triều. Chỉ cần hắn dùng thực lực áp đảo đối phương, kia tất cả tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhìn tới giám chủ tính toán cắt quẻ là ứng tại nơi này. Hoàn hảo trước đó khắc chế, không để cho Tam Thiên Ma Hiểm Quân cùng nhau vây công. Bằng không, chỉ sợ muốn bỏ lỡ một cường giả. Nghĩ đến đây, Ma Hiểm Vương nét miệng cười, dùng tay làm dấu mời. Theo bản vương đến đây đi. Chương 83, là ai? Đang triệu hoán bản tôn. Chương 83, là ai? Đang triệu hoán bản tôn. Dứt lời Ma Hiểm Vương hướng phía xa xa một tòa không người đại sơn bay đi. Tam Thiên Ma Hiểm Quân không chế lấy phi chu theo sát phía sau. Trần Tâm thấy này khẽ cười một tiếng, vậy đi theo bay về phía ngọn núi lớn kia. Nhìn tới chủ thượng vẫn là phải cùng Ma Hiểm Vương tranh tài một hồi a. Hướng Thiên Quân lẩm bẩm nói nhỏ. Chỉ Côn Luân mặt lộ vẻ suy tư, nói khẽ, rất bình thường, Đại Ly Thánh Triều nội bộ thế lực phức tạp, ngươi nếu là không hiện ra một ít thực lực liền thành Đại Ly Thánh Triều vương, vậy ai năng lực phục ngươi? Đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng, như chủ thượng loại này cường giả tâm tư kín đáo, là tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cũng thế, Hướng Thiên Quân khẽ gật đầu. Chủ thượng đồng dạng là phản hư cảnh cường giả, khẳng định được hiện ra thực lực mới được. Chỉ là không biết cùng Ma Hiểm Vương ai mạnh ai yếu. Ma Hiểm Vương là bọn hắn nghe nói mạnh, chủ thượng là bọn hắn tận mắt chứng kiến qua mạnh. Ai mạnh hơn liền phải nhìn xem tiếp xuống đánh một trận. Bác Minh Thanh Tuyển chăm chú đi theo sau Trần Tầm. Nàng nhìn thoáng qua xa xa Ma Hiểm Vương, đối với Trần Tầm thần thức truyền âm nói, "Chủ thượng, kia Ma Hiểm Vương tu vi đạt đến phản hư cảnh hậu kỳ, với lại tu luyện một thân công pháp ma đạo, uy năng cực mạnh, ta nghe nói hắn từng chém giết qua không ít cùng giai cường giả, chờ một lúc ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận." Hướng Thiên Quân cùng Chỉ Côn Luân hai người sẽ hiểu lầm Trần Tầm, nhưng nàng sẽ không. Vì nàng cảm nhận cá nhân từng tới Trần Tầm ý chí lực lượng. Đó là một loại duy ngã độc tôn bá đạo ý chí. Có ý chí người làm sao có thể hướng ai thần phục đâu. Cho nên chủ thượng rất có thể là thật nghĩ thông qua một trận chiến này giải quyết vấn đề. Ngươi biết thứ gì đó vẫn đúng là không ít. Trần Tầm ý vị thâm trường liếc nhìn Bắc Minh Thanh Tuyền một cái về sau, cười nhạt nói. Bắc Minh Thanh Tuyền trong lòng lộn bộ một tiếng, không có lại nói tiếp. Một lát sau, Trần Tầm cùng Ma Hiểm Vương liền đi đến trên ngọn núi lớn kia không, những người khác thì rơi vào xa xa quan chiến. Ma Hiểm Vương nhìn phía xa Trần Tầm, trầm giọng nói, ngươi xuất thủ trước đi, bản vương có thể nhường ngươi ba chiêu. Hắn nghĩ rất rõ ràng, một trận chiến này hắn không chỉ muốn thắng qua Trần Tầm, còn muốn thắng được xinh đẹp, làm cho đối phương tìm không ra mảy may khuyết điểm, như thế mới có thể để cho Trần Tầm vui lòng phục tùng. Trần Tầm nghe nói như thế nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Ha ha, quên đi thôi Ma Hiểm Vương, chấm sợ ra tay sau ngươi không có hoàn thủ cơ hội, đến lúc đó không có cam lòng. Ma Hiểm Vương nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn không phải cái thích đánh pháo miệng người, tất nhiên đối phương đều nói như vậy, vậy hắn nói thêm nữa nói nhảm vậy không có ý nghĩa. Không tiếp tục chần chờ, Ma Hiểm Vương con mắt híp lại, khí thế trên người bắt đầu không ngừng tăng vọt, kinh khủng tu vi lực lượng như là như phong bạo quét sạch bốn phía, trong nháy mắt liền bao trùm xung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Đại lượng ma khí xuất hiện ở bầu trời, che khuất bầu trời, đến mức tất cả trời đã tối rồi tiếp theo. Trần Tâm thân ở ma khí trong, vững như núi, giống một khối trong biển rộng tảng đá. Ma Hiểm Vương khẽ vươn tay, một thanh màu đỏ thẫm chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Này chiến đao vừa ra, một cỗ kinh người sát khí cuốn theo nồng đậm mùi máu tanh liền hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Hơn 10 dặm vẻ ngoài chiến mọi người thấy cây chiến đao này, lông mày toàn cũng nhịn không được hơi nhíu lên. Bởi vì này chiến đao mùi máu tươi quá nặng đi, không biết sát lục qua bao nhiêu cường giả, cho nên dù là cách xa như vậy, cô kia mùi máu tanh đều nặng giống như lúc nào cũng có thể sẽ trong không khí ngưng tụ ra huyết dịch đồng dạng. Vương gia vừa lên đến muốn làm thật sao? Mấy cái hóa thần cảnh ma hiểm quân thống lĩnh xì xào bàn tán. Vương gia thủ đoạn bọn hắn lại hiểu rõ bất quá. Này huyết sát ma đao vừa ra, liền bày tỏ minh vương gia phải vận dụng toàn lực. Cùng bọn hắn nghĩ một dạng, Ma Hiểm Vương sau khi hít sâu một hơi, hai mắt biến thành xích hồng chi sắc, nguyên bản sâu thẳm trong hai mắt tràn ngập điên cuồng. Đúng lúc này hắn liền đối với Trần Tầm hung hăng vung ra một đao. Thánh giai công pháp, huyết sát thiên ma công. Lại phối hợp theo hắn đến nay, sát lục vô số bản mệnh chí bảo huyết sát ma đao. Một đao kia ra, trong bóng tối xuất hiện một cái tóc dài hơn 10 dặm hắc giải lụa màu đỏ, hướng phía Trần Tầm chém qua. Quanh mình sát khí cùng với ma khí trong nháy mắt lấy này tấm lụa làm trung tâm, hướng phía hai bên kích đấu ra, liền phảng phất đen nhánh thiên địa tại thời khắc này triệt để đã nứt ra đồng dạng. Thấy kia tấm lụa hướng phía chính mình chém tới, Trần Tầm đưa tay phải ra, lòng bàn tay trong nháy mắt biến thành kim sắc. Một giây sau kia hắc giải lụa màu đỏ đều chạm tại tay phải của hắn chí thượng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng giống như tiếng sấm quanh mình khuấy động ma khí trong nháy mắt lại cuồng bạo đến không chỉ gấp 10 lần, giống như tất cả đều nổ tung một loại hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Phía dưới đại sơn tại kinh khủng ảnh hưởng còn lại phía dưới, có hơn 10 trượng ngọn núi trong nháy mắt biến thành một biển. Xa xa quan chiến mọi người thấy cảnh này sắc mặt đại biến, sôi nổi một bên nhanh chóng lùi về phía sau một bên thúc đẩy linh quang ngăn tại trước người. Nhưng mà như vậy dạng, Chỉ Côn Luân đám người vẫn là bị đẩy lui vài dặm xa. Ngược lại là Ma Hiểm Quân bên ấy mọi người cực kỳ có kinh nghiệm, trong nháy mắt liền ngừng tụ ra trận pháp, trận ảnh hưởng còn lại. Ảnh hưởng còn lại kéo dài đến hơn 10 hô hấp mới dần dần tan đi. Và thiên địa dần dần khôi phục thanh minh, mọi người ngay lập tức hướng phía chiến trường trung ương nhất nhìn lại. Chỉ thấy Trần Tầm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ma Hiểm Vương vậy vẫn như cũ duy trì vung đao tư thế. Bắc Minh Thanh Tuyền nhìn Trần Tầm bóng lưng, cảm giác nhịp tim đều ngưng. Nàng sợ một giây sau Trần Tầm thân thể sẽ đột nhiên vỡ ra. Cũng may lúc này Ma Hiểm Vương mở miệng, trong giọng nói mang theo thưởng thức. Không ngờ rằng cái này chạm đều không thể làm bị thương ngươi. Nhìn tới chỉ luận tu vi, ngươi còn đang ở bản vương chi thượng. Lời này vừa ra, Ma Hiểm Quân mọi người tất cả đều mặt lộ chấn kinh chi sắc. Vương gia thế nhưng phản hư hậu kỳ tu vi. Đối phương tu vi còn đang ở vương gia chi thượng. Lẽ nào là phản hư định phong thậm chí phản hư đại viên mãn? Cũng khó trách người ta như thế tiêu ngạo. Chỉ luận tu vi lời nói, người này đã đủ để xếp tại Đại Ly Thánh Triều thập nhị vương bên trong hàng đầu. Chỉ Côn Luân đám người nghe nói như thế vậy mở to hai mắt nhìn. Chủ thượng tu vi lại đã cao đến loại tình trạng này sao? Kia trước đó cùng bọn hắn ra tay lúc, đây chẳng phải là tại nhà tròi. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, lại cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ đi. Trần Tâm lúc này thu về bàn tay cười nhạt nói. Ma Hiểm Vương nghe này vậy nở nụ cười. Bàn về tu vi lời nói, hắn khoảng xếp tại Đại Ly Thánh Triều thập nhị vương bên trong vị thứ 6, nhưng luận chiến lực, hắn là thập nhị vương bên trong trước 3. Nếu thật là sinh tử chém giết, thập nhị vương trong không có người nào năng lực thắng dễ dàng hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện thi triển một ít ma đạo bí pháp, liền có thể bộc phát ra phản hư đỉnh phong, thậm chí phản hư đại viên mãn thực lực. Chẳng qua nói như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh bại người trước mắt này. Cái này cùng hắn trong dự đoán lấy vũ lực áp phục cũng không tương xứng. Giáng chủ a, ta thật đúng là bị ngươi tính thấu, lần này vì ngươi cái gọi là cắt quẻ bỏ ra to lớn như vậy đại giới, lần sau lại đi vượt ngoại chiến trường, ngươi còn phải lại coi cho ta một quẻ mới được. Ma Hiểm Vương trong lòng tự nói một câu về sau, đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, một giây sau trên mặt hắn xuất hiện đại lượng ma văn, đúng lúc này cái kia nguyên bản mái tóc đen nhánh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa râm. Ma Hiểm Quân mọi người thấy này đầu tiên là sửng sợ, sau đó sôi nổi quá sợ hãi, cao giọng hoảng sợ nói, "Vương gia, tuyệt đối không thể a." "Đúng vậy a Vương gia, cùng lắm thì chúng ta đồng loạt ra tay. Ngài cần gì phải vậy?" Ma Hiểm Vương căn bản không để ý bọn hắn, khí thế trên người không chỉ không có tăng vọt, ngược lại nhanh chóng suy yếu đi, cùng lúc đó đại lượng ma khí dọc theo ma văn từ trong cơ thể hắn tản ra, cuối cùng hội tụ đến trên đỉnh đầu hắn. Giữa thiên địa chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này đột nhiên vang lên khanh một tiếng. Một tiếng này giống như trọng truy một loại đập vào mọi người chung quanh trong lòng, một ít tu vi yếu một ít, sắc mặt lập tức chính là tái đi. Lúc này đã tóc hoa dâm Ma Hiểm Vương đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cao giọng quát, "Bằng vào ta tuổi thọ, phục làm hy sinh." Cùng nên đệ cửu thiên ma dáng thế. Nương theo lấy này hét lớn một tiếng, giữa thiên địa xuất hiện một cái từ xa mà đến gần tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười rơi xuống, quanh mình hơn 10 dặm ma khí tất cả đều hướng phía Ma Hiểm Vương đỉnh đầu hội tụ mà đi, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một cái to như núi to lớn ma ảnh. Này ma ảnh song đầu tứ thí, trên người tán phát uy thế chấn thiên động địa, vượt xa Trần Tầm cùng Ma Hiểm Vương hai người. "Là ai đang triệu hoán bản tôn?" Một cái kinh thiên động địa âm thanh tòng ma ảnh trong miệng truyền ra, đúng lúc này ma ảnh chậm rãi mở ra hai mắt. Tinh hồng ánh mắt ngưng tụ thành cổ sáng quét ngang bốn phía, cuối cùng rơi vào Ma Hiểm Vương trên người. Chương 84, tiểu bối, còn không mau cút đi. Chương 84, tiểu bối, còn không mau cút đi. Xa xa chỉ Côn Luân đám người nhìn kia cao lớn ma ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ma ảnh kia trên người tán phát khí tức đã siêu việt phản hư, đạt đến phản hư chi thượng cảnh giới. Hợp đạo, Ma Hiểm Vương lấy phản hư hậu kỳ tu vi lại triệu hoán ra bực này tồn tại, là cái này Đại Ly Thánh Triều Phong Vương cấp cường giả nội tình sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy. Ma Hiểm Vương chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Trần Tầm nói, "Trần Tầm, đệ cửu thiên ma đại nhân tu vi đạt đến hợp đạo cảnh, nó một sáng ra tay liền không thể khống, ngươi thừa dịp hiện tại vội vàng nhận thua đi." Hắn giọng nói có chút chân thành. Bí thuật này là hắn từ bực ngoại chiến trường ngẫu nhiên đoạt được, trước đó chỉ dùng qua một lần, tại một trận chiến kia trong hắn thành công tiêu diệt một tên phản hư cảnh đại viên mãn cường giả. Vậy chính vì vậy, hắn mới được phong Ma Hiểm Vương. Mà thi triển ra một chiêu này, hắn phải trả ra 200 năm tuổi thọ đại giới, đồng thời còn phải trở về tu dưỡng một quãng thời gian, mới có thể khôi phục trạng thái. Triệu hoán bản tôn cần làm chuyện gì? Ma ảnh nhìn Ma Hiểm Vương, trong giọng nói đã mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Ma Hiểm Vương lúc này nét mặt cũng biến thành có chút lo lắng. Hắn không biết đều loại tình huống này, nay Trần Tầm còn đang ở chần chờ cái gì? Chẳng lẽ lại vẫn đúng là muốn cùng hợp đạo thiên ma đánh một trận hay sao? Tuy nói này đệ cửu thiên ma chỉ có thể giáng lâm trong một giây lát, nhưng diện sát phản hư lại là căn bản không cần tốn nhiều sức. Trần Tầm nhìn ma ảnh kia, nét mặt có phần hơi kinh ngạc. Loại thủ đoạn này ngược lại là có chút ý tứ. Thôi, chắc cũng tới thử một chút đi. Nhẹ giọng nói nhỏ một câu về sau, hắn không để lại dấu vết thúc giục một chút linh lực, vài cọng tóc lập tức rơi mới hạ xuống, biến thành cho bụi. Trần Tầm hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, đúng lúc này hắn đột nhiên một chỉ bầu trời. Một giây sau, trên người hắn vậy xuất hiện quần quần ma khí. Thấy cảnh này, Ma Hiểm Vương nét mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn không ngờ rằng Trần Tầm cũng có tương tự thủ đoạn, chỉ là không biết này Trần Tầm năng lực triệu hồi ra tồn tại gì ra đây. Khen. Lại là một tiếng kỳ lạ rung lắc thanh âm, giữa thiên địa lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Trần Tầm lúc này cao giọng nói, "Hàng Lâm Ba, đệ lục thiên ma tướng." Vừa dứt lời quần quật ma khí vậy bắt đầu hội tụ đến phía sau hắn. Đúng lúc này một cái giống như từ biển cổ truyền tới tiếng vang lên triệt tại giữa trời đất. Không ngờ rằng cái này giới còn có người năng lực triệu hoán bản tướng một bộ hình chiếu giáng lâm. Người rốt cục là người phương nào? Vừa dứt lời, một tôn như núi cao ma ảnh sau lưng Trần Tầm triệt để thành hình. Này ma ảnh ba đầu sáu tay, luật khí thế so Ma Hiểm Vương triệu hồi ra kia đệ cửu thiên ma càng hơn một bậc. Đang khi nói chuyện ma ảnh chậm rãi mở mắt ra. So với đệ cửu thiên ma, nó khoảng chừng 4 con mắt, tứ đạo cột sáng tề xạ, rơi vào Trần Tầm trên người. Ngươi không cần phải để ý đến chấm là ai, đem đối diện kia cái gì đệ cửu thiên ma giết đi. Trần Tầm thản nhiên nói. Phía sau hắn kia đệ lục thiên ma tướng nghe nói như thế ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đệ cửu thiên ma, sau đó nhịn không được phát ra cười quái dị thanh âm. Lao cửu thủ hạ một tên lính quèn, cũng muốn bản tướng ra tay sao? Nói đến đây, kia tứ đạo cột sáng đồng thời bắn về phía đệ cửu thiên ma con mắt. Đúng lúc này đệ lục thiên ma tướng quát lạnh một tiếng nói, tiểu bối, còn không mau cút đi. Kia nguyên bản khí thế hung hăng đệ cửu thiên ma nhìn thấy đệ lục thiên ma tướng, một đôi tinh hồng trong hai mắt lại lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Sau đó đối với ma hiểm vương gầm thét một tiếng nói, bản tôn, ta cáo tử. Lần sau ngươi thấy rõ ràng tình huống lại kêu gọi ta. Vừa dứt lời, đệ cửu thiên ma quanh thân ma khí nhanh chóng băng tán, cũng liền hai cái thời gian hô hấp, đệ cửu thiên ma đều hoàn toàn biến mất vô tung. Thấy cảnh này, ma hiểm vương cả người ngu ngơ ngay tại chỗ. Đây là tình huống thế nào? Không đánh một chút cứ đi như thế. Của ta 200 năm tuổi thọ đâu? Giám chủ không phải nói cắt sao? Cắt đi nơi nào? Trung quanh một đám người thấy Trần Tầm triệu hoán đi ra ma đầu hét lớn một tiếng đều dọa lui ma hiểm vương triệu hoán đi ra ma đầu, trong lúc nhất thời vậy chấn động đến có chút tê. Cảm thụ lấy đệ lục tiên ma tướng trên người tán phát khủng bố như thế. Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân hai người hai gò má rung động, bực này tồn tại. Tại hợp đạo tu sĩ trong đều coi như là cường giả. Là cái này chủ thượng thủ đoạn cuối cùng sao? Chẳng trách chủ thượng không muốn đi Đại Ly Thánh Triều làm vương tước. Năng lực triệu hồi ra bực này tồn tại, làm Đại Ly Thánh Triều vương tước quả thực có chút ủy khuất. So sánh dưới, hai người bọn họ bố cục hay là nhỏ. Lại nhớ tới chủ thượng thu phục bọn hắn lúc nói những lời kia. Trong lòng bọn họ lại sinh ra hiểu ra cảm giác. Đi theo chủ thượng, bọn hắn xác thực gặp được đời này, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ phong cảnh. Hợp đạo bên trong cường giả. Loại này cường giả một hơi đoán chừng đều có thể thổi chết bọn hắn. Trước kia sao có thể nghĩ đến đời này năng lực nhìn thấy kiểu này tồn tại. Tất nhiên triệu hoán bản tướng ra đây, vậy bản tướng thế ngươi đem người này cùng giải quyết tốt. Đệ lục thiên ma tướng nói nhỏ một câu về sau, vươn một ngón tay ấn về phía khí tức đã sớm suy sụp xuống ma hiểm vương. Cảm thụ lấy phía trên truyền đến khủng bố như thế, ma hiểm vương chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đình chỉ chảy xuôi, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Không ngờ rằng ta cùng với người này chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Là cái này cắt quẻ sao? Giám chủ a, ta thế nhưng bị ngươi hại thảm. Ma hiểm vương thầm cười khổ không thôi, bây giờ đã là sắp chết đến nơi, hắn tự nhiên hết rồi bất luận cái gì trông cậy vào, thế là hắn dứt khoát nhắm mắt lại chờ chết. Phụ thân. Xa xa ma hiểm quân bên trong Triệu Đằng thấy cảnh này là thất thanh. Ma hiểm quân bên trong mấy cái hóa thần cảnh thống lĩnh thấy này cũng là sôi nổi kêu lên, đồng thời hướng phía ma hiểm vương cực tốc bay tới, mong muốn thế ma hiểm vương ngăn lại một kích này. Nhưng mà còn chưa tiếp cận, liền bị kia trên bàn tay uy thế kinh khủng đánh bay trở về. Trần Tâm thấy cảnh này thản nhiên nói, tốt, dừng ở đây đi, ngươi cũng được, Lan. Tiểu tử, ngươi cũng dám đối bản tướng bất kính. Nghe nói như thế, đệ lục thiên ma tướng giận tí mặt, đồng thời hắn đệ xuống đi ngón tay lại nhanh thêm mấy phần. Trần Tâm vung tay lên, đệ lục thiên ma tướng thân thể bắt đầu phi tốc cảm đạm, kia uy thế kinh khủng vậy bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Và kia ma chỉ đè vào ma hiểm vương trên đầu lúc, chỉ còn lại có chút ma khí, hơi chạm đến hạ ma hiểm vương cái chán, liền triệt để tiêu tán. Ghê tởm, bản tướng muốn giết đám người này, ngươi cũng dám ngăn cản bản tướng. Giữa thiên địa vang lên lần nữa giọng đệ lục thiên ma tướng, chẳng qua thanh âm này càng ngày càng xa, vậy ngày càng yếu ớt. Mắt thấy muốn hoàn toàn biến mất, kia đệ lục thiên ma tướng dường như đã nhận ra cái gì, âm thanh lại đột nhiên lại vang vọng mấy phần, trong đó xen lẫn vẫn nộ khó mà hình dung. Ta thao ngươi, ngươi cho bản tướng hiến tế là vật gì? Ngươi chờ, một ngày kia bản tướng sẽ tìm được ngươi đem ngươi nghiệp chướng nặng nề. Những lời này nói xong, thanh âm kia cuối cùng hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa vậy khôi phục thanh minh. Ma hiểm vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn cách đó không xa đứng chắp tay Trần Tầm, nét mặt cực kỳ phức tạp. Hắn triệu hồi ra kia đệ cửu thiên ma, hiến tế trọn vẹn 200 năm tuổi thọ. Mấu chốt là triệu hắn đi ra đệ cửu thiên ma còn không hoàn toàn nghe hắn khống chế. Trái lại người này, triệu hắn ra một cái gì đệ lục thiên ma tướng, trực tiếp hét lớn một tiếng, đều quát lui đệ cửu thiên ma. Không chỉ như vậy, người này còn có thể tùy thời nhường đệ lục thiên ma tướng trở về. Ngoài ra người này trả ra đại giới dường như vậy xa so với hắn tiểu. Chí ít nhìn bề ngoài là như vậy. Ở trong đó chênh lệch, không cần nói cũng biết. Lại nhớ tới lúc trước người này nói câu nói kia. Hắn không khỏi có chút lúng túng. Đối phương vẫn thật là chỉ ra một chiêu. Một chiêu này đều cho hắn thu thập ngoan ngoãn. Là bản vương thua. Ma hiểm vương đứng dậy lẩm bẩm nói, đồng thời thu hồi cái kia trôi huyết sát ma đao. Trong giọng nói của hắn không có không cam lòng, chỉ có than phục. Chân Tâm cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, đối với xa xa Khúc Côn Luân nói, đem lại Ly Thánh Triều những người kia mang tới đi. Khúc Côn Luân nghe nói như thế ngay lập tức trở về, cũng không lâu lắm liền đem Thanh Yến ba người mang theo đến, đưa đến Ma Hiểm Vương trước mặt. Ma Hiểm Vương, người ngươi mang đi, hy vọng ngươi năng lực hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Ma Hiểm Vương trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, bản vương luôn luôn nói lời giữ lời. Nói xong hắn vung tay lên, mang theo ba người lên phi chu. Trước khi đi, hắn lại nhìn thật sâu một chút Trần Tầm, lúc này mới thay đổi phi chu, hướng phía Đại Ly Thánh Triều phương hướng cực tốc bay đi. Mấy ngày sau, Đại Ly Thánh Triều Khâm Thiên giám chủ Huyền Trần Tử Chính quanh chân minh tưởng. Vài ngày trước cho Ma Hiểm Vương tính toán kia gần một quẻ, nhường hắn gặp không nhỏ phản vệ, cho nên gần đây trong khoảng thời gian này hắn đều đang tu dưỡng. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Giám chủ, Ma Hiểm Vương trở về Thánh Triều. Nghe nói như thế, Huyền Trần Tử mở mắt ra, khỏe miệng lộ ra một chút ý cười. Không thể không nói, này Ma Hiểm Vương không hổ là Ma Hiểm Vương, hiệu suất chính là cao, đã vậy còn quá nhanh sẽ làm xong việc quay về. Nếu quả thật có thể thu phục người kia, vậy hắn gặp này phản vệ cũng coi là đáng giá. Nghĩ đến đây, hắn đứng lên nói, nhường Ma Hiểm Vương tới gặp ta đi. Chương 85, này quả cát. Chương 85, này quả cát. Nửa ngày sau, Ma Hiểm Vương đi tới Khâm Thiên Giám. Thấy Ma Hiểm Vương lẻ loi một mình tới trước, tóc còn trắng, Huyền Trần Tử có phần hơi kinh ngạc nói, Ma Hiểm Vương, ngươi đem người kia giết. Dựa theo suy nghĩ của hắn, kết quả tốt nhất tự nhiên là Ma Hiểm Vương đem người kia hàng phục mang theo quay về. Giết người kia, có thể không tính là cát, trừ phi người kia bản thân là cái cất giấu mối họa lớn. Ma Hiểm Vương lắc đầu, nét mặt có chút đắng chát. Giám chủ, ta là chạy hàng phục hắn đi, cho nên ta cùng hắn tiến hành một hồi ước đấu, hai người chúng ta giao ước, nếu là hắn thua, vậy hắn liền thần phục với ta Đại Ly Thánh Triều. Nếu là hắn thắng, vậy ta Đại Ly Thánh Triều đều không được can thiệp kia phạm nhân đại lục cùng với thiên xá hải vực sự tình. Huyền Trần Tử thấy Ma Hiểm Vương bộ này nét mặt, tâm lập tức lạnh nửa đoạn. Kết quả thì sao? Ngươi sẽ không thua a? Ma Hiểm Vương khẽ thở dài, ánh mắt có chút u oán nhìn về phía Huyền Trần Tử. Giám chủ, nào chỉ là thua a, ta vận dụng bí thuật cấm kỵ, tiêu hao 200 năm tuổi thọ, triệu hoán ra một tôn hợp đạo cảnh thiên ma ra đầy trợ chiến. Kết quả người kia vậy triệu hoán một tôn thiên ma ra đây, xa so với ta triệu hoán đi ra thiên ma mạnh hơn. Nếu không phải người kia thủ hạ lưu tình, ta căn bản không có cơ sẽ còn sống trở về. Huyền Trần Tử nghe này vẻ mặt kinh ngạc. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Theo lý thuyết hắn quẻ tượng là chưa làm gì sai. Rốt cuộc hắn vì tính cái này quẻ vậy tiêu hao trọn vẹn 100 năm tuổi thọ. Giám chủ, ngài có phải hay không tính sai lầm rồi? Ma Hiểm Vương cả gan hỏi nghi ngờ trong lòng. Huyền Tâm Tử trầm mặc một lát, nói khẽ, ngươi đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười, tất cả đều nói cho ta nghe, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Ma Hiểm Vương gật đầu một cái, hơi sửa sang lại suy nghĩ về sau, hắn đem chuyến này toàn bộ chi tiết 1 năm 1 mười nói ra, bao gồm hắn những kia tiểu tính toán. Và Ma Hiểm Vương sau khi nói xong, Huyền Tâm Tử rơi vào trong trầm tư. Cũng không lâu lắm, hắn đều có chút suy đoán. Đầu tiên, cái đó Trần Tâm thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí có thể làm được miểu sát Ma Hiểm Vương. Đi đối phó như thế một cái đối thủ, năng lực còn sống trở về, đều coi là cát. Tiếp theo, chỉ sợ được rơi vào nhà của Ma Hiểm Vương trên thân người. Nghĩ đến đây, Huyền Tâm Tử sắc mặt có chút khó coi mà hỏi, Ma Hiểm, ngươi đem ngươi đạo kia lữ cứu trở về sau, trong nhà người có phải hay không đã xảy ra chút ít biến hóa gì? Ma Hiểm Vương khó được lộ ra một cái nụ cười nói, nàng cho là ta đối với kia Trần Tầm lễ ngộ có thừa là bởi vì nàng rơi vào tay Trần Tầm nguyên nhân, cho nên sau khi trở về nàng thái độ đối với ta xác thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lấy trước kia chút ít hiểu lầm vậy triệt để giải trừ. Chúng ta một nhà ba người cũng coi là. Ách. Nói xong Ma Hiểm Vương nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn dường như suy nghĩ minh bạch một vài thứ. Huyền Tâm Tử nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là không che giấu được vẻ áo não. Vấn đề quả nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ma Hiểm Vương đi đối phó một cái thực lực vượt xa đối thủ của hắn, không chỉ còn sống trở về, còn cứu trở về đạo lữ, thậm chí hóa giải cùng đạo lữ mâu thuẫn, thực hiện một nhà ba người đại đoàn viên. Này còn không phải cắt sao? Này quá cát. Nhưng vấn đề là này hắn tiêu hao 100 năm tuổi thọ tính một quẻ, có thể không phải là vì tính Ma Hiểm Vương những kia chó má suối quẻ việc nhà. Giám chủ, cái này. Ma Hiểm Vương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút im lặng. Mà đúng lúc này, Huyền Tâm Tử dường như cảm ứng được cái gì, lúc này từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Nhìn thấy trên lệnh bài quan mang, Huyền Tâm Tử hơi có chút bất đắc dĩ nói, nhị thánh tử gọi ta quá khứ, hỏi ta kia khí vận chỉ dị tượng sự tình giải quyết như thế nào, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến đi. Ừm. Ma Hiểm Vương hít sâu một hơi về sau, gật đầu đồng ý. Một lát sau, hai người tới ở vào Đại Ly Thánh Triều quốc đô rất vị trí trung tâm trong thánh điện. Đại Ly Thánh Triều quốc chủ được xưng là thánh chủ. Thánh chủ dòng dõi đông đảo, trong đó ưu tú nhất, mấy người kia năng lực được xưng là thánh tử. Bây giờ Đại Ly Thánh Triều thánh chủ đang lúc bế quan, đại thánh tử tại vực ngoại chiến trường chém giết, cho nên thánh triều trong tuyệt đại bộ phận sự vụ đều do nhị thánh tử Hạ Vân Phong xử lý. Nhìn thấy Hạ Vân Phong về sau, Huyền Trần Tử cùng Ma Hiểm Vương hai người đồng thời thi lễ một cái. Gặp qua nhị thánh tử. Hạ Vân Phong mặc một thân màu trắng long bào, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Tại quan sát toàn thể một phen hai người về sau, hắn khẽ ồ lên một tiếng nói, "Huyền Trần Tử, Ma Hiểm Vương, hôm nay hai người các ngươi như thế nào đối với ta khách khí như vậy? Không phải là đem sự việc làm hư hại a?" Ma Hiểm Vương ngẩng đầu, nét mặt có chút lúng túng. "Hồi bẩm nhị thánh tử, xác thực làm hư hại. Ta cùng với kia Trần Tầm đấu một hồi, căn bản không phải đối thủ." "Ồ, ngươi cũng không là đối thủ. Cái đó gọi Trần Tầm thực lực gì?" Hạ Vân Phong có chút hăng hái mà hỏi. Ma Hiểm Vương ngẫm nghĩ một lát trả lời, cụ thể tu vi khó mà nói, nhưng hắn nên có hợp đạo đỉnh phong chiến lực. Mạnh như vậy? Hạ Vân Phong hơi kinh hãi. Ma Hiểm Vương vẻ mặt chỉnh trọng gật gật đầu. Không nói cái khác, chỉ là tên tiên ma này đem chỉ sợ cũng có hợp đạo hậu kỳ thực lực. Trần Tầm năng lực triệu hồi ra bực này tồn tại, mặt còn không đổi sắc, nếu thật là liều mạng đến, bộc phát ra hợp đạo đỉnh phong chiến lực cũng coi là hợp tình hợp lý. Hợp đạo đỉnh phong? Hạ Vân Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, bắt đầu ở trong đại điện đi qua đi lại. Hợp đạo đỉnh phong? Đại thánh tử chính là bực này tu vi. So đây càng cưỡng ép, tất cả Đại Ly Thánh Triều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ ra phụ hoàng cùng với mấy cái lao tổ bên ngoài, cũng là mấy cái kia đỉnh tiêm tông môn thái thượng trưởng lão. Huyền Trần Tử, nếu không ta đi mời được một vị lao tổ ra tay, xem xét có thể hay không hàng phục người này. Hạ Vân Phong nhìn về phía Huyền Trần Tử trầm giọng nói. Huyền Trần Tử chau mày, không lên một tiếng. Hạ Vân Phong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, làm một cái cắt cổ thủ thế. Hay là nói, trực tiếp giết hắn. Hợp đạo đỉnh phong tất nhiên cường hãn, nhưng còn chưa tới nhường Đại Ly Thánh Triều thúc thủ vô sách tình trạng. Đại Ly Thánh Triều sở dĩ là thánh triều, đó là bởi vì khí vận hùng hậu, tu sĩ đông đảo. Lẻ loi một mình, đừng nói là hợp đạo đỉnh phong, chính là hợp đạo chi thượng, tổ cái khổng lồ chiến trận nói diệt cũng liền diệt. Huyền Trần Tử còn chưa mở lời, Ma Hiểm Vương đột nhiên một gối té quỵ trên đất. Nhị Thánh Tử, thần cùng kia Trần Tâm ước chiến, đã đáp ứng hắn, chỉ cần thần thua, vậy ta Đại Ly Thánh Triều liền không thể lại cắm thủ Đại Tần sự tình. Hạ Vân Phong nghe vậy dừng bước, cao mày nhìn về phía Ma Hiểm Vương. Ma Hiểm Vương cúi đầu, trầm trầm nói, như nhị Thánh Tử khăng khăng phái người đi đối phó kia Trần Tâm, đó chính là ham thần vào bất nghĩa. Kể từ đó, kia thần chỉ có thể từ đi này vương tức vị trí. Thấy Ma Hiểm Vương vẻ mặt cố chấp chi sắc, Hạ Vân Phong âm thanh đông chốc lạnh rất nhiều. Ma Hiểm Vương, ngươi đây là đang uy hiếp bản Thánh Tử sao? Một mực không có mở miệng Huyền Trần Tử lúc này thở dài. Nhị Thánh Tử, việc này còn phải trách ta. Trước đây Ma Hiểm Vương trước khi đi ta cho hắn tính một quẻ tượng biểu hiện là cát, thế là ta liền để hắn đại biểu ta Đại Ly Thánh Triều toàn quyền xử lý việc này, vương tay làm. Bây giờ nhìn tới ngược lại là mua dây buộc mình. Hạ Vân Phong không có lại nói tiếp, mà là trong đầu cân nhắc lợi hại lên. Ma Hiểm Vương có thể là có tiếng nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn lý do thoái thác đi vương tước, còn không phải thế sao đang nói bừa. Càng mấu chốt chính là việc này là Huyền Trần Tử ra lệnh. Ma Hiểm Vương tại Đại Ly Thánh Triều còn có những người khác có thể thay thế, có thể Huyền Trần Tử lại là thực sự Đại Ly Thánh Triều vọng khí chi thuật đệ nhất nhân, vì Đại Ly Thánh Triều tiếp nhận mấy lần thiên đạo phản vệ, tổn thất tuổi thọ cộng lại chừng mấy ngàn năm lâu. Nói Huyền Trần Tử là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng đều không đủ. Hắn là thế nào đều khó có khả năng nhường Huyền Trần Tử thất vọng đau khổ. Nhưng vấn đề là cái đó Trần Tầm đang không ngừng hấp thu Đại Ly Thánh Triều khí vận, cũng không thể một mực bỏ mặc không quan tâm a. Hạ Vân Phong càng nghĩ càng thấy được bực bội. Huyền Trần Tử lúc này đột nhiên lại mở miệng nói, nhị Thánh Tử, ngài đừng nội, ta còn có một cái cách giải quyết việc này. Chương 86, Tham Thiên Diên Thọ Đan. Chương 86, Tham Thiên Diên Thọ Đan ổ. Biện pháp gì? Hạ Vân Phong nhãn tỉnh sáng lên, ngay lập tức hỏi. Huyền Trần Tử trầm ngâm một lát, nói khẽ, kia Trần Tầm sở dĩ năng lực ngưng tụ ra nhiều như vậy khí vận, nguyên nhân lớn nhất là hắn thống trị Thiên Sa Hải vực mảnh này tu tiên ơi, chúng ta chỉ cần nhường những người tu tiên kia chủ động đến Đại Ly Thánh Triều đến cũng được, hết rồi tu tiên giả, Đại Tần khí vận tự nhiên sẽ tản đi hơn phân nửa, đến lúc đó chúng ta lại đưa ra thông ra, cho kia Trần Tầm một cái hạ bậc thang, kia Trần Tầm chỉ cần rõ lý lẽ, chắc hẳn sẽ đáp lại. Nghe nói như thế, Hạ Vân Phong trầm tư hồi lâu mới nói, ý của ngươi là tại Đại Ly Thánh Triều bạch ra một phiến khu vực, chuyên môn tiếp thu Thiên Sa Hải vực tu sĩ. Chính là, chúng ta Đại Ly Thánh Triều cương vực bao la, linh khí nồng đậm, chỉ cần buông ra hạn chế, những ngày kia biển cắt vực tu sĩ tự nhiên sẽ đến, đây coi như là thứ bị thiệt hại tương đối nhỏ bé một loại biện pháp giải quyết. Huyền Trần Tử gật đầu đáp. Hạ Vân Phong lại bước đi thong thả mấy bước, sau đó liền làm ra quyết định. Ừm, vậy thì làm như vậy đi. Nói xong hắn nhìn về phía Ma Hiểm Vương. Ma Hiểm Vương, ngươi quen thuộc Thiên Sa Hải vực tình huống, việc này hay là giao cho ngươi đi làm, chỉ là đi báo cho biết nơi đó tu sĩ, chúng ta Đại Ly Thánh Triều bây giờ mở ra dị dân, đây không tính là vi phạm lời hứa của ngươi à? Ma Hiểm Vương hơi hơi chần chờ về sau, gật đầu đồng ý. Hắn hướng Trần Tầm cam kết là Đại Ly Thánh Triều không còn nhúng tay Đại Tần sự tình. Này di dân sự tình là Đại Ly Thánh Triều nội chính, nghiêm chỉnh mà nói vẫn đúng là không tính vi phạm hứa hẹn. Tốt, kia thần hiện tại liền đi Thiên Sa Hải vực. Nói xong Ma Hiểm Vương quay người liền chuẩn bị đi. Huyền Trần Tử lúc này ngăn lại nói, chậm đã, ta tái khởi một quẻ đi, lần này ta tới tính này mở ra di dân đối với ta Đại Ly Thánh Triều là cắt là hung. Nghe nói như thế Hạ Vân Phong biến sắc, trầm giọng nói, tuyệt đối không thể. Tính như vậy lời nói, thiên đạo phản phệ quá lớn. Huyền Trần Tử khoát khoát tay. Nhị Thánh Tử không cần quên ta, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên muốn phụ trách tới cùng, nếu không ta này trong lòng bán quan. Hạ Vân Phong còn muốn quên nữa, nhưng thấy Huyền Trần Tử ánh mắt kiên quyết, thế là vậy không nói gì thêm nữa. Hắn biết rõ, Huyền Trần Tử mặc dù nhìn lên tới tiên phong đạo cốt, nhưng thực chất bên trong cũng là người không chịu thua. Sở dĩ không nên tính, đoán chừng là cùng cái đó Trần Tầm đòn kinh lên. Huyền Trần Tử lúc này từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái mới quý giáp. Đang tiến hành một phen thôi diễn về sau, sắc mặt hắn đột nhiên trắng lên, một ngụm lớn máu tươi lập tức phun ra ngoài. Thấy cảnh này Hạ Vân Phong cùng Ma Hiểm Vương đều là giật mình, vội vàng một trái một phải đỡ Huyền Trần Tử. Huyền Trần Tử lau đi khỏe miệng tiên huyết, nhìn về phía quy giáp bên trên vết dạng, khẽ cười nói, hắc hắc, là cát. Nửa tháng sau, Thiên Sa Hải vực bắt đầu lưu truyền một tin tức. Đại Ly Thánh Triều mở ra di dân. Chỉ cần tu vi đạt đến trúc cơ, là có thể đi Đại Ly Thánh Triều tu luyện, biến thành Đại Ly Thánh Triều con dân. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền tại Thiên Sa Hải vực nhấc lên sóng to gió lớn. Một ít hiểu rõ Đại Ly Thánh Triều tồn tại cường giả căn bản không chần chờ chút nào, lập tức liền bán sạch tại Thiên Sa Hải vực tất cả tài sản, chuẩn bị tiến về Đại Ly Thánh Triều. Còn có một số hậu chi hậu giác, sau khi lấy được tin tức này vậy bắt đầu chuẩn bị, trong lúc nhất thời Thiên Sa Hải vực giá hàng giảm lớn, như một ít cửa hàng động phủ loại hình tài sản càng là hơn gần như chém ngang lưng. Lại qua mấy ngày, Đại Tần trong hoàng cung, Trần Tầm tự nhiên cũng biết tin tức này. Chí Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân hai người đứng ở trước mặt hắn, đầy mặt vẻ u sầu. Từ Đại Ly Thánh Triều mở ra di dân về sau, cũng liền ngắn ngủi đại thời gian nửa tháng. Thiên Sa Hải vực đều trôi mất mấy bạn dành tu vì đạt được đến trúc cơ tu sĩ. Tán tu liên minh tình huống càng là hơn nghiêm trọng, nguyên bản là một cái lỏng lẻo liên minh, này thời gian nửa tháng lại chạy chừng một nửa người. Đại Ly Thánh Triều khoảng cách Thiên Sa Hải vực lữ đồ xa xôi, vì thuận tiện Thiên Sa Hải vực tu sĩ tiến về Đại Ly Thánh Triều, Đại Ly Thánh Triều bên ấy thậm chí còn tại Linh Quy Đảo an bài chuyên môn dùng cho đưa đón cỡ lớn phi chu. Vì đạt được kia phi chu vé tàu, thiên sa hải vực tu sĩ hận không thể đánh vỡ đầu. Chủ thượng, cứ tiếp như thế, chỉ sợ không dùng đến 2 tháng, chúng ta thiên sa hải vực liền không có luyện khí trở lên tu sĩ. Chỉ Côn Luân nhìn về phía Trần Tầm, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Hướng Thiên Quân ngay lập tức phụ họa, đúng vậy a chủ thượng, có rất nhiều tu tiên gia tộc và tông môn đều chỉnh thể di chuyển. Một ít hơi kém chút động thiên phúc địa hiện tại cũng không ai muốn. Trần Tầm nghe này khẽ nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Đại Ly Thánh Triều sẽ vi phạm hứa hẹn, tìm người tới đối phó hắn đấy. Không ngờ rằng này Đại Ly Thánh Triều vẫn thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền xem như tìm hắn để gây sự, vậy dùng chính là kiểu này tương đối so sánh mềm thủ đoạn. Điều này cũng làm cho hắn đối với Đại Ly Thánh Triều coi trọng mấy phần. Chủ thượng, ngươi nhưng có phương pháp ứng đối? Thấy Trần Tầm còn cười được, Chỉ Côn Luân liền vội vàng hỏi. Trần Tầm lạnh nhạt nói, không sao, muốn đi liền để bọn hắn đi thôi. Đúng, những người này bán thành tiền tài sản, các ngươi thương minh một mình chịu hết, chẳng qua giá cả muốn ép tới tương đối thấp một ít. Cái này, Chỉ Côn Luân mặt lộ vẻ chần chờ. Tu sĩ này đều đi rồi, những kia cửa hàng động phủ còn có thể có làm được cái gì? Chẳng qua chủ thượng dù sao cũng là hợp đạo cảnh cường giả, khẳng định có ý nghĩ của mình, cho nên hắn hay là gật đầu đồng ý. Ừm, ta thương minh còn có một chút tích lũy, với lại những kia tài sản hiện tại giá cả rất thấp, tất cả đều mua lại hẳn không phải là vấn đề. Nói đến đây Khúc Côn Luân cắn răng nói, nếu không như vậy đi chủ thượng, chúng ta cũng làm mấy chiếc cỡ lớn phi trùng, giúp đỡ đem người vận chuyển Đại Ly Thánh Triều, thuyền này phiếu hiện tại quá đáng giá tiền, một tấm vé tàu đều có thể đổi một tòa không tệ động phủ. Linh thạch này không kiếm ngu sao mà không kiếm a? Bên cạnh Hướng Thiên Quân nghe này vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Trì Lão Quái. Nghĩ thầm này Trì Lão Quái là thật rơi vào linh thạch con mắt bên trong. Giúp đỡ Đại Ly Thánh Triều đem người trở đi, thật thua thiệt Trì Lão Quái nghĩ ra. Nhưng mà nhường hắn càng không có nghĩ tới chính là chủ thượng nghe nói như thế sau con mắt lập tức đều phát sáng lên. Không sai, không hổ là thương minh minh chủ, hay là ngươi có đầu óc buôn bán. Cứ làm như thế đi. Có bao nhiêu phi chu chúng ta phải bao nhiêu phi chu. Linh thạch này chúng ta nhất định phải kiếm. Chân Tâm trực tiếp đánh nhịp quyết định nói. Hắn bây giờ nắm giữ lấy các loại tụ linh trận pháp, chỉ cần linh thạch đầy đủ, xây mấy cái linh khí mức độ đậm đặc không kém gì Đại Ly Thánh Triều động thiên phúc địa, căn bản không thành vấn đề. Tốt, kia thuộc hạ cái này đi sắp đặt. Chỉ Côn Luân dứt lời quay người liền chuẩn bị đi. Chân Tâm cười nhạt nói, đừng nóng đội, chân còn có việc sắp đặt hai người các ngươi đi làm. Chủ thượng cứ việc phân phó. Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân hai người đồng thời đáp. Chân Tâm nói tiếp, tìm một tòa cỡ lớn hòn đảo, xây một cái khí phái điểm phòng đấu giá, chấm chuẩn bị đấu giá một vài thứ, kiếm lấy một ít linh thạch. Tuy nói hắn tu luyện không cần linh thạch, nhưng nghị kiến thiết đại tần quá thiếu linh thạch. Không nói cái khác, chỉ là gần đây xây dựng một ít cỡ lớn phòng ngự trận pháp đều tiêu hao lượng lớn linh thạch. Đây, tốt. Chỉ Côn Luân ngay lập tức đồng ý, hắn hiểu rõ chủ thượng có một ít đỉnh giai bí tịch. Nếu là bán đấu giá, không chừng khả năng hấp dẫn đến một ít Đại Ly Thánh Triều cường giả đến. Nhưng bí tịch thứ này cũng không phải có thể duy trì liên tục, tuy nói năng lực kiếm được không ít linh thạch, nhưng lại không cách nào sửa đổi bây giờ cục diện này. Mà đúng lúc này, Chân Tâm từ trong nhận chứa đồ lấy ra hai cái bình đan dược, chia ra đưa đến Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân trước mặt hai người. Chủ thượng, đây là. Chỉ Côn Luân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chân Tâm lạnh nhạt nói, đan này tên là Tham Thiên Diên Thọ Đan, lần đầu tiên phục dụng năng lực tăng trưởng 300 năm tuổi thọ, lần thứ hai phục dụng hiệu quả giảm phân nửa, sau đó cứ thế mà suy ra, hai người các ngươi vậy theo chấm một đoạn thời gian, đan dược này đều thưởng thức ban cho các ngươi đi. Nghe nói như thế, Chỉ Côn Luân đồng tử kịch chấn. 300 năm tuổi thọ. Càng mấu chốt chính là đây là một viên hắn chưa bao giờ dùng qua Diên Thọ Đan. Là hóa thần cảnh cường giả, hắn đã sống gần ngàn năm lâu, vì duyên thọ, hắn tự nhiên từng nuốt các loại duyên thọ đan dược. Nhưng những đan dược này cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là chỉ có mấy lần trước hiệu quả tốt nhất. Vậy chính vì vậy, càng là hiếm thấy Diên Thọ Đan giá cả đều càng sang quý. Này Tham Thiên Diên Thọ Đan hắn thân làm thương minh chi chủ nghe đều không có nghe qua, không chừng là cái gì thượng cổ đan dược. Hắn hiếm thấy trình độ có thể nghĩ. Hào nói không qua trường, đan dược này nếu lưu lạc đi ra bên ngoài, đoán chừng một ít lão quái vật đều phải vì đó ra tay đánh nhau. T. Chủ thượng muốn xây phòng đấu giá. Lẽ nào là muốn đấu giá loại đan dược này? Nghĩ đến đây, Chỉ Côn Luân có chút khiếp sợ nhìn về phía Trần Tâm. Là thương minh minh chủ, hắn quá rõ ràng một ít cường giả vì duyên thọ rốt cục có nhiều điên cuồng. Trần Tâm nhếch miệng cười nói, đúng vậy, này Tham Thiên Diên Thọ Đan chính là vật phẩm đấu giá một trong, ngươi giúp chấm nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền đến Đại Ly Thánh Triều đi. Chương 87, cường giả hội tụ chương 87, cường giả hội tụ Chỉ Côn Luân là thiên sa thương minh minh chủ, đối với làm sao vận hành đấu giá hội, làm sao tạo thế tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Rời khỏi Đại Tần hoàng cung, về đến thiên sa hải vực về sau, hắn đầu tiên là điều tập đại lượng phi chu, thừa dịp giá cao bắt đầu bán vé tàu. Sau đó hắn liền mang theo đại lượng linh thạch đi đến Đại Ly Thánh Triều. Lần đấu giá này can hệ trọng đại, hắn nhất định phải tự mình tiến đến tạo thế mới được. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Tại Chỉ Côn Luân vận hành phía dưới, Thiên Sa Hải vượt muốn đấu giá Tham Thiên Diên Thọ Đan thông tin cuối cùng tại Đại Ly Thánh Triều trong phạm vi nhỏ lan truyền ra. Đại Ly Thánh Triều đông ngực một tòa phủ đệ trong, là Đại Ly Thánh Triều thập nhị vương một trong Thiên Kiếm Vương chính ở trong mật thất quanh chân tu luyện. Nhưng vào lúc này, mật thất bên ngoài đột nhiên vang lên một cái tuổi trẻ hậu bối âm thanh. "Lão tổ, Chắc Trai Nhi có chuyện quan trọng bẩm báo." Nghe nói như thế, Thiên Kiếm Vương có hơi mở mắt ra, mặt lộ vẻ không vui. Hắn trước khi bế quan đã nói qua, không phải chuyện khẩn yếu không nên quấy nhiều hắn. Mà bây giờ hắn mới bế quan không đến một năm, cái này hậu bối liền đến quấy rầy hắn. Nếu không phải cái này hậu bối thiên tư chắc tuyệt, người lại thông minh, hắn có chút thưởng thức, giờ phút này hắn đã nhịn không được phải lên tiếng khiển trách. "Vào đi." Thiên Kiếm Vương dứt lời vung tay áo, mật thất cửa lập tức mở ra. Trẻ tuổi hậu bối thấy này ngay lập tức chạy chậm đến đi đến. Thiên Kiếm Vương đè nén lửa giận trong lòng nói, chuyện quan trọng gì? Trẻ tuổi hậu bối thi lễ một cái sau cười nói, lão tổ, Hải Nhi thăm dò được một tin tức, một cái gọi Thiên Sa Hải vực địa phương sắp đấu giá một loại tên là Tham Thiên Diên Thọ đang đang dược, viên thuốc này trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua, nghe nói lần đầu tiên ướt, năng lực duyên thọ 300 năm. Tham Thiên Diên Thọ đan, không phải là loại nào đan dược sửa lại cái tên lấy ra bán a? Thiên Kiếm Vương khẽ nhíu mày nói, đây là trong đầu hắn xuất hiện ý niệm đầu tiên. Rốt cuộc loại đan dược này quá mức chân quý, liền xem như phương nào ngẫu nhiên thu được loại đan dược này, vậy rất không có khả năng lấy ra đấu giá, càng không khả năng tại một cái không có danh tiếng gì địa phương đấu giá. Lão tổ, không phải, đan này đã trải qua Tứ Hải Thương Hội luyện đan đại sư Chu đại sư nghiệm chứng qua, không có bất kỳ vấn đề gì, ngoài ra Hải Nhi nhận được tin tức về sau, xông lên mấy bạn dặm, tự mình đi một chuyến ngày đó biển cát vực, lần nữa xác nhận thông tin, Hải Nhi dám lấy tính mệnh đảm bảo, đan dược này tuyệt đối là thật, cũng là đan này đặt ở một cái hải ngoại địa phương nhỏ đấu giá, nếu không tin tức này chỉ sợ đã hoành động tất cả Đại Ly Thánh Triều. Trẻ tuổi hậu bối khó nén kích động nói. Nghe nói như thế, Thiên Kiếm Vương nét mặt lập tức nghiêm túc. Tứ Hải Thương Hội là Đại Ly Thịnh Triều lớn nhất mấy cái thương hội một trong, tất nhiên Tứ Hải Thương Hội người đều nghiệm chứng qua, kia 80-90% không thành vấn đề. Chớ nói chi là cái này con cháu hiếu thảo còn tự thân đi một chuyến Thiên Sa Hải vực. Thiên Kiếm Vương dường như không chần chờ chút nào, liền quyết định muốn đi xem một cái. Là phản hư cảnh cường giả, tuổi thọ chừng 3-4 ngàn năm, tăng thêm các loại tương đối dễ dàng đạt được duyên thọ đang lượng, tuổi thọ năng lực kéo dài đến 5000 năm lâu. Nhưng hôm nay hắn đã sống hơn 4000 năm, là Đại Ly Thánh Triều thập nhị vương trung niên linh lớn nhất một cái. Tuổi thọ đã trở thành hắn trước mắt phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Lần này bế quan hắn cũng là nghĩ lấy có thể hay không để cho tu vi tiến thêm một bước, để thăng một chút tuổi thọ. Kia cái gì Thiên Sa Hải vực có cường giả sao? Có biện pháp nào không đem đan dược trực tiếp mua lại? Thiên Kiếm Vương trầm giọng nói. Trẻ tuổi hậu bối lắc đầu. Không có cách, đối phương quyết tâm muốn đấu giá. Với lại đối phương bên ấy còn có hợp đạo cường giả tối đỉnh trấn thủ. Nghe nói như thế, Thiên Kiếm Vương trong lòng cuối cùng lo nghĩ cũng mất. Có hợp đạo cường giả tối đỉnh trấn thủ. Vậy cái này đan dược còn có thể là giả sao? Đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu? Thiên Kiếm Vương đứng lên. Nửa tháng sau liền bắt đầu. Trẻ tuổi hậu bối trả lời. Thiên Kiếm Vương nghe này hít sâu một hơi, phân phó nói, mang lên đầy đủ linh thạch, ngươi theo ta đi một chuyến kia cái gì Thiên Sa Hải vực đi, nếu là thông tin làm thật, ta nhất định sẽ nặng nề thưởng thức ngươi. Đúng. Trẻ tuổi hậu bối đáp một tiếng, bước nhanh quay người rời đi. Hơn một canh giờ sau, Thiên Kiếm Vương mang theo mấy cái tùy tùng ngồi truyền tống trận đi tới Bắc vực. Kết quả vừa ra truyền tống trận, hắn đều gặp phải người quen biết cũ. Người này tên là Khuất Hành Sơn, chính là Đông Ngực Nguyên Hợp Tông tông chủ, tu vi cũng đạt tới phản hư cảnh, hai người hóa thần lúc đều từng quen biết, bây giờ đã có 2000 năm lâu, trước đó còn từng cùng nhau thăm dò qua bí cảnh, cũng coi là có chút giao tình. Thiên Kiếm Vương, ngươi như thế nào có rảnh tới đây Bắc vực? Khuất Hành Sơn nhìn thấy Thiên Kiếm Vương về sau, mặt lộ vẻ vui mừng mà đón. Thiên Kiếm Vương cười nói, ta chuẩn bị đi vực ngoại chiến trường liều mạng, Ma Điểm Vương hắn có kinh nghiệm phương diện này, cho nên ta dự định đi tìm hắn học hỏi kinh nghiệm. Khuất huynh, ngươi đây, ngươi như thế nào vậy đến này Bắc vực đến rồi? Khuất Hành Sơn cười nhạt nói, dưới trướng của ta có một trưởng lão tại đây Bắc vực phát hiện một cái thiên tư chắc tuyệt văn bối, ta đến là thu hắn làm đồ đệ, tốt chuyển thừa ta y bát. Thì ra là thế, vậy ta cần phải chúc mừng Khuất huynh. Thiên Kiếm Vương chắp tay cười nói. Thiên Kiếm Vương khách khí, tất nhiên Thiên Kiếm Vương ngươi còn muốn đi Ma Hiểm Vương chỗ ấy, vậy ta đều không làm phiền, và ngày khác ta tự mình đi ngươi phụ đệ, chúng ta lại đau uống mấy chén tự ôn chuyện làm sao? Khuất Hành Sơn đáp lễ lại nói. Thiên Kiếm Vương gật đầu một cái. Như thế rất tốt, vậy chúng ta ngày khác gặp lại. Dứt lời hắn liền khống chế lấy phi chu hướng phía Ma Hiểm Vương phụ đệ phương hướng bay đi. Khuất Hành Sơn vậy đồng dạng lấy ra phi chu, mang người hướng phía phương nam bay đi. Phát giác được Khuất Hành Sơn phi chu không có hướng phía Thiên Sa Hải vực phương hướng phi, Thiên Kiếm Vương có hơi nhẹ nhàng thở ra. Này Khuất Hành Sơn thân làm phản hư cảnh tu sĩ, cực yêu mạo hiểm, kia xuất thân hoàn toàn không kém hơn hắn. Nếu như đối phương muốn đi Thiên Sa Hải vực, kia sợ rằng sẽ biến thành tình địch của hắn. Vẫn còn may không phải là. Thiên Kiếm Vương cười nhạt một tiếng, khống chế lấy phi chu hướng phía Ma Hiểm Vương phủ đệ phương hướng phi hành ước chừng trăm dặm, sau đó hắn lại thay đổi phương hướng, hướng phía Thiên Sa Hải vực bay đi. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Nửa tháng sau, Trần Tầm thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Sa Hải vực Nguyên Bảo Đảo. Này Nguyên Bảo Đảo chính là lần này đấu giá hội cử hành nơi. Vì chuẩn bị cuộc bán đấu giá này, Chỉ Côn Luân ngắn ngủi một gần 2 tháng liền ở chỗ này xây dựng một tòa quy mô cực kỳ khổng lồ phòng đấu giá. Trừ ra phòng đấu giá bên ngoài, đảo này cùng địa phương khác vậy tất cả đều đổi mới một lần. Lại thêm Trần Tầm tại hòn đảo chung quanh bố trí tụ linh trận, cho nên đảo này chỉ luận môi trường đã không kém gì Đại Ly Thánh Triều một ít thương nghiệp thành trấn. Làm không tệ. Thân thức tại hòn đảo chi thượng quét một lần về sau, Trần Tầm nhịn không được tán dương một câu. Chủ thượng quá khen. Chỉ Côn Luân nuốt ve râu bạc trắng thận trọng cười một tiếng. Không ai hiểu rõ, kỳ thực so với tăng cao tu vi, kiếm lấy linh thạch cho hắn mang tới khoái cảm lớn hơn. Vậy chính vì vậy, hắn trước đây mới gia nhập Thiên Sa Thương Minh, đồng thời từng bước một biến thành Thương Minh chi chủ. Dựa theo hắn tính ra, lần hội đấu giá này rất có thể sẽ hấp dẫn đến phản hư cảnh cường giả đến. Này với hắn mà nói coi là nhân sinh đỉnh phong. Chủ thượng, có thuộc hạ Đại Ly Thánh Triều bên ấy tạo chút ít thế, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, có thể biết có như vậy một hai cái phản hư cảnh cường giả tới trước tham gia đấu giá hội. Nếu không phải như thế, cũng không cần kinh động chủ thượng ngài tự mình tới trước. Chí Quân Luân giọng nói cung kính nói. Trần Tâm khoát khoát tay. Không sao cả, đấu giá hội nên sắp bắt đầu a. mang chấm đi qua đi, chấm trước đó còn chưa tham gia qua kiểu này đấu giá hội đấy. Là. Chí Côn Luân đáp một tiếng. Một lát sau, Chí Côn Luân mang theo Trần Tầm đi tới bên trong phòng đấu giá tầng cao nhất, trong dạng. Tiểu này bao xương bên trong phòng đấu giá có mười mấy cái, chẳng qua trước mắt chỉ mở ra cái này cái. Lần này tới đây tham gia bán đấu giá người bất luận là ai, tất cả đều trong đại sảnh. Mà lúc này trong đại sảnh đã ngồi đầy người, chợt nhìn chừng đếm hơn trăm người. Trần Tầm thần thức quét ngang, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế này sao lại là một hai cái phản hư cảnh tu sĩ? Ở đây phản hư cảnh tu sĩ cộng lại chừng hơn 10 vị nhiều. Càng kỳ quái hơn chính là ở trong đó còn ẩn giấu đi một cái hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều thay hình đổi dạng ẩn giấu đi khí tức. Đương nhiên, những thủ đoạn này còn không gạt được hắn con mắt. Chương 88, mới cơ hội tốt, 1, chương 88, mới cơ hội tốt, 1, chủ thượng. Hẳn là không có phản hư cảnh cường giả đến. Thấy Trần Tầm mặt lộ vẻ kinh ngạc, Chí Côn Luân có chút thấp thỏm mà hỏi. Hắn thấy nếu là kia tham thiên diên thọ đan bán cho hóa thần cảnh tu sĩ, kia ít nhiều có chút đáng tiếc. Rốt cuộc hóa thần cảnh tu sĩ xuất thân có hạn, cho dù bán đi giá cả lại cao hơn vậy cao không đi đến nơi nào. Trần Tâm lắc đầu cười nói, không là là tới cường giả có chút nhiều, ha ha, lão chỉ à, ngươi ở phương diện này thật là có chút ít môn đạo. Chí Côn Luân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, kia thuộc hạ an tâm, chủ thượng, nếu không đấu giá hội hiện tại liền bắt đầu. Ừm, bắt đầu đi. Trần Tâm gật đầu nói. Chí Côn Luân nghe vậy ngay lập tức đi ra bao sương, cũng không lâu làm đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất đấu giá vật là một quyển đỉnh giai công pháp, đây là Trần Tâm cung cấp. Ngoài ra, Chí Côn Luân đem những này năm thiên sa thương minh góp nhặt chân bảo tất cả đều đưa ra. Những vật này phóng tới Đại Ly Thánh Triều có thể không tính là cái gì, nhưng cũng có thể khiến cho một ít hóa thần cảnh cường giả rung động. Đấu giá hội tiến hành đâu vào đấy. Tại không nóng không lạnh đấu giá mấy chục món bảo vật sau đó, Chí Côn Luân tự mình leo lên bàn đấu giá. Tại hạ Chí Côn Luân là thiên sa thương minh minh chủ, cũng là đại tần thương bộ hiện nay người chủ sự, sau đó phải bán đấu giá mà có thể duyên thọ 300 năm đan dược tham thiên diên thọ đan. Nói đến đây Chí Côn Luân cười cười, sau đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái tinh xảo bình đan dược, bỏ vào trước mặt trên sân khấu. Này tham thiên diên thọ đan trải qua tứ hải thương hội chu đại sư nghiệp chứng, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề gì, hiện tại đấu giá cái thứ nhất, giá khởi điểm 10 vạn khối, trung phẩm linh thạch. Nghe được cái này báo giá, một ít hóa thần cảnh tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ khó xử. 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, cũng là 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Bực này báo giá, đã tiếp cận cực hạn của bọn hắn. Mà đây vẫn chỉ là giá quy định mà thôi. Thấy một ít hóa thần cảnh tu sĩ như vậy nét mặt, ở tàng trong đám người Tiên Kiếm Vương trong lòng cười lạnh không thôi. Cũng là tại ngày này biển cắt vực. Như đan dược này đặt ở Đại Ly Thánh Triều đấu giá, tối thiểu được 50 vạn khối trung phẩm linh thạch lên nhảy, về phần có thể bán ra giá bao nhiêu, chỉ có thể nói trên không giới hạn. Ngoài ra loại kia đấu giá hội, phản hư trở xuống tu sĩ căn bản cũng không có tư cách vào sân. Cũng không biết đám người này tại thở dài thở ngắn cái gì. Chẳng lẽ lại vẫn đúng là cho rằng bực này đan dược năng lực rơi xuống hóa thần cảnh tu sĩ trong tay đi. 50 vạn khối trung phẩm linh thạch. Thiên Kiếm Vương không cần suy nghĩ, trực tiếp đem giá quy định lật ra gấp 5 lần. Lời này vừa ra, những người có mặt tất cả đều hướng hắn nhìn sang. Năng lực xuất ra nổi giá cả cỡ này, kia tất nhiên là phản hư cảnh cường giả. Ngay tại lúc mọi người cho rằng cái giá tiền này nhất định có thể nhường toàn trường vì đó yên tĩnh lúc, rất nhanh liền có một người khác báo giá. 55 vạn khối trung phẩm linh thạch. Cái này báo giá cũng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, rất nhanh liền vang lên một thanh âm khác. 58 vạn khối trung phẩm linh thạch. 80 vạn khối trung phẩm linh thạch. 95 vạn khối trung phẩm linh thạch. 1 triệu. Đồng giá cách đạt đến 1 triệu, báo giá phản các hư cảnh cường giả trong giọng nói vậy mang tới một tia nộ khí. 120 vạn. 125 vạn. Và báo đến 150 vạn lúc, còn đang ở báo giá chỉ còn lại có 2 người. Một trong số đó chính là Thiên Kiếm Vương. 170 vạn trung phẩm linh thạch. Thiên Kiếm Vương sắc mặt âm trầm, nhìn phía đông trong góc một người trung niên tu sĩ, tức giận báo giá nói. 180 vạn khối linh thạch. Người kia lập tức trả lời, nhìn hướng lên trời Kiếm Vương ánh mắt cũng có chút âm tàn. 190 vạn khối linh thạch. Thiên Kiếm Vương rít qua kẽ răng một con số. Cũng là nghe nói bên này có hợp đạo cường giả tối đỉnh trấn thủ, bằng không, hắn chỉ sợ đã không nhịn được muốn xuất thủ. Hắn cái này báo giá vừa ra, người kia thông suốt đứng lên, tức giận nói, Thiên Kiếm lão nhi, ta mới vừa vào phòng đấu giá đã nghe đến trên người ngươi tán phát cố kia tiện khí. Ngươi không phải nói muốn đi tìm Ma Hiểm Vương Thỉnh Kinh sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Thiên Kiếm Vương nghe vậy vậy đứng lên, hai mắt đỏ bừng nói, khuất lão quỷ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải nói muốn đi chiêu thu đệ tử sao? Làm sao tới chỗ này đoạt lên đan dược này? Ta muốn thu nhận đệ tử chính hôm đó biển cắt vực. Ngươi lại có thể thế nào? Ta sở dĩ tới đây cũng là Ma Hiểm Vương đường tới. Thấy hai người đối chọi gay gắt, càng đổi càng hung, hận không thể muốn đánh lên. Phía trên bên trong bao xương đột nhiên truyền ra một tiếng ho nhẹ. Nếu người nào lại ồn ào, hủy bỏ đấu giá tư cách. Lời này mang theo một cỗ lực lượng vô danh. Thiên Kiếm Vương sau khi nghe được chỉ cảm thấy thật giống như bị một chậu nước lạnh dội tại trên đầu, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Quả nhiên là hợp đạo cường giả. Thiên Kiếm Vương nhìn túi kia toa một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Khuất Hành Sơn lúc này báo giá nói, 195 vạn khối trung phẩm linh thạch. 200 vạn. Thiên Kiếm Vương trầm giọng báo giá. Bên ấy Khuất Hành Sơn nghe này liên tục hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng vẫn không có lên tiếng nữa. Còn có ai năng lực ra giá tiền cao hơn sao? Chí Côn Luân sắc mặt đỏ bừng nói, 200 vạn khối trung phẩm linh thạch. Này đã vượt xa quá tâm lý của hắn mong muốn. Thấy không ai lên tiếng nữa, Chí Côn Luân cười nói, 200 vạn khối trung phẩm linh thạch thành giao, chúc mừng vị tiền bối này, ngài hiện tại là có thể tới lấy đan. Thiên Kiếm Vương nghe này tung người một cái nhảy lên bàn đấu giá, tại giao phó linh thạch lấy được đan dược về sau, hắn không nói hai lời trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong một chớp mắt hắn liền cảm giác có một cỗ dồi dào sinh mệnh lực trong người nổ tung, cùng lúc đó, hắn nếp nhăn trên mặt lại cạn không ít, tóc trắng gốc rễ lại cũng có chút ít phản hắc dấu hiệu. Cảm thụ lấy tự thân biến hóa, Thiên Kiếm Vương nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, tốt đan, không ngờ rằng lại mảy may trình độ không có. Thực sự là tốt đan nha. Tuy nói tiêu hết 200 vạn khối trung phẩm linh thạch, với hắn mà nói cũng coi là xuất huyết nhiều. Nhưng tình hình trung hạ mong muốn đạt được loại đan dược này, kia đều phải đi một ít địa phương nguy hiểm liều mạng mới có như vậy một tia cơ hội. Năng lực tốn linh thạch mua được, với hắn mà nói đã coi như là đại cơ duyên. Thấy cảnh này, trong góc Khuất Hành Sơn hận đến thẳng dậm chân. Sớm biết như vậy, hẳn là mang chút ít linh thạch đến. Thiên Kiếm Vương đắc ý liếc qua Khuất Hành Sơn, sau đó tung người một cái lại trở về chỗ ngồi của mình. Tốt, hiện tại đấu giá viên thứ 2 Tham Thiên Diên Thọ Đan, giá khởi điểm hay là 10 vạn khối trung phẩm linh thạch. Chi Côn Luân cười nhạt nói, 195 vạn khối trung phẩm linh thạch. Chương 88, mới cơ hội tốt, 2, chương 88, mới cơ hội tốt, 2, Khuất Hành Sơn trực tiếp báo ra hắn năng lực ra giá cao nhất. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là lúc này lại có một giọng nói vang lên, 200 vạn khối trung phẩm linh thạch. Nghe được cái này báo giá, Khuất Hành Sơn trong lòng lộ bộ một tiếng. Hắn không ngờ rằng lại còn có cao thủ. Những người có mặt rõ ràng không ai bằng mang linh thạch năng lực vượt qua cái số này, cho nên rất nhanh liền lại lần nữa thành giao. Chẳng qua người kia cũng không có làm chàng ăn vào đan dược, mà là lựa chọn bỏ vào nhẫn chứa vật trong. Tiếp lấy người kia liền chuẩn bị rời khỏi. Chỉ Côn Luân thấy này vội vàng nói, chư vị không có đập tới đan dược cũng không cần gấp, ta Thiên Sa Thương Minh 2 tháng sau còn có thể lại tổ chức một lần đấu giá hội, đến lúc đó còn sẽ có 2 viên Tham Thiên Diên Thọ đàn bán ra, ngoài ra còn có cái khác kinh hỉ. Nghe nói như thế, vừa mới chuẩn bị đi người kia trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nguyên bản đã có chút ít tuyệt vọng Khuất Hành Sơn cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chuyện này là thật, chắc chắn 100. Chỉ Côn Luân trả lời. Một lát sau, đấu giá hội tản đi. Khuất Hành Sơn mang theo mấy cái hóa thần cảnh đệ tử đi tại trên đường lớn. Biết được sư phụ không thể vỗ xuống đan dược, mấy cái đệ tử thở mạnh cũng không dám một chút. Khuất Hành Sơn đi tới, đột nhiên quay đầu phân phó nói, các ngươi trở về chuẩn bị linh thạch đi, vi sư chuẩn bị ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Đúng. Mấy cái đệ tử cùng kêu lên đáp, sau đó ngay lập tức quay người rời đi. Nhìn mấy cái đệ tử bóng lưng rời đi, Khuất Hành Sơn nhíu mày. Tuy nói kia đan dược 2 tháng sau còn có, nhưng đã trải qua lần đấu giá này về sau, sợ rằng sẽ tạo thành càng lớn hỗn động, 2 tháng sau đừng nói là hợp đạo cường giả, chính là cái khác hai đại thánh triều người đều có khả năng đến. Hắn liền xem như táng ra bại sản, cũng chưa chắc năng lực đập tới một viên Tham Thiên Diên Thọ đan, cho nên hắn chỉ sợ đã bỏ lỡ một lần tuyệt cao cơ hội tốt. Đan dược này hẳn là kia hợp đạo cảnh cường giả, hắn vì sao muốn lấy ra đấu giá đâu? Khuất Hành Sơn đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm thấy chút ít hy vọng, trước khi đến hắn tự nhiên cẩn thận nghe qua ngày này biển cắt vực tình huống. Cũng biết Đại Ly Thánh Triều vì đối phó ngày này biển cắt vực người sau lưng, không tiếc mở ra di dân, bây giờ ngày này biển cắt vực trúc cơ trở lên tu sĩ đã rời đi hơn phân nửa. Lúc này ngày này biển cắt vực cử hành đấu giá hội, đấu giá Tham Thiên Diên Thọ đan thứ chí bảo này, hắn phía sau dụng ý có thể nghĩ. Nghĩ như vậy, Khuất Hành Sơn rộng mở trong sáng. Này Thiên Sa Thương Minh Minh chủ chỉ Côn Luân chẳng qua là hóa thần cảnh tu vi. Theo lý thuyết bực này tu vi nào có tư cách đấu giá loại đan dược này. Người này bị đẩy ra đấu giá kia đan dược, điều này nói rõ kia người sau lưng lúc này chính là lúc dùng người a. Khuất Hành Sơn càng nghĩ càng kích động. Hắn là tông môn tu sĩ, tuy nói cũng thuộc về Đại Ly Thánh Triều, nhưng mà so với Thiên Kiếm Vương, hắn muốn tự do nhiều lắm. Lần sau đấu giá hội, nếu như quy mô lớn hơn, kia chỉ Côn Luân tất nhiên khống chế không ở hắn thân làm phản hư cảnh bên trong cực giả, đến khống chế kiểu này đấu giá hội đều tương đối thích hợp. Không được, ta phải đi tìm một chút kia người sau lưng, lần này cũng không thể lại bỏ lỡ tiên cơ. Không chần chờ, Khuất Hành Sơn xoay người liền chuẩn bị trở về phòng đấu giá. Mà đúng lúc này, một cái lao giả cầm mấy khối động phủ lệnh bài vẻ mặt cười ngây ngô đỗ lại dừng hắn. Tiền bối, ngài cần động phủ sao? Ta động phủ này chính là ở đây phía đông 10 dặm vị trí, khoảng cách chỗ này rất gần, với lại gần đây minh chủ ở chung quanh bày ra tụ linh trận, này nguyên bảo đảo linh khí so trước đó nồng nặc rất nhiều. Hiện tại thuê động phủ có thể nói rất có lời. Ồ, giá cả bao nhiêu? Bản tọa chuẩn bị trước ở 2 tháng. Khuất Hành Sơn nhàn nhạt hỏi. Bất kể như thế nào, hắn ở đây lần sau đấu giá hội trước đó chắc chắn sẽ không đi, thuê cái động phủ cũng tốt. Lão giả kia nghe vậy cẩn thận so cái bát thủ thế. Hắn tên là Vương Đại Hải, là này nguyên bảo đảo phụ cận tán tu. Tuy nói bước vào trúc cơ cảnh giới, nhưng bởi vì trong nhà tiểu bối đều là luyện khí tu sĩ, cần chăm sóc, lại thêm hắn tuổi tác đã cao, cho nên đoạn thời gian trước trường đại di rời hắn đều không có tham gia. Không chỉ không có tham gia, hắn còn bị lừa gạt dùng toàn bộ tài sản mua 3 gian động phủ, người bán hàng bán cho hắn lúc nói có thể một mực chuyển xuống, đời đời kiếp kiếp kiếm bội không lỗ. Kết quả ngắn ngủi thời gian 1 tháng, kia 3 gian động phủ giá cả đều chém ngang lưng, vì thế hắn không ít bị bạn già cùng bọn tiểu bối oán trách. Hôm nay nghe nói nơi này tổ chức đấu giá hội, hắn liền nghĩ xem xét có thể hay không đem kia 3 gian động phủ thuê, cũng coi là cãi lại huyết. Cho nên đối mặt này người khách quen đầu tiên, hắn báo ra một cái tương đối công đạo giá cả. 1 tháng, 8 khối linh thạch. 8000 linh thạch. Khuất Hành Sơn nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Như Đại Ly Thánh Triều một ít thương nghiệp bên trong tòa thành lớn đậu phủ, 1 tháng cũng liền 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Nơi này đã vậy còn quá quý." Chẳng qua hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Ai bảo nơi này có Tham Thiên Diên Thọ đàn bán đâu? với lại nơi này linh khí vậy không kém hơn đại ly thánh triều những kia thành lớn. Được rồi, 8000 đều 8000 đi. Chuyển đổi tiếp theo cũng liền 80 khối trung phẩm linh thạch. Vừa mới hắn tại phòng đấu giá thế nhưng động một tí báo giá hơn 100 vạn, 80 khối trung phẩm linh thạch với hắn mà nói không khác nào chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá hắn một cái phản hư cảnh cường giả mở miệng có kẻ mà cả. Vương Đại Hải nghe được 8000 cái số này lập tức giật mình kêu lên, vội vàng nói, tiền bối, không có thiên a. Khuất Hành Sơn đang chuẩn bị lấy ra linh thạch đâu, nghe nói như thế trực tiếp chính là sự sốt. Không có thiên, đó chính là khối 8 khối linh thạch. Đúng vậy a, 8 khối hạ phẩm linh thạch một tháng là được. Vương Đại Hải thông đồng nhấp nô xuống nói, 8 khối linh thạch hay là hạ phẩm linh thạch? Khuất Hành Sơn nghe này sắc mặt tối đen, trực tiếp móc ra 16 khối trung phẩm linh thạch ném cho Vương Đại Hải, sau đó từ Vương Đại Hải trong tay cầm một khối động phủ lệnh bài. Bản tọa không có hạ phẩm linh thạch. Nhìn thấy trong tay 16 khối trung phẩm linh thạch, Vương Đại Hải quá sợ hãi, mang theo tiếng khóc nước nở nói, tiền bối, cái này vãn bối thực sự không có tiền lẻ a. Khuất Hành Sơn nghe này lại là sững sờ, sau đó nhịn không được giận quá mà cười. Đều một hồi này hắn bị trì hoãn thời gian đều giá trị không ít linh thạch. Với lại này nếu chuyển đi, nói hắn ném ra mấy khối trung phẩm linh thạch, còn muốn chúc cơ tu sĩ trả tiền thừa, hắn chỉ sợ phải trở thành tất cả đại ly thánh triều trò cười. Không cần tìm, cầm ngươi linh thạch vội vàng cho bản tọa cút. Khẽ quát một tiếng về sau, Khuất Hành Sơn mấy bước bước ra, thoáng qua liền lại vào phòng đấu giá. Chỉ để lại Vương Đại Hải tại nguyên chỗ suy nghĩ xuất thần. 16 khối trung phẩm linh thạch, làm lúc hắn bị người lừa gạt, mua kia ba tòa động phủ cộng lại cũng liền tốn 1000 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Chương 89, làm trung quyển có cái gì không tốt? Chương 89, làm trung quyển có cái gì không tốt? Khuất Hành Sơn đi vào phòng đấu giá về sau, một cái tướng mạo đoan trang nữ tu lập tức tiến lên đón, giọng nói cung kính hỏi, tiền bối, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Khuất Hành Sơn thản nhiên nói, bản tọa muốn gặp vị kia đại tần hoàng đế bệ hạ, không biết có thể thay thông truyền. Nữ tu hơi cười một chút, đương nhiên có thể, nhưng bệ hạ hắn bây giờ đang gặp khách, ngài có thể muốn hơi chờ một lát. Khuất Hành Sơn nghe này trong lòng lộ bộ một tiếng. Quả nhiên, người thông minh này không chỉ hắn một cái á, vậy bản tọa chờ một lát đi. Khuất Hành Sơn trả lời, ngài trước mời vào bên trong. Nữ tu dùng tay làm dấu mời, sau đó liền dẫn Khuất Hành Sơn đi phòng nghỉ. Đại khái là đợi một khắc đồng hồ công phu, kia nữ tu liền lại lần nữa đi đến. Tiền bối, bệ hạ hắn nhường ngài quá khứ. Tốt. Khuất Hành Sơn nghe này chờ không nổi đứng lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi theo kia nữ tu đi tới một gian có chút xa hoa trong dạng. Đang nhìn đến trần tầm về sau, hắn ánh mắt có hơi ngưng tụ. Không thể không nói, nay đại tần hoàng đế bệ hạ so với hắn trong tưởng tượng trẻ tuổi quá nhiều. Tiểu này trẻ tuổi cũng không biểu hiện tại tướng mạo bên trên, mà là biểu hiện tại thần hồn khí chất bên trên. Tiểu này thần hồn khí chất là không có cách nào che giấu. Có chút cao tuổi tu sĩ dù là chú nhan có đạo, trên người cũng khó tránh khỏi lại phát ra một chút dáng vẻ giàn mua. Trái lại vị này đại tần hoàng đế, vừa nhìn liền biết chính bảo đỉnh phong. Nếu như hắn không có đoán sai, nay đại tần hoàng đế đoán chừng cũng chưa tới 2000 tuổi. Đối với có thể sống vạn năm hợp đạo cảnh tu sĩ mà nói, 2000 tuổi kia hoàn toàn chính là một người trẻ tuổi. Tại hạ Khuất Hành Sơn, gặp qua đại tần hoàng đế bệ hạ. Khuất Hành Sơn đối với Trần Tầm thi lễ một cái nói. Trần Tầm cười cười nói, không biết Khuất đạo hữu muốn gặp chấm, cần làm chuyện gì. Khuất Hành Sơn sớm liền nghĩ xong lý do thoái thác, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, bệ hạ, tại hạ nhìn xem ngài tựa hồ là nghĩ lâu dài xử lý kiểu này quy mô đấu giá hội, tuy nói lần này có bệ hạ ngài tự mình trấn thủ, không có xuất hiện cái gì sự đoan, nhưng mà ngài cũng không thể một mực trấn thủ ở chỗ này. Do đó, tại hạ nghĩ đến hỏi một chút, bệ hạ ngài thủ hạ thiếu nhân thủ sao? Thiếu, đương nhiên thiếu, Khuất đạo hữu hẳn là nghĩ đầu nhập chấm dưới trướng. Trần Tâm cười nhạt nói. Khuất Hành Sơn vội vàng nói, Khuất mộ tại Đại Ly Thánh Triều Đông Ngực còn có một tông môn, tên là Nguyên Học Tông, tông môn dưới trướng tu sĩ đông đảo. Khuất mộ thẹn là tông chủ, chỉ sợ không thể tùy ý khí bọn hắn mà đi, nhưng nếu là bệ hạ ngài cần, Khuất mộ tại ngài dưới trướng rút một tay. Đảo cũng không phải không thể. Trần Tâm nghe này nhẹ giọng cười một tiếng. Kia chấm cái kia cho dạng gì thù lao đâu? Khuất Hành Sơn có phần có chút khẩn trương, hoàn hảo trước đó ở đằng kia chờ đợi lúc, hắn đã suy nghĩ một cái tâm lý giá cả. Đang lúc hắn muốn mở miệng lúc, Trần Tâm nói tiếp, không phải là tham thiên diên bảo đan. Đúng vậy. Khuất Hành Sơn bật thốt lên. Trần Tâm gật đầu một cái. Có thể, ngươi tốt xấu là phản hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, như vậy, ngươi gia nhập chấm dưới trướng 10 năm đi. 10 năm. Nghe được lúc này, Khuất Hành Sơn hơi có chút kinh ngạc. Phải biết tâm lý của hắn danh giới cuối cùng thế nhưng 50 năm. Không ngờ rằng Trần Tâm lại chỉ cần hắn giúp 10 năm bận điệu. Không có do dự, hắn ngay lập tức đáp ứng nói, không sao hết. 10 năm này tại hạ nguyện ý vì bệ hạ xông pha khói lửa. 10 năm sau, tại hạ lại lấy 200 vạn trung phẩm linh thạch giá cả từ bệ hạ ngài chỗ nào mua xuống một viên tham thiên diên thọ đan. Trần Tâm nghe vậy hơi sững sờ, có phần hơi kinh ngạc nói, ngươi cũng cho chấm đem sức lực phục vụ 10 năm, vì sao còn muốn mua? Khuất Hành Sơn nghe này vẻ mặt kinh ngạc. Bệ hạ ngài cho ta không phải một cái có thể trực tiếp mua sắm đan dược cơ hội sao? Trần Tâm lắc đầu. Chấm trực tiếp cho ngươi đan dược, đương nhiên, ngươi không nên cho chấm linh thạch, chấm vậy sẽ không cự tuyệt. Cái gì? Khuất Hành Sơn trong lòng kinh hãi. Đem sức lực phục vụ 10 năm, trực tiếp cho đan. Đặt chỗ này bồi dưỡng tử sĩ đâu? Phải biết lúc trước hắn thăm dò một ít nguy hiểm bí cảnh, thời gian chuẩn bị cũng không chỉ 10 năm, cuối cùng thu hoạch còn xa không kịp này tham thiên diên thọ đan. Bệ hạ, cái gì đều đừng nói. 10 năm này chỉ cần không phải tình thế chắc chắn phải chết, bệ hạ ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Phàm là ta nháy hạ con mắt, đều phải thiên lôi đánh xuống. Khuất Hành Sơn dứt lời từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chén rượu, ngay trước mặt Trần Tâm uống một hơi cạn sạch. Khuất đạo hữu ngược lại là thống khoái người, cứ quyết định như vậy đi. Trần Tâm cười nói. Một lát sau, Khuất Hành Sơn đầy mặt đỏ bừng rời đi phòng đấu giá. Không phải uống rượu say, mà là kích động. Đi tới cửa, thấy kia thuê động phủ lão giả chính ở chỗ này, hắn không khỏi sửng sốt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác hắn tại phòng đấu giá bên trong nói chuyện hành động cùng này trúc cơ tiểu bối, dường như không có gì bản chất khác nhau. Đều thuộc về là không có thấy qua việc đời tu sĩ. Thế là hắn theo bản năng mà lại ném đi qua một đống trung phẩm linh thạch cho lão giả kia. "Uy, tiểu bối, cái đó động phủ bản tọa thuê 10 năm." Dứt lời hắn căn bản không cho Vương Đại Hải cơ hội mở miệng, trực tiếp bay lên trời, hướng phía kia phiến động phủ phương hướng bay đi. Bên trong phòng đấu giá, Trần Tâm lại đuổi rồi mấy người về sau, chỉ Côn Luân đi đến, đem hai mai nhẫn chứa vật cùng cung kính kính đưa đến trước mặt hắn. "Chủ thượng, này bên trái trong nhẫn chứa đồ phong chính là lần hội đấu giá này thu hoạch linh thạch, bên phải nhẫn chứa vật là thuộc hạ sưu tập một ít bí tịch, còn xin bệ hạ xem qua." Đoạn thời gian trước hắn đi Đại Ly Thánh Triều, không bèn bèn là đi tạo thế, còn tiện thể lấy thu mua một nhóm lớn các loại bí tịch. Ngoài ra, lần này tới đây tham gia đấu giá hội đông đảo tu sĩ vậy bán ra rất nhiều bí tịch đan phương loại hình thứ gì đó cho Thiên Sa Thương Minh để đổi lấy linh thạch. Nay lẻ loi vẫn cộng lại có hơn vạn bản nhiều. Trần Tâm tiếp nhận hai cái nhẫn chữ vật, hơi dò xét một chút, lập tức thỏa mãn cười một tiếng. Có những bí tịch này, Thiên Đạo dẫn kình cũng có thể thôi diễn ra không ít mới đồ vật. Đừng nhìn tham tiên diên thọ đan đối những người khác mà nói vô cùng chân quý, nhưng với hắn mà nói cũng liền như thế. Trước đây hắn lò thứ nhất đều luyện chế được mấy chục mai nhiều. Cái thứ nhất ném cho kia Mặc Kỳ Lân dùng để thí nghiệm thuốc, cái thứ hai đều ban cho Chu Thụy. Sau đó hắn lại phân cho bên cạnh thân cận đại thần một ít. Bây giờ trong nhẫn chứa đồ còn có tiếp cận 20 mai nhiều, mà đây vẫn chỉ là một cái đan phương mà thôi. Tương tự cái khác đan phương, hiện tại liền có thể luyện chế, hắn còn có mười mấy loại nhiều, nếu là có thể thu mua đến một ít tài liệu chân quý lời nói, cái kia có thể luyện chế ra tới đan dược thì càng nhiều. Lao chỉ, ngươi làm tốt lắm, gần đây vất vả ngươi. Trần Tâm nói xong đem cái thứ nhất trong nhẫn chứa đồ một nửa linh thạch phân ra đến ném cho Chỉ Côn Luân. Những linh thạch này ngươi giữ lại, nếu là gặp được một ít chân quý dược liệu, hoặc là chấm không có bí tịch, ngươi toàn diện cầm xuống, không muốn do dự. Thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ Côn Luân tiếp nhận linh thạch về sau, ngay lập tức thi lễ một cái nói. Trần Tâm lúc này hơi chần chờ, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bức tranh, đưa cho Chỉ Côn Luân. Chủ thượng, đây là. Nhìn lóe ra linh quang bức tranh, Chỉ Côn Luân có phần hơi kinh ngạc. Đây là một tấm bùa chú, hơi lớn một chút mà thôi, ngươi xin đừng trách. Nói xong Trần Tâm dừng một chút, lại giải thích nói, tấm phù này trong phong ấn nhất đạo hợp đạo cấp thần thông, ngươi cất kỹ, lỡ như gặp được tình huống thế nào, trực tiếp lấy ra tờ phù lục này liền có thể. Ngoài ra, trước đó cái đó Khuất Hành Sơn, tu vi đại khái là phản hư cảnh hậu kỳ, về sau cũng sẽ đi theo tại bên cạnh ngươi, ngươi nếu có cái gì chuyện không cách nào giải quyết, có thể để cho hắn đi làm. Nghe nói như thế, Chỉ Côn Luân hai tay nhịn không được có hơi run rẩy lên. Hợp đạo cấp thần thông, phản hư cảnh hậu kỳ hộ vệ. Đây là hắn một cái hóa thần cảnh tu sĩ cái kia có đồ vật sao? Chỉ Côn Luân nhìn trong tay phụ lục, kém chút tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt. Hướng Thiên Quân đoạn thời gian trước gặp hắn là chủ thượng chạy trước chạy sau, sinh lòng đố kỵ, nói hắn là chủ thượng trung quyền. Chờ một lúc hắn phải đem những vật này đưa cho lão Hướng xem xét. Nhưng lão Hướng hiểu rõ cho chủ thượng làm trung quyền có cái gì không tốt, cũng là chủ thượng không cần, nếu là chủ thượng cần, hắn hận không thể tại chỗ lưng tròng hai tiếng. Phàm là không có bông ra chút kiêu ngạo kinh lực ra đây, kia đều không tính toán. Nghĩ đi nghĩ lại, Chỉ Côn Luân nhịn không được trong mắt rưng rưng, trực tiếp ghé quỵ trên đất. Lão nô đa tạ chủ thượng ban thưởng. Chương 90, là cái này ngươi nói cắt sao? Chương 90, là cái này ngươi nói cắt sao? Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền trôi qua hơn phân nửa năm. Ngày này, Hạ Vân Phong quay trở về Đại Ly Thánh Triều Quốc Đô. Là ngày hắn đem di dân sự việc giao cho Ma Hiểm Vương đi làm về sau, cũng không lâu lắm, đều nhận được phụ hoàng an bài nhiệm vụ, nhường hắn đi Đại Thương Thánh Triều một chuyến. Chuyến đi này chính là hơn nửa năm, cho đến hôm nay mới có thể trở về. Vừa trở về, hắn đầu tiên làm chính là triệu tập các thần, hỏi một chút gần đây Đại Ly Thánh Triều phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Hỏi những đại thần khác lúc coi như thuận lợi, có thể hỏi lấy hỏi, Huyền Trần Tử cùng Ma Hiểm Vương hai người cùng đi. Thấy hai người này nét mặt đều có chút lúng túng, dường như không nhiều muốn gặp bộ dáng của mình, Hạ Vân Phong hừ lạnh một tiếng hỏi, Huyền Trần Tử, Ma Hiểm Vương, các ngươi vì sao bộ này nét mặt? Chẳng lẽ lại kia di dân sự việc không thuận lợi? Hay là nói kia Trần Tầm cưỡng ép lưu lại những kia cấp thấp tu sĩ, không cho bọn hắn đi? Ma Hiểm Vương lắc đầu nói, nhị thánh tử, này di dân chuyện kỳ thật vẫn là rất thuận lợi, hơn nửa năm này tiếp theo, Thiên Sa Hải vực bên ấy chừng hơn 10 vạn tên cấp thấp tu sĩ đem đến ta Đại Ly Thánh Triều. Nghe nói như thế, Hạ Vân Phong sắc mặt có hơi hỏa hoãn một chút. Vậy là tốt rồi, kia lẽ nào là Trần Tầm không muốn cùng ta Đại Ly Thánh Triều thông gia? Ma Hiểm Vương vẫn như cũ lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Huyền Trần Tử. Huyền Trần Tử lúc này giống như hạ quyết tâm rất lớn, hít sâu một hơi nói ra, nhị thánh tử, là như vậy, kia Trần Tầm làm ra cái thương minh, rất có thanh thế, gần đây nửa năm này hấp dẫn đông đảo tu sĩ đi chỗ đó Thiên Sa Hải vực, chỉ là thường trú phản hư cảnh tu sĩ, đều có hơn 10 vị nhiều. Ma Hiểm Vương ở bên cạnh nói thêm, hóa thần cảnh tu sĩ có thể có mấy trăm. Hạ Vân Phong nghe này sắc mặt đại biến. Sửng sốt sau một hồi, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói, hai người các ngươi nói là ta Đại Ly Thánh Triều tiếp thu hơn 10 vạn tên trúc cơ tu sĩ, chạy mấy trăm tên hóa thần, cùng với hơn 10 tên phản hư. Ma Hiểm Vương nghe này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không trả lời. Kỳ thực còn không chỉ đấy, đây vẫn chỉ là chút ít tu sĩ tầm thường. Trừ đó ra, người còn có một chút đặc thù nghề nghiệp tu sĩ cũng đi, tỉ như luyện đàn sư loại hình. Chẳng qua những thứ này hắn không dám nói. Lẽ nào có lý đó?
quả thực là hồ đồ. Hạ Vân Phong giận tím mặt. Dựa theo tỷ lệ, 100 tên trúc cơ mới có thể ra mấy cái kim đan, 100 trong kim đan năng lực bước vào nguyên anh, có thể lại chỉ có chút ít mấy người. Nói ngắn gọn, năng lực bước vào hóa thần cảnh tu sĩ, đó là vạn người không được một. Chớ nói chi là phản hư cảnh. Mà bây giờ tình huống là, tại hai người trước mắt phen này làm việc dưới, Đại Ly Thánh Triều tiếp thu hơn 10 vạn cấp thấp tu sĩ, chạy một đống lớn tu sĩ cấp cao. Này không lỗ thế sao? Huyền Chân Tử, ngươi nói, đến cùng là thế nào chuyện? Kia Thương Minh bán thứ gì, làm sao đến mức phát triển đến một bước này? Ngươi nếu nói không nên lời cái như thế về sau, cho dù là ngươi, bản thánh tử cũng phải tuyệt đối nghiêm trị không tha. Hạ Vân Phong nhìn Huyền Trần Tử tức giận nói. Huyền Trần Tử sửa sang lại suy nghĩ trả lời, nhị thánh tử, là như vậy. Kia Trần Tâm là thượng cổ thánh triều hoàng tộc, cho nên có một ít cực kỳ hiếm thấy đan vương, hắn luyện chế được không ít chân quý đan dược, dẫn tới ta Đại Ly Thịnh triều không ít tu sĩ cấp cao tiến đến tham gia đấu giá. Nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, tề tụ này đó biển cắt vực nguyên bảo đảo, chúng ta thánh triều mấy cái thương hội thương minh thấy có thể có lợi, liền ở đâu mở chi nhánh. Nói đến đây, Huyền Trần Tử thở dài. Tiến đến chỗ nào tham gia bán đấu giá đều là cường giả, cho nên những thứ này thương hội cũng chỉ có thể phái cường giả tiến đến trấn thủ, chỉ là do những thứ này thương hội thương minh phái ra phản hư cảnh tu sĩ, đều có 6-7 vị nhiều. Sau đó kia Trần Tầm hứa lấy lợi lớn, lại chiêu mộ một nhóm đỉnh tiêm luyện đan sư cùng luyện khí sư, những người này lại dẫn một đống đồ đệ, luyện chế được đại lượng chân quý đan dược và bảo vật, thế là lại hấp dẫn nhiều hơn nữa tu sĩ tiến đến, mấy đại thương hội thấy này lại tăng lên nhân viên. Không giống nhau Huyền Trần Tử nói tiếp, Hạ Vân Phong trực tiếp ngắt lời nói, phía sau không cần nói. Tiếp lấy Hạ Vân Phong hít sâu một hơi, nhìn quanh một chút bốn phía nói, Lý Huyền Giang đâu? Nhường hắn đem đi Thiên Sa Hải vực phản hư tu sĩ danh sách cho ta xem một chút. Tại Đại Ly Thánh Triều, phàm là bước vào phản hư cảnh tu sĩ, hắn đều là đăng ký. Mà Lý Huyền Giang chính là phụ trách cái này khối đại thần. Huyền Trần Tử nghe này hơi có chút lung tung nói, nhị thánh tử, hai ngày này Thiên Sa Hải vực bên ấy đang cử hành đấu giá hội, Lý đại nhân đi tham gia đấu giá. Nghe nói như thế, Hạ Vân Phong sắc mặt trực tiếp chính là tối đen, hắn nhìn Huyền Trần Tử, nghiến răng nghiến lợi nói, Huyền Trần Tử, là cái này ngươi nói cắt sao? Hay là nói ngươi một mực qua loa bản thánh tử? Huyền Trần Tử vội vàng nói, lão hủ không dám. Nói xong hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Hạ Vân Phong. Nhị thánh tử, đây là tầm bảo ti từ kia đấu giá hội mua đan dược, tên là Tham Thiên Diên Thọ Đan, năng lực duyên thọ 300 năm, ngài có thể tiến hiến cho vài vị lão tổ. Tiếp nhận đan dược, Hạ Vân Phong thần sắc giật mình, trầm giọng nói, ngươi là nói kia Trần Tầm bán đấu giá đan dược trong có duyên thọ? Đúng vậy. Huyền Trần Tử ngay lập tức đáp. Hạ Vân Phong con mắt híp lại. Trong cung có một vị lão tổ, tuổi thọ chỉ còn lại có không đến 100 năm, vị lão tổ kia thế nhưng hợp đạo chi thượng tồn tại. Nếu như vị lão tổ này năng lực duyên thọ 300 năm, đối với Đại Ly Thánh Triều ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng mở miệng nói, đem Điền đại sư mời đi theo đi, nhường hắn nghiệm một chút này đan. Tất nhiên phải vào hiến cho lão tổ, kia lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Điền đại sư là Thánh Triều hoàng thất ngự dụng luyện đan sư, tại luyện đan nhất đạo bên trên, hắn có thể xếp vào Thánh Triều trước ba. Huyền Trần Tử nghe này gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, Điền đại sư cũng đi Thiên Sa Hải vực, hắn cũng đi tham gia đấu giá. Hạ Vân Phong kinh ngạc nói. Huyền Trần Tử lắc đầu. Không phải, kia Trần Tầm nói, chỉ cần Điền đại sư vì hắn đem sức lực phục vụ 10 năm, hắn có thể đem Tham Thiên Diên Thọ Đan đan phương đưa cho Điền đại sư. Bây giờ Điền đại sư khoảng tại Thiên Sa Hải vực luyện đan đi. Hắn trước khi đi nói, hắn làm này tất cả đều là vì Đại Ly Thánh Triều. Hạ Vân Phong nghe này chỉ cảm thấy ngực bị người hung hăng đập một cái bình thường, thân hình đều có chút đứng không vững. Trước đó nghe Huyền Trần Tử nói Trần Tầm hứa lấy lợi lớn hấp dẫn một nhóm luyện đan đại sư quá khứ, hắn cho rằng chỉ là tầm thường luyện đan đại sư, không ngờ rằng ngay cả Điền đại sư đều đi. Cái kia còn có cái nào các vị đại sư tại trong hoàng thành? Hạ Vân Phong hỏi. Hàng chục đại sư bây giờ có lục vị tại trong hoàng thành, bốn vị khác đều đi Thiên Sa Hải vực. Huyền Trần Tử trả lời. Trên thực tế đây là Trần Tầm bên ấy tạm thời không còn thu người kết quả. Nếu như tiếp tục thu lời nói, hàng chục chỉ sợ được chạy tám vị. Hạ Vân Phong nghe này cắn răng, tay chỉ Huyền Trần Tử, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Huyền Trần Tử nói, nhị thánh tử, ngài yên tâm đi, đan dược này Điền đại sư trước khi đi đã nghiệp qua, không có vấn đề chút nào. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đi Thiên Sa Hải vực. Hạ Vân Phong gật đầu một cái, gàn từng chữ một, Huyền Trần Tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện đan dược này hữu dụng, nếu không có ngươi chịu. Dứt lời Hạ Vân Phong một cái lắc mình liền bay ra đại điện. Sau một lát, hoàng cung dưới đất một tòa mật thất bên ngoài, Hạ Vân Phong cung kính đứng thẳng. Lục thúc tổ, vãn bối có chuyện quan trọng cầu kiến. Lục thúc tổ là hợp đạo chi thượng tồn tại, đã sống không biết bao nhiêu năm, bây giờ tuổi thọ chỉ còn lại có không đến 100 năm, là Đại Ly Thánh Triều vài vị lao tổ trong cần có nhất tiểu này duyên thọ đan dược người. Là Vân Phong a, vào đi. Trong mật thất truyền ra một cái giàn mua âm thanh. Đúng lúc này mật thất cửa mở rộng. Hạ Vân Phong bình phục quyết tâm tự, cất bước đi vào trong đó. Mới vừa vào đi, hắn liền nhìn thấy một cái quanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên lão giả. Lão giả này hình dung tiểu tụy, hai mắt hơi mở, giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhìn thấy Hạ Vân Phong, lão giả nói khẽ, "Vân Phong, hẳn là ta Đại Ly Thánh Triều gặp phải cái gì đại địch, cần ta xuất thủ." Nghe nói như thế, Hạ Vân Phong trong lòng hơi có chút chua xót. Vị này lục thúc tổ tuổi thọ còn thừa không có mấy, 100 năm trước đều từng đã thông báo hắn, nói còn có lực đánh một trận, chuẩn bị tại trước khi chết lại vì thánh triều mang đi một cái đại địch. Không phải lục thúc tổ, văn bối những năm này đau khổ tìm kiếm duyên thọ đan dược, bây giờ vừa tìm được một viên mới duyên thọ đan, chuyên tới để tiến hiến cho lục thúc tổ. Nói xong Hạ Vân Phong nhẹ nhàng đẩy, trong tay bình đan dược liền bay đến trước mặt lão giả. Lão giả đục ngầu xong trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng, lại vừa tìm được đan dược mới, ở trong đó quá trình chỉ sợ cực kỳ gian khổ a. Ha ha, thực sự là vất vả ngươi, Vân Phong tiểu tử. Từ hắn bước vào hợp đạo cảnh về sau, liền bắt đầu phục dụng duyên thọ đan dược. Cho tới bây giờ hắn trước sau sau đã phục dụng mấy chục chủng duyên thọ đan. Phía trước một ít duyên thọ đan còn tốt, nhưng càng về sau đan dược càng là chân quý, cuối cùng phục dụng ba loại đan dược đều là hao phí đại lượng nhân lực vật lực mới gian nan đạt được. Bây giờ Hạ Vân Phong lại đạt được đan dược mới, có thể nghĩ ở trong đó nỗ lực to lớn đại giới. Hạ Vân Phong không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Thấy Lục Thúc Tổ từ bình đan dược trong lấy ra đan dược, Hạ Vân Phong không khỏi trở nên khẩn trương lên. Này Tham Thiên Diên Thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ, điểm ấy hắn cũng không hoài nghi, nhưng vấn đề là năng lực kéo dài bao nhiêu đâu. Mặc dù Huyền Trần Tử nói năng lực kéo dài 300 năm, nhưng hắn không biết có phải hay không là khoa trương. Rốt cuộc trên thị trường phần lớn duyên thọ đan dược, tại duyên thọ nằm trên bao nhiêu đều có chút khoa trương. Này đều coi như là một cái ngành nghề quy tắc ngầm. Ngoài ra, Lục Thúc Tổ dùng qua quá nhiều duyên thọ đan dược, trong đó có chút là bí cảnh bên trong đoạt được, ngay cả tên cũng không biết kêu cái gì, ai có thể hiểu rõ này Tham Thiên Diên Thọ đan trước đó có phải hay không dùng qua đâu. Mà so với Hạ Vân Phong, lão giả ngược lại là mười phần ung dung. Mở ra bình đan dược về sau, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy ra đan dược đều nuốt vào. Cũng liền chẳng qua chớp mắt công phu, thân thể hắn đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Chương 91, đau nhức đồng thời vui vẻ. Chương 91, đau nhức đồng thời vui vẻ. Nguyên bản tiểu thụy giống như vỏ cây già làn ra lại khôi phục một chút sinh cơ, biến thành xốp nếp vốn, kia túi hận không thể che lại hai mắt mí mắt vậy có hơi kéo lên một chút. Thật muốn hình dung, liền phảng phất hạn 10 năm khô mà đột nhiên nên đón một chút trời hạn gặp mưa. Ồ, lão giả thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đây mới thực là trọc khí, phun ra sau tại trong mật thất lại ngưng tụ trở thành một đoàn màu xám thật lâu không tiêu tan. Mà cái này khẩu khí phun ra về sau, lão giả còn lưng thân thể hơi đứng thẳng lên một ít, kia đục ngầu trong hai mắt vậy xuất hiện một tia thanh minh. Đan dược này rất tốt, là chân quý đồ vật. Lão giả nói khẽ, trong giọng nói ẩn chứa một tia kinh hỉ. Hữu dụng là được. Hạ Vân Phong vậy có hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói tại Thiên Sa Hải vực sự tình bên trên, Đại Ly Thánh Triều bị thiệt lớn, nhưng bất kể nói thế nào, cũng hầu như về có một chút hồi báo. Vân Phong tiểu tử, cái này đan dược ngươi là từ chỗ nào đạt được? Lão giả mở miệng hỏi. Hạ Vân Phong chi tiết trả lời, đan này là Vân Phong đã hao hết một phen chắc trở, từ một cái thượng cổ thánh triều hoàng tộc hậu duệ chỗ ấy mua được. Ồ, lại là mua được sao? Kia rất tốt, dù sao cũng so lấy mạng người đổi lấy tốt. Lão giả có chút kinh ngạc, sau đó lại hỏi, hắn cho ngươi đan này lúc, có nói qua đan này năng lực tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ sao? Khoảng 300 năm. Hạ Vân Phong trả lời. Lão giả gật đầu một cái. Người này ngược lại là cái thực sự người, ta nuốt đan này, tuy nói không có 100% hiệu quả, nhưng cũng có cựu cựu xong rồi. Đáng tiếc loại đan dược này quá mức chân quý, bằng không, ta lại nuốt hai viên, cho dù hiệu quả kém một chút, cũng có hy vọng tiến thêm một bước. Nghe nói như thế, Hạ Vân Phong khỏe mắt kéo ra. Đan dược này xác thực chân quý, nhưng chắc chắn không phải loại đó xuất từ thượng cổ bí cảnh, ăn một khỏa, trên đời liền thiếu một khỏa đan dược, bằng không, Trần Tầm cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy ra đây đấu giá. Ngoài ra, Điền đại sư không cũng là bởi vì đan này đan phương mới đi Thiên Sa Hải vực sao? Nói cách khác, đan dược này trên lý luận là có thể không ngừng luyện chế. Thấy Hạ Vân Phong sắc mặt biến đổi, lão giả kinh ngạc nói, "Vân Phong tiểu tử, hẳn là người kia thật có không chỉ một khỏa loại này đan dược." Hạ Vân Phong trả lời, "Lục Thúc Tổ, người kia xác thực không chỉ một khỏa Tham Thiên Diên Thọ đan, như vậy đi, Vân Phong lại nghĩ biện pháp thế lao tổ làm nhiều đến mấy khỏa." Lão giả nghe này trực tiếp chính là sử sốt. Hắn cũng là kiểu nói này mà thôi, vẫn đúng là có thể tưởng tượng cách lại làm ra mấy khỏa. Thấy Hạ Vân Phong nét mặt không giống giả mạo, hắn nhịn không được cười lấy tán dương, "Ha ha, Vân Phong tiểu tử, ngươi tu vi tại mấy cái thánh tử trong coi như là yếu, trước đây sắp xếp, để ngươi sắp xếp thứ hai, trong lòng ta còn rất có phê bình kín đáo, bây giờ nhìn tới, thánh chủ quả nhiên không nhìn lầm người, năng lực làm việc của ngươi xác thực so cái khác mấy cái thánh tử mạnh hơn." Khô khủng. Lục Thúc Tổ quá khen. Hạ Vân Phong trong lòng hơi có chút lúng túng, như hắn là cố ý tìm kiếm đan dược này, kia khen hắn một câu năng lực làm việc mạnh, hắn cũng coi như danh xứng với thực. Nhưng vấn đề là này, đan đơn thuần là hắn trời xui đất khiến lấy được. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, lão giả vung tay lên, lóe lên một cái lấy vi quang xưa cũ tiểu đỉnh liền bay ra, rơi xuống trước mặt hắn. Đỉnh này tên là Huyền Thiên Đỉnh, cũng coi là một kiện trọng bảo, ngươi chính là dùng đến hợp đạo đại viên mãn cũng không thành vấn đề, thúc tổ không cho ngươi bạch làm việc, bảo vật này liền tặng cho ngươi đi. Huyền Thiên Đỉnh. Hạ Vân Phong hơi kinh hãi. Này Huyền Thiên Đỉnh thế nhưng Lục Thúc Tổ pháp bảo thành danh, là lúc trước Lục Thúc Tổ hợp đạo cảnh lúc đi một chỗ bí cảnh trải qua gian nguy đoạt được, là chân chính vô giới chi bảo. Lục Thúc Tổ tại còn chưa bước vào hợp đạo chi thượng cảnh giới lúc, từng mượn nhờ bảo vật này mấy lần thoát khỏi hiểm cảnh. Càng mấu chốt chính là bảo vật này quá mức nổi danh, tất cả mọi người hiểu rõ đây là Lục Thúc Tổ bảo vật. Hắn cầm bảo vật này, liền chờ tại hướng thánh triều các phương tỏ rõ hắn thu được Lục Thúc Tổ toàn lực ủng hộ. Thánh tử chi tranh đặc biệt kịch liệt, sắp xếp kém một vị, đạt được tài nguyên đều là ngày đêm khác biệt. Có thể thu được một vị lão tổ ủng hộ, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều hơn nữa người đầu nhập hắn dưới trướng, kể từ đó, lần sau sắp xếp chi tranh, hắn cũng có thể có nắm chắc hơn. Vân Phong đa tạ Lục Thúc Tổ ban bảo vật. Hạ Vân Phong trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, giọng nói cung kính nói: "Tốt, đi thôi, Vân Phong tiểu tử, đừng để thúc tổ thất vọng." Lão giả phất phất tay, sau đó lại nhắm mắt lại. Ra mật thất về sau, Hạ Vân Phong tâm trạng cực độ phức tạp. Một phương diện, Thiên Sa Hải vực chuyện đã triệt để vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi. Hắn vô cùng không thích loại cảm giác này. Mặt khác, từ Thiên Biển Cắt vực đạt được này Diên Thọ Đan, vậy xác thực mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Đơn cử không nhiều thích hợp ví dụ. Nay phảng phất như là bị người cưỡng ép đặt tại trên thất ma sát. Mặc dù không phải tự nguyện, nhưng hắn lại cảm giác có chút thoải mái. Đến mức lý trí tại nói cho hắn biết nhất định phải tránh thoát, nhưng thân thể nhưng lại vô cùng thành thật không muốn núp đích. Một lát sau, Hạ Vân Phong mặt không thay đổi về tới đại điện. Huyền Trần Tử thấy này ngay lập tức tiến lên đón. Nhị Thánh Tử, kia đan dược nhưng có tác dụng. Hạ Vân Phong gật đầu một cái. Hữu dụng là được. Huyền Trần Tử có hơi nhẹ nhàng thở ra. Hạ Vân Phong nhìn về phía Huyền Trần Tử, u lãnh mà nói, Huyền Trần Tử, kia đan dược ta còn muốn mấy khỏa, đấu giá quá chậm, ta chuẩn bị thi triển Lôi Đình thủ đoạn, trực tiếp bắt sống kia Trần Tầm cướp đoạt đan vương, ngươi cảm thấy thế nào? Trên đường trở về, hắn cân nhắc qua lợi và hại. Giống như nay tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là cường thế cầm xuống kia Trần Tầm, đạt được Tham Thiên Diên Thọ Đan đan vương, đồng thời cũng có thể giải quyết khí vận sói mòn sự tình. Đây coi như là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng vấn đề là hắn chỉ có 90% chắc chắn. Huyền Trần Tử nghe vậy cho mày. Hắn ngược lại là muốn cho Hạ Vân Phong tính toán cắt hung. Nhưng vấn đề là bất luận là Hạ Vân Phong hay là Trần Tầm, đều là đại khí bằng người. Hắn xoa cái bên cạnh tính một chút đều phải gặp cực lớn phản vệ, trực tiếp tính lời của hai người, chỉ sợ thỏa đáng chàng bỏ mình. Suy tư một lát sau, Huyền Trần Tử trầm giọng nói, Nhị Thánh Tử, bây giờ Thánh Triều hàng chục luyện đan đại sư có 4 vị tại Thiên Sa Hải vực, nếu là tùy tiện động Thiên Biển Cắt vực, kia 4 vị luyện đan đại sư chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Chớ nói chi là kia Trần Tầm là hợp đạo cường giả tối đỉnh, chúng ta mong muốn bắt sống hắn cũng không dễ dàng. Nếu thật là đem hắn ép, hắn tiêu hủy đan dược và đan vương, vậy chúng ta cũng là lợi bất cập hại. Hạ Vân Phong suy tư một lát sau, khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ còn đang do dự, chính là vì Huyền Trần Tử nói hai điểm này. Huyền Trần Tử tiếp tục nói, Nhị Thánh Tử, việc này đã không phải là ngài năng lực quyết đoán, Thánh Chủ còn có 1 năm xuất quan, nếu không chờ hắn xuất quan, do hắn đến quyết định, làm sao? Hạ Vân Phong không nói gì. Ma Hiểm Vương lúc này đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Nhị Thánh Tử, Thánh Chủ từng nói qua, ta Đại Ly Thánh Triều lấy tin lập triều, thần trước đây quá mức khinh địch, đại biểu Đại Ly Thánh Triều tùy tiện cho kia Trần Tầm hứa hẹn, ngài hiện tại không động hắn, đó là vì giữ gìn ta Đại Ly Thánh Triều danh dự, cho dù Thánh Chủ xuất quan, cũng sẽ không trách tội ngươi. Như Thánh Chủ nếu thật là truy cứu lên khí vận sói mòn sự tình, vậy cũng đúng thần trách nhiệm, đến lúc đó thần chính là thần tử đạo tiêu, vậy không hề lời mà hắn giận. Ma Hiểm Vương cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi khi đó là bị Huyền Trần Tử mệnh lệnh, mà Huyền Trần Tử lại là chịu mệnh lệnh của ta. Ngươi nói đúng, ta Đại Ly Thánh Triều lấy tin lập triều, lịch đại Thánh Chủ liền không có nuốt lời người, ta thân làm Thánh Tử, vậy lẽ ra như thế. Hạ Vân Phong nói xong, cuối cùng triệt để hạ quyết tâm. Chính như Ma Hiểm Vương nói, Đại Ly Thánh Triều lấy tin lập triều, trôi mất một chút khí vận, còn có cơ hội bù lại, nhưng mất đi danh dự, vậy liền thật sự dao động Thánh Triều căn cơ. Phụ Hoàng chắc hẳn có thể hiểu được. Ngươi đứng lên đi, ta đã nghĩ kỹ, việc này và Phụ Hoàng sau khi xuất quan mới quyết định. Hạ Vân Phong giọng nói trịnh trọng. Ma Hiểm Vương nghe này lúc này mới đứng lên. Quyết định về sau, Hạ Vân Phong giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cả người đều dễ dàng không ít. Tất nhiên không đội mà muốn đối phó kia Trần Tầm, vậy kế tiếp nên suy xét làm sao lại mua mấy quả Tham Thiên Diên Thọ Đan. Huyền Trần Tử, viên đan dược kia là tốn hao bao nhiêu linh thạch? Hắn này lời còn chưa nói hết, một bóng người bay vào đại điện, rơi vào Hạ Vân Phong bên cạnh. Nhị Thánh Tử vừa nhận được tin tức Tam Thánh Tử xuất quan, với lại hắn vừa xuất quan liền đi phía bắc. Nghe nói như thế, Hạ Vân Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn. Phía bắc, chẳng lẽ lại muốn đi Thiên Sa Hải vực? Cái này lão Tam lại muốn giành với ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hạ Vân Phong gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Huyền Trần Tử. Huyền Trần Tử, mang lên đầy đủ linh thạch, ta muốn tự mình đi một chuyến Thiên Sa Hải vực. Chương 92, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. 1. Chương 92, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. 1. Mấy ngày sau, Hạ Vân Phong mang theo Huyền Trần Tử cùng Ma Hiểm Vương hai người tới Thiên Sa Hải vực Nguyên Bảo Đảo. Ba người rất khiêm tốn, tất cả đều dùng bí thuật đổi một bộ khuôn mặt. Không có cách, nếu là khiến người khác hiểu rõ Nhị Thánh Tử cùng Khâm Thiên giám chủ đều tới tham gia đấu giá, này Nguyên Bảo Đảo sợ rằng sẽ càng thêm nóng nảy. Tuy nói Hạ Vân Phong đã quyết định tạm thời bất hòa Trần Tâm La địch, nhưng cũng không cần thiết giúp Trần Tâm tăng thêm nhân khí. Không ngờ rằng nơi đây lại phát triển đến loại tình trạng này. Nhìn trên đường lớn lui tới tu sĩ, Hạ Vân Phong âm thầm kinh hãi. Này Nguyên Bảo Đảo cường giả mật độ quá cao. Hào nói không qua trường, thực sự là nguyên anh tu sĩ đầy mặt đất, hóa thần tu sĩ không hi hữu. Thậm chí phản hư tu sĩ vậy thỉnh thoảng có thể đụng tới một cái. Không biết còn tưởng rằng nơi này là Đại Ly Thánh Triều hoàng thành đâu. Đi vào phòng đấu giá cửa, có hai người vừa bận một trước một sau đi ra. Mấy người thấy này vội vàng lui qua một bên. Và hai người kia đều sau khi đi, Hạ Vân Phong nói khẽ, vừa mới cái đó theo ở phía sau hẳn là Đông Vực Nguyên Hợp Tông tông chủ Khuất Hành Sơn a. Hắn dù sao cũng là phản hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, không nghĩ tới hôm nay lại đi theo một cái hóa thần tu sĩ phía sau làm hộ vệ. Đúng vậy a, nay Trần Tầm quả thật có chút môn đạo. Huyền Trần Tử cảm thán một câu về sau, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên đưa tin ngọc bài. Buổi đấu giá này vừa kết thúc mấy ngày, chờ lần sau đấu giá hội còn phải hơn một tháng. Chẳng qua cũng may bọn hắn có người quen. Trong tay hắn này đưa tin ngọc bài chính là chuyên môn dùng để liên hệ Điền đại sư đấy. Đối với đưa tin lệnh bài truyền ra mấy đạo tin tức về sau, đưa tin lệnh bài rất nhanh liền nhận được hồi phục. Nhưng mà hồi phục lại không phải Điền đại sư, mà là Điền đại sư một cái đệ tử. Giám chủ, thực sự ngại quá, Điền đại sư đang luyện đan, lúc này không thể quấy nhiễu. Vậy lúc nào thì mới có thể luyện tốt đâu? Huyền Trần Tử ngay lập tức hỏi. Tháng gần nhất đều phải luyện đan, ngày đêm không thôi. Bên ấy lại chuyển tới hồi phục. Huyền Trần Tử nhận được đầu này đưa tin, trực tiếp chính là sự sốt. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, Điền đại sư thế nhưng luôn luôn rất cao lạnh. Ngày bình thường luyện đan đều phải nhìn xem trạng thái. Với lại luyện một lò, tối thiểu phải nghỉ ngơi nửa năm. Tình huống thế nào? Hạ Vân Phong thấy Huyền Trần Tử sắc mặt không đúng, liền đội vàng hỏi. Huyền Trần Tử do dự một lát, hay là đem Điền đại sư tình huống nói ra. Hạ Vân Phong sau khi nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Ngươi được lắm Điền hồng cảnh. Trước đây ta để ngươi luyện cái đan, không phải gió thổi chính là trời mưa, hoặc chính là tâm tính không tốt. Đến người ta trong lúc này, trực tiếp thành châu ngựa. Một tháng ngày đêm không thôi a. Tại Đại Ly Thánh Triều 10 năm đoán chừng mới có lớn như vậy lượng công việc. Ta sẽ liên lạc lại mấy vị khác đại sư. Huyền Trần Tử vội vàng nói, sau đó hắn lại lấy ra mấy cái ngọc phù. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều tại luyện đan, không có một cái có rảnh. Hạ Vân Phong hít sâu một hơi nói, được rồi, chúng ta đợi chút đi. Loại tình huống này, hắn vẫn đúng là không dám bức bách quá đáng. Lỡ như bước đến quá lửa, mấy cái này đại sư triệt để đầu nhập vào Trần Tâm dưới trướng, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa tháng. Nguyên Bảo Đảo trên tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả đều là tới tham gia đấu giá hội, trong đó thậm chí không thiếu một ít đến từ cái khác hai đại thánh triều tu sĩ. Phòng đấu giá xung quanh một cái khách sạn bên trong, một nhóm 8 người chính tụ tập lại. Bọn hắn là tới từ Đại Thương Thánh Triều Hạo Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Hạo Thiên Kiếm Tông là Đại Thương Thánh Triều Tam Đại Đỉnh Tiêm Tông môn một trong, truyền thừa hơn mấy vạn năm, thực lực cực kỳ ngang ngược. Bọn hắn chuyến này tới đây, tự nhiên cũng là vì tham gia sau đó đấu giá hội. Sư Minh, ngươi cảm ứng được sao? Là truyền thừa ẩn ký khí tức. Một người nhìn về phía lão giả dẫn đầu, trong giọng nói khó nén kích động. Lão giả là bọn hắn chuyến này người dẫn đầu, tên là Kỳ Dương, là tông môn đại trưởng lão, tu vi đạt đến phản hư cảnh hậu kỳ. Kỳ Dương gật đầu một cái, trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Truyền thừa ấn ký, đó là bọn họ hợp đạo cảnh chi thượng tổ sư lưu lại đồ vật, nghe nói trong đó ẩn chứa tổ sư kiếm đạo truyền thừa. Vài vạn năm tới đây truyền thừa ấn ký đều chưa từng chọn chủ. Mãi đến khi 200 năm trước, kia truyền thừa ấn ký mới tự động rơi xuống trong tông môn nào đó tạm dịch đệ tử sinh hạ nữ hoa trên người. Sau bởi vì một chút việc vặt, nữ hoa kia rời đi Hạo Thiên Kiếm Tông, không biết tung tích. Những năm gần đây, Hạo Thiên Kiếm Tông luôn luôn đang tìm kiếm cái nữ hoa này, không ngờ rằng tới tham gia buổi đấu giá này. Ngược lại là bất ngờ cảm nhận được kia truyền thừa ấn ký khí tức. Nữ hoa kia nuốt ở ngày này biển các vực, khó trách chúng ta những năm này tìm khắp cả Tam Đại Thánh Triều đều không có tìm thấy. Kỳ Dương lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc trước mở miệng người kia có chút lo lắng nói, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một quãng thời gian, khí tức kia lại tại phòng đấu giá bên trong, này chẳng phải là nói minh nữ hoa kia đầu nhập vào nơi đây chi chủ Trần Tâm dưới trướng. Trần Tâm, hợp đạo cảnh cường giả tối đỉnh, còn có tham thiên diên thọ đan kiểu này mới xuất hiện duyên thọ đan dược. Gần đây có thể nói là tên nổi như cồn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội người này. Chương 92, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. 2, chương 92, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. 2, được rồi, ta nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp xúc một chút kia Trần Tâm, xem xét có thể hay không nói một chút. Mấy người nghe vậy sôi nổi gật đầu. Ừm, hắn tuy là hợp đạo cường giả tối đỉnh, nhưng chúng ta Hạo Thiên Kiếm Tông cũng không yếu mình. Chính là truyền thừa ấn ký can hệ trọng đại, chúng ta bất kể nỗ lực bao lớn đại giới đều nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế mang về. Mấy ngày sau, tại trải qua một phen thương lượng về sau, Hạ Thiên Kiếm Tông mấy người cuối cùng tại Chỉ Côn Luân dẫn tiến hạ gặp được Trần Tâm. Vừa mới bắt đầu Kỳ Dương cùng Trần Tâm nói đều là chuyện hợp tác. Tỷ như Hạ Thiên Kiếm Tông chuẩn bị đem tông môn bí chế đan dược và một ít pháp bảo đưa đến Thiên Sa Hải vực bỏ ra bán, ngoài ra còn chuẩn bị phái một số người thường trú Thiên Sa Hải vực. Hai bên cũng coi là trò chuyện vui vẻ. Và đến cuối cùng, Kỳ Dương cuối cùng biểu lộ chuyến này chân chính ý đồ đến. Trần Tiên Bối, ta Hạo Thiên Kiếm Tông có một đệ tử thất lạc ở Thiên Sa Hải vực, cho nên vãn bối còn hy vọng chuyến này có thể mang về tên đệ tử này. Đây cũng là chúng ta hai bên hợp tác một cái kèm theo điều kiện. Trần Tâm nhíu mày. Ồ, là ai? Kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra mấy người kia có chút không đúng. Vì bình thường trò chuyện hợp tác, kia bao nhiêu đều có chút có kẻ mặc cả. Nhưng này mấy người ngược lại tốt, hắn nói lên yêu cầu tất cả đều đáp ứng. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tên đệ tử này khoảng mới là mấy người kia mục đích thực sự. Vãn bối điều tra, người này bây giờ tên gọi Bắc Minh Thanh Tuyển. Kỳ Dương trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Trần Tâm thần tình lạnh nhạt, ngược lại là một bên Chỉ Côn Luân sắc mặt đại biến. Đừng nhìn Bắc Minh Thanh Tuyển gần đây phát huy tác dụng không tính lớn, nhưng này Bắc Minh Thanh Tuyển lại là mấy người bọn họ trong người thân nhất chủ thượng. Chủ thượng lại là cái bao che khuyết điểm người, làm sao có khả năng nhường mấy người kia mang đi Bắc Minh Thanh Tuyển? Nghĩ đến đây, hắn trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Mấy người kia thế nhưng hắn mang đến gặp chủ thượng. Đã nói xong nói chuyện hợp tác, mấy người kia ngược lại tốt, kéo tới không nên kéo địa phương. Lao Chỉ, đem Bắc Minh Thanh Tuyển gọi qua đi. Trần Tâm nhìn về phía Chỉ Côn Luân lạnh nhạt nói. Đúng. Chỉ Côn Luân đáp một tiếng, quay người rời đi. Sau một lát, Bác Minh Thanh Tuyền liền theo vào phòng. Đang nhìn đến Hạo Thiên Kiếm Tông mấy người về sau, nàng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Thanh Tuyền, mấy người kia nói ngươi là bọn hắn Hạo Thiên Kiếm Tông, này Hạo Thiên Kiếm Tông cũng không tính là yếu, có mấy tên hợp đạo cảnh tu sĩ, ngươi vui lòng cùng bọn hắn đi sao? Trần Tâm nhìn Bác Minh Thanh Tuyền, giọng nói bình tĩnh hỏi. Kỳ Dương nghe vậy nhìn về phía Bác Minh Thanh Tuyền, trong mắt tràn đầy ý cười. Vì đưa ra này cái cuối cùng đề xuất, hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. muốn một cái hóa thần cảnh tu sĩ, tuyệt đối không thành vấn đề. Rốt cuộc một phương diện bọn hắn Hạo Thiên Kiếm Tông không dễ trọng. Mặt khác, này Trần Tầm dưới trướng bây giờ cường giả đông đảo, hóa thần cảnh tu sĩ bây giờ đã không quan trọng gì. Chỉ cần là người bình thường, đều biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Bác Minh Thanh Tuyền cắn răng không nói. Trước đây nàng đạt được kia truyền thừa ấn ký về sau, Hạo Thiên Kiếm Tông đều nhốt cha mẹ của nàng, ý đồ dùng phụ mẫu đến khống chế nàng. Sau đó lại cho nàng nuốt đan dược, cố gắng đưa nàng nhanh chóng thôi hóa đến hóa thần cảnh hậu kỳ, từ đó kích hoạt kia ấn ký, thu hoạch trong đó truyền thừa. Cũng không từng muốn phát động kia truyền thừa ấn ký hộ chủ công năng, đưa nàng trực tiếp truyền tống đến ngày này biển cát vực. Muốn nói trở về, nội tâm của nàng khẳng định là không nghĩ, nhưng mà nàng cũng không muốn cho Trần Tầm đem lại phiền phức. Rốt cuộc Hạo Thiên Kiếm Tông, đây chính là đã từng đi ra hợp đạo cảnh chi thượng cường giả đỉnh tiêm tông môn, liền xem như tại Đại Thương Thánh Triều hoàng thất bên ấy, cũng có thể chen mồn vào được. Không sao, ngươi ăn ngay nói thật là được. Trần Tầm cười nói, phản phất là tại nói chuyện phiếm đồng dạng. Bác Minh Thanh Tuyền hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Tầm, ánh mắt có chút mềm mại, sau đó cúi đầu nước nở nói, chủ thượng, thuộc hạ. Không muốn. Trần Tầm gật đầu một cái, nhìn về phía Kỳ Dương. Nghe được không, nàng nói nàng không muốn, cho nên các ngươi đi thôi. Kỳ Dương nghe vậy trực tiếp chính là sửng sốt. A, cái này để bọn hắn đi rồi sao? Cái kia vừa mới làm nền nhiều như vậy, chẳng phải là bạch làm nền. Tiền bối. Cái này. Kỳ Dương trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Trần Tâm liếc hắn một cái nói, không có cách, nếu là những người khác còn chưa tính, nhưng Bác Minh Thanh Tuyển đầu nhập chấm dưới trước lúc, chấm từng đã đáp ứng nàng sẽ không bức bách nàng làm nàng không muốn chuyện, chấm cũng không thể béo nhờ nuốt lời, ngươi nói đúng không? Kỳ Dương nghe này sắc mặt không ngừng biến ảo. Cũng là Trần Tâm cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, bằng không, hắn chỉ sợ đã không nhịn được còn lớn tiếng hơn giận dữ mắng mỏ. Tiền bối, thật chứ không có đường sống bẹn toàn sao? Kỳ Dương âm mặt trầm giọng nói, không có, không có chuyện khác lời nói, các ngươi có thể đi rồi, hợp tác chuyện cũng không cần nhắc lại. Trần Tâm ngữ khí bình tĩnh nói. Kỳ Dương nhẹ thở ra một hơi, thật sâu liếc nhìn Trần Tâm một cái, nói, Trần Tiên Bối, gần đây ngươi xác thực phong quang nhất thời có một không hai, nhưng có câu nói hay lắm, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bận dễ, tiền bối tu vi tất nhiên cao thâm, nhưng thiên hạ này cường giả vô số, còn xin tiền bối tự giải quyết cho tốt. Chương 93, có chút tác dụng phụ chương 93, có chút tác dụng phụ này Hạo Thiên Kiếm Tông cùng ngươi có cái gì nguồn gốc sao? Vì sao bọn hắn mong muốn mang đi ngươi? Và Hạo Thiên Kiếm Tông đám người sau khi đi, Trần Tâm nhìn về phía Bắc Minh Thanh Tuyển hỏi. Bắc Minh Thanh Tuyển không có giấu giếm, lúc này đem đi vào Thiên Sa Hải vực trước đó cảnh ngộ một năm một mười nói ra, bao gồm kia truyền thừa ấn ký chuyện. Trần Tâm mặt lộ vẻ chợt hiểu, khó trách ngươi đối với mấy đại thánh hướng chuyện biết sơ lược, nguyên lai ngươi là đại thương thánh triều xuất thân. Lúc này, đứng ở một bên Chỉ Côn Luân đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, có chút ấy này nói, chủ thượng, lão nô không biết mấy người kia có ý khác, cho chủ thượng ngài thêm phiền phức. Trần Tâm vẻ mặt sao cũng được khoát qua tay, không tính là phiền phải gì. Từ đầu ra Diên Thọ Đan về sau, nghĩ tìm hắn để gây sự người đến không hết, nhưng muốn nói làm thật, đến nay còn chưa gặp được. Ngươi lui xuống trước đi. Trần Tâm thản nhiên nói. Đúng. Chỉ Côn Luân cung kính trả lời một câu về sau, đứng dậy mang theo Khuất Hành Sơn rời khỏi phòng. Và Chỉ Côn Luân vừa đi, Bác Minh Thanh Tuyển bánh mắt lập tức đỏ lên. Hạo Thiên Kiếm Tông chuyện là nàng bí mật lớn nhất, những năm này như là quả cân một loại ép trong lòng của nàng. Nàng từng hoang tưởng qua một ngày kia nếu là Hạo Thiên Kiếm Tông tìm tới cửa, chủ thượng có khả năng sẽ giúp nàng. Nhưng nàng không ngờ rằng sẽ giúp như thế hời hợt. Hời hợt đến chủ thượng không có nói bất kỳ điều kiện gì, thậm chí vẫn chưa hiểu rõ nàng cùng Hạo Thiên Kiếm Tông ân oán, liền giúp nàng đuổi đi Hạo Thiên Kiếm Tông mấy người. Muốn nói trong nội tâm nàng không cảm động, đó là giả. Nàng vừa ra đời đều chưa từng thấy phụ thân, càng không trải nghiệm qua tình thương của cha. Mà Trần Tâm không có lý do che chở vừa vặn đền bù nội tâm của nàng trống chỗ, nhường nàng kìm lòng không đặng sinh lòng ý lại. Chủ thượng, ta. Bác Minh Thanh Tuyển trong lòng tình cảm phức tạp khó hiểu, không nên hình dung. Đó chính là hận không thể tại chỗ gọi cha. Ngươi biết, chấm người này luôn luôn nói lời giữ lời. Trần Tâm cười nhạt một tiếng, sau đó từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên đan dược. Ngươi vừa mới nói chờ ngươi hóa thần hậu kỳ liền có thể triệt để kích hoạt kia ấn ký, bây giờ ngươi khoảng cách hóa thần hậu kỳ đã chỉ còn lại cách xa một bước đi. Đúng thế. Bác Minh Thanh Tuyền gật đầu đáp. Đan này ngươi ăn vào đi, có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới và triệt để hấp thu kia ấn ký, kia Hạo Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có thể đoạn mất niệm tưởng, về phần sau đó ngươi có muốn hay không đi tìm bọn họ báo thủ, kia đều tại ngươi một ý niệm. Trần Tâm nói xong tay phải nhẹ nhàng đẩy, đan dược đều trôi dạt đến Bác Minh Thanh Tuyền trước mặt. Bác Minh Thanh Tuyền không chút do dự, một ngụm liền đem đan dược nuốt vào trong bụng. Tuy nói rất nhiều tăng cao tu vi đan dược đều có chút tác dụng phụ, nhưng nàng bây giờ đối với Trần Tầm cực độ tín nhiệm. Đừng nói là đan dược, chính là những vật khác, chỉ cần Trần Tầm một cái mệnh lệnh, nàng đều sẽ không chút do dự nuốt vào. Đan dược này vừa vào bụng, Bác Minh Thanh Tuyền liền cảm giác có một cỗ dồi dào linh lực tại trong cơ thể nàng tan ra, dọc theo kinh mạch xông về toàn thân. Chẳng qua mấy cái thời gian hô hấp, trong cơ thể nàng linh khí liền vận chuyển mấy tuần trời, bắt đầu xung kích hóa thần hậu kỳ bình cảnh. Bác Minh Thanh Tuyền không dám sơ suất, lúc này quanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển công pháp. Nàng vốn là kiếm linh chi thể, thiên phú chắc tuyệt, so với tu sĩ tầm thường, nàng bình cảnh cực kỳ yếu ớt, cũng liền không quá nửa khắc công phu, nàng tiện giải khai bình cảnh, thành công bước vào hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Cái này đột phá, nàng chỗ mi tâm ẩn tàng hình kiếm ấn ký trong nháy mắt trở nên lấp lánh vô cùng. Bác Minh Thanh Tuyển theo bản năng mở mắt ra, có thể hết thảy trước mắt cũng thay đổi, Trần Tâm biến mất, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa không gian. Tại không gian ở giữa nhất, có một thanh linh kiếm trôi nổi ở trong hư không, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đây là không gian ý thức. Bác Minh Thanh Tuyển trong lòng giật mình, Mà đúng lúc này, một bóng người từ kiếm kia trong bay ra. Đây là một cái toàn thân áo trắng thanh lãnh nữ kiếm tu, chỗ mi tâm có một đạo hình kiếm ấn ký, nhìn lên tới có chút uy nghiêm. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng tìm được rồi một cái có kiếm linh chi thể nữ tử. Người tên là gì? Nữ kiếm tu khẽ hỏi. Văn bối Bắc Minh Thanh Tuyển. Bắc Minh Thanh Tuyển chắp tay trả lời một câu. Nữ kiếm tu gật đầu một cái. Bắc Minh Thanh Tuyển, tên không tệ. Ngươi là ta Hạo Thiên Tông đệ tử a? Bản tọa Hạo Thiên kiếm tiên, ngươi vừa có thể được đến bản tọa truyền thừa ân ký, đã nói cùng bản tọa hữu duyên, tiếp đó, bản tọa sẽ đem suốt đời đoạt được đều truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem bản tọa kiếm đạo phát dương quang đại. Bắc Minh Thanh Tuyển nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Hạo Thiên kiếm tông tổ sư Hạo Thiên kiếm tiên, đây chính là khai thiên cảnh cường giả, có thể thu được bực này cường giả truyền thừa, nàng hẳn là có thể bàn chủ trên một ít bận rộn a. Đúng vậy, lúc này trong óc nàng ý niệm đầu tiên không phải tu vi muốn tăng lên, mà là cuối cùng có thể cho chủ thượng ra chút lực. Văn bối định không phụ tiền bối nhờ bà. Bắc Minh Thanh Tuyển giọng nói vô cùng độ cung kính. Giờ khắc này nàng thậm chí buông xuống đối với Hạo Thiên kiếm tông oán niệm. Rốt cuộc Hạo Thiên kiếm tông là vị tiền bối này sáng lập, nàng được người ta truyền thừa, cũng không thể lại tìm người ta tông môn phiền phức. Nữ kiếm tu gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Có ngươi những lời này bản tọa an tâm, ngươi tiếp nhận rồi bản tọa truyền thừa, từ nay về sau, mãi đến khi ngươi bước vào khai thiên cảnh cũng sẽ không có bình cảnh. Ngoài ra ngươi còn đem đạt được bản tọa kinh nghiệm chiến đấu, cùng với một ít ký ức, nhưng bản tọa chuyện xấu nói trước, này truyền thừa trừ ra chỗ tốt bên ngoài, cũng có như vậy một chút tác dụng phụ. Tác dụng phụ? Bác Minh Thanh Tuyển hơi sững sờ. Nữ kiếm tiên cười nhạt một tiếng, yếu ớt nói, tác dụng phụ chính là ngươi sẽ chết trí nhớ của ngươi, so với thu hoạch của ngươi, điểm ấy tác dụng phụ cũng không tính rất lớn a. Bác Minh Thanh Tuyển lại là sửng sốt. A, chết ký ức? Đây không phải đoạt xá sao? Phản ứng Bác Minh Thanh Tuyển lại nhìn kia nữ kiếm tiên, phát hiện nữ kiếm tiên nụ cười chẳng biết lúc nào trở nên có chút dữ tợn. Một giây sau, kia nữ kiếm tiên liền trực tiếp hướng nàng bay tới, không nói hai lời liền chui vào trong cơ thể của nàng. Không! Bác Minh Thanh Tuyển kêu lên một tiếng. Nàng nguyên lai tưởng rằng này truyền thừa ấn ký là cơ duyên, thật không nghĩ đến lại là tai họa. Ngươi an tâm đi thôi, từ nay về sau, bản tọa sẽ lấy thân phận của ngươi hành tẩu thế gian, ngươi có thể cùng bản tọa hòa làm một thể, đây là vận mệnh của ngươi. Thể nội kia nữ kiếm tiên âm thanh lại lần nữa vang lên. Bác Minh Thanh Tuyển ra sức ngăn cản, mong muốn dùng thần hồn lực lượng đem kia nữ kiếm tiên đuổi ra ngoài. Nhưng đối phương thần hồn lực lượng quá mức cường đại, nàng điểm này thần hồn lực lượng căn bản không ảnh hưởng tới đối phương. Ngay tại nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, kia nữ kiếm tiên phát ra một tiếng nhẹ a. A, ngươi thần hồn trong lại bị người khác gieo ấn ký. Thôi, bản tọa thế ngươi xóa đi đi. Này vừa dứt lời, Bác Minh Thanh Tuyển thân thể hào quang tỏa sáng, đúng lúc này kia nữ kiếm tiên trực tiếp từ trong cơ thể nàng bay ra, đi theo cùng nhau bay ra còn có nhất đạo cực kỳ phức tạp kim sắc ấn ký. Đây là cái gì ấn ký? Kia nữ kiếm tiên kinh sợ hỏi. Bác Minh Thanh Tuyển nhìn kia ấn ký, nét mặt cực kỳ phức tạp. Đó là Trần Tầm trước đây cho nàng gieo xuống ấn ký. Mà đúng lúc này, kia ấn ký hào quang tỏa sáng, đúng lúc này lại có một bóng người từ đó đi ra. Chủ thượng. Bác Minh Thanh Tuyển nhìn thấy đạo nhân ảnh kia vừa mừng vừa sợ. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến chủ thượng lại có năng lực tiến vào nàng trong không gian ý thức. Sau đó nàng lại nhịn không được lo lắng. Thần hồn ý thức chi tranh phạm là ra chút sai lầm, kia đều sẽ lưu lại không cách nào không thể xóa nhòa thương tích. Kia Hạo Thiên kiếm tiên thế nhưng khai thiên cảnh cường giả, cho dù bị phong ấn nhiều năm như vậy, kia thần hồn cường độ vậy tuyệt đối vượt xa tầm thường hợp đạo tu sĩ. Nhìn tới này truyền thừa không phải tốt như vậy thu hồi a. Trần Tâm liếc qua Bắc Minh Thanh Tuyển, thản nhiên nói: "Chủ thượng, người này là Hạo Thiên kiếm tông tổ sư Hạo Thiên kiếm tiên, nàng nói thuộc hạ tiếp nhận truyền thừa sẽ có chút tác dụng phụ, kỳ thực nàng là nghĩ muốn đoạt bỏ thuộc hạ." Bắc Minh Thanh Tuyển tốc độ nói cực nhanh nói rõ nguyên do, thấy Hạo Thiên kiếm tiên đã nhào về phía Trần Tâm, nàng ngay lập tức hoảng sợ nói: "Chủ thượng cẩn thận." Trần Tâm lúc này toàn thân kim quang đại phóng, giống như biến thành một mặt tường bình thường, Hạo Thiên kiếm tiên còn chưa đụng phải hắn liền bị gãy trở về. Đúng lúc này hắn đưa tay ra, một cỗ to lớn hấp thụ lực lượng từ hắn lòng bàn tay tản ra. Thế thì phim mà quay về Hạo Thiên kiếm tiên lập tức lại bị hấp thụ quay về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thì ra là thế, kia chấm liền giúp ngươi đi đi bộ này tác dụng đi. Trần Tâm khép cười một tiếng về sau, nhất đạo ngọn lửa màu trắng từ hắn lòng bàn tay tản ra, trong nháy mắt liền đem Hạo Thiên kiếm tiên triệt để bao vây. A! Kia Hạo Thiên kiếm tiên lập tức kêu thảm không thôi, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ngươi rốt cục là người phương nào? Thân hồn lực lượng vì sao cường đại như thế? Dãy rủa trong Hạo Thiên kiếm tiên vô cùng sợ hãi hỏi. Ngươi vừa mới không phải đã nghe chưa? Chấm là chủ nhân của nàng. Bên cạnh Bắc Minh Thanh Tuyển nghe vậy hơi cúi đầu. Chẳng biết tại sao, nàng nghe được chủ nhân hai chữ này, trong lòng lại có chút mừng thầm. Chủ nhân, người thả qua ta, ta cũng được nhận ngươi làm chủ nhân. Nàng chuyện không muốn làm, ta đều có thể thế ngươi đi làm. Ta tuyệt đối so với nàng hiểu được còn nhiều. Trần Tấm nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười nói, phải không? Đáng tiếc chấm không thích lao đăng. Dứt lời ngọn lửa kia bỗng nhiên trở nên cường thịnh, chẳng qua khoảnh khắc công phu liền đem Hạo Thiên kiếm tiên đốt thành một cái màu trắng quang đoàn. Trần Tấm nhìn thoáng qua kia màu trắng quang đoàn về sau, trực tiếp ném cho Bắc Minh Thanh Tuyển. Hiện tại không có tác dụng phụ, ngươi yên tâm hấp thụ đi. Chương 94, đại cuồng phong đến rồi. Chương 94, đại cuồng phong đến rồi. Nói xong câu đó, Trần Tâm thân ảnh bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng ngay tiếp theo kia ấn ký cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Bác Minh Thanh Tuyển nhìn trước mắt màu trắng quang đoàn suy nghĩ xuất thần, một lát sau, nàng ánh mắt trở nên kiên định lên, đem kia quang đoàn nắm trong tay. Gian phòng bên trong, Bác Minh Thanh Tuyển trên người tán phát tu vi lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên. Hóa thần đỉnh phong. hóa thần đại viên mãn, phản hư trung kỳ, phản hư hậu kỳ, mãi đến khi đạt tới phản hư đại viên mãn mới dần dần ngừng lại. Cũng không phải kia truyền thừa ấn ký đã triệt để bị nàng hấp thu, mà là bước vào hợp đạo cảnh giới sẽ có đại thiên kiếp giáng lâm, nàng còn phải thích ứng một chút tự thân tu vi cường độ, lại hướng lên đột phá. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa tháng, Nguyên Bảo đảo đấu giá hội lại lần nữa tổ chức. Hạ Vân Phong mấy người sửng sốt đợi một tháng, cũng không thể nhìn thấy vài vị luyện đan đại sư, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tham gia đấu giá. Mà lần này đấu giá có thể nói càng kịch liệt. Một viên Tham Thiên Diên Thọ đan sửng sốt bán được tiếp cận 600 vạn trung phẩm linh thạch giá cả. Ngoài ra, đấu giá hội còn quá mức đấu giá một viên có thể trị liệu thần hồn thương thế chân quý đan dược, tự nhiên lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Nguyên Bảo đảo ngoài mấy trăm dặm một hòn đảo nhỏ vùng trời, mấy đạo nhân ảnh xúc đứng ở trong hư không. Những người này không phải người khác, chính là Đại Thương Thánh Triều Hạo Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Người cầm đầu là một cái trong tóc đen năm, tên là Phục Long Hải, chính là Hạo Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Kỳ Dương là đại trưởng lão thì đi theo sau hắn. Đáng tiếc a, gắng sức đuổi theo, vẫn không thể nào đuổi lên đấu giá hội. Thấy thỉnh thoảng đều gặp được một ít tham gia hết đấu giá hội trở về tu sĩ, Phục Long Hải thở dài một câu nói: "Thái thượng trưởng lão, bên này dù sao cũng là Đại Ly Thánh Triều địa bàn, chúng ta chính là đuổi kịp, cũng chưa chắc năng lực mua xuống một viên Diên Phạo đan." Kỳ Dương an ủi: "Kể từ ngày đó bị Trần Tầm từ chối về sau, hắn đều ngựa không dừng vó chạy về tông môn, đồng thời đem tông môn chuyển thừa ấn ký tại Thiên Sa Hải vực thông tin mang theo trở về. Tông chủ nghe nói việc này tự nhiên là đại hỉ, có thể cùng hợp lại, lại phát hiện có chút không tốt lắm xử lý. Rốt cuộc kia Trần Tầm thế nhưng hợp đạo đỉnh phong tu sĩ, Hạo Thiên Kiếm Tông mạnh nhất một vị thái thượng trưởng lão cũng là hợp đạo đỉnh phong. Nhưng vấn đề là ngày này biển cắt vực là địa bàn của người ta, mà bọn hắn là Đại Thương Thánh Triều tu sĩ. Bởi vì cái gọi là ngoài tầm tay với, bọn hắn mong muốn cách xa như vậy cầm xuống đối phương, chỉ sợ chỉ có dốc toàn bộ lực lượng mới có như vậy điểm cơ hội. Càng mấu chốt chính là này Trần Tầm nắm giữ Tham Thiên Diên Phạo Đan, như người này cầm mấy cái đan dược ra đây, chiêu mộ chút ít hợp đạo cảnh giúp đỡ, vậy bọn hắn cho dù dốc toàn bộ lực lượng, đoán chừng đều phải chịu không nổi. Cho nên càng nghĩ, bọn hắn chỉ nghĩ ra một cái cách, đó chính là phái một vị thái thượng trưởng lao ẩn nấp tại Thiên Sa Hải vực, xem xét có cơ hội hay không đem kia Bắc Minh Thanh Tuyển trộm bay về. Thực sự trộm không đến, trộm mấy cái Thiên Sa Hải vực nhân vật trọng yếu, đổi một cái Bắc Minh Thanh Tuyển cũng được. Ca Phục Long Hải gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, thôi, chúng ta làm chính sự đi. Nói xong hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy tờ mặt nạ ra đây. Những thứ này mặt nạ không chỉ có thể thay hình đổi dạng, còn có thể che đậy khí tức. Tất nhiên muốn trộm người, vậy dĩ nhiên muốn làm chút ít chuẩn bị. Kỳ Dương đội lên sau mặt nạ, nhếch miệng cười. Là Hạo Thiên Kiếm Tông tu sĩ, chỉ cần tới gần, bọn hắn có thể cảm ứng được kia truyền thừa ấn ký khí tức. Hắn cũng không tin. Kia Bắc Minh Thanh Tuyển năng lực một mực trốn ở Nguyên Bảo đảo không ly khai. Cùng lắm thì đều chờ lâu một ít thời gian. Nửa năm không được, vậy liền một năm. Một năm không được, đều hai năm. Dù sao bọn hắn lúc đến đã làm tốt trong thời gian ngắn không bay về chuẩn bị tâm tư. Mà liên tại bọn hắn hoàn thành thay hình đổi dạng, chuẩn bị bay hướng Nguyên Bảo đảo lúc, trung quanh hư không đột nhiên chấn động lên. Phục Long Hải biến sắc, theo bản năng hướng phía đông phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía đông ngoài mấy chục dặm, trong hư không xuất hiện nhất đạo vết rách to lớn. Cùng lúc đó, lại có mấy chiếc khổng lồ màu đen chiến thuyền đang từ vết rách trong chậm rãi lái ra. Cái này, đây là. Thấy cảnh này, Kỳ Dương đồng tử kịch liệt co vào. Phục Long Hải nét mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Đây là không gian ném tặng thủ đoạn, chỉ có Tam Đại Thánh Triều trấn quốc chí bảo mới có thể làm đến. Nhìn xem kia phi chu kiểu dáng, tựa hồ là Đại Viêm Thánh Triều, là Đại Viêm Thánh Triều người. Buổi đấu giá này đều kết thúc, bọn hắn tới đây làm cái gì? Kỳ Dương vẻ mặt vẻ không hiểu. Phục Long Hải yếu ớt nói, ngươi ngốc à, Tam Đại Thánh Triều trấn quốc chí bảo mỗi vận dụng một lần đều phải nỗ lực to lớn đại giới, chỉ vì tham gia đấu giá hội, bọn hắn làm sao có khả năng vận dụng loại thủ đoạn này? Thái thượng trưởng lão, ý của ngươi là? Kỳ Dương lúc này đã mơ hồ ý thức được cái gì, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi. Phục Long Hải hít sâu một hơi, nhất định là tìm đến kia Trần Tầm phiền phức, có câu nói nói hay lắm, thất phu vô tội, mang ngọc có tội à. Nhìn xem kia cờ sĩ, tựa hồ là Đại Viêm Thánh Triều nhị thánh tử Viêm U. Viêm U? Kỳ Dương rung động trong lòng. Đại Viêm Thánh Triều nhị thánh tử Viêm U, đây chính là hợp đạo cường giả tối đỉnh. Mấy trăm năm trước Đại Viêm Thánh Triều sắp xếp chi chiến, này Viêm U chỉ bại bởi Đại Thánh tử Viêm Nguyệt một chiêu. Từ đó về sau, Viêm U liền đi vực ngoại chiến trường ma luyện. Không ngờ rằng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, kia vết rách bên trong bay ra phi chu càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm đều đạt đến 10 chiếc. Thấy cảnh này, cho dù là Phục Long Hải bực này hợp đạo cảnh tu sĩ cũng nhịn không được gò má rung động. Truyền thuyết Viêm U dưới trướng có một chi quy mô đạt đến vạn người U Minh quân, này U Minh quân phổ thông sĩ tốt đều là nguyên anh kỳ, bách phu trưởng đều đạt đến hóa thần cảnh, thiên phu trưởng đều là phản hư. Ngoài ra, còn có hai tên hợp đạo cảnh thống lĩnh. Tại Viêm U dẫn đầu xuống, tổ kiến chiến trận, này U Minh quân chiến lực đủ để sánh ngang khai thiên cảnh cường giả. Mà nhìn xem tình huống này, này Viêm U hiển nhiên là đem U Minh quân toàn mà tới. Bực này đội hình, đủ để hủy diệt bọn hắn Hạo Thiên Kiếm Tông. Không cho phép ai có thể cho bản thánh tử cút. Không giống nhau, Phục Long Hải tiếp tục xem tiếp, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một tiếng bá đạo hét lớn, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Phục Long Hải thân hình run lên, lúc này mới phát hiện tại phía trước nhất một chiếc chiến thuyền chi thượng, một bóng người chính hướng hắn nhìn tới, tuy nói hắn chưa bao giờ thấy qua người kia, nhưng từ người kia trên người tán phát hợp đạo đỉnh phong khí tức đến xem, người kia không còn nghi ngờ gì nữa chính là Đại Viêm Thánh Triều nhị thánh tử Viêm U. Không, không đúng. tại Viêm U trước người lại còn có một người. Người kia thân xuyên áo bào đen, tuy nói trên người không có tán phát ra cái gì khí thế, nhưng lại cho hắn một loại đại cảm giác khủng bố. Cái này, khai thiên cảnh cường giả. Đại Viêm Thánh Triều lại phái một vị khai thiên cảnh lão tổ đến. Phục Long Hải Yết hầu nhịn không được nhấp nô xuống. Đại Viêm Thánh Triều duy nhất một lần xuất động bực này lực lượng. Đây rõ ràng là không nghĩ cho kia Trần Tầm mảy may cơ hội a. Cái gì gọi không động thì thôi, động như lôi đỉnh. Đây cũng là văn bối, là tới tham gia bán đấu giá, cái này rời khỏi. Phục Long Hải vội vàng đáp lại một câu, sau đó mang theo mấy cái Hạo Thiên Kiếm Tông tu sĩ xoay người rời đi. Và bay ra một khoảng cách về sau, Phục Long Hải lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Thái thượng trưởng lão, phải làm sao mới ở đây? Đại Viêm Thánh Triều xuất động bực này chiến trận, kia Bắc Minh Thanh Tuyển còn có thể có đường sống sao? Kỳ Dương khổ cái mặt hỏi. Phục Long Hải sắc mặt biến đổi. Đường sống? Cái dám đường sống? Bây giờ chỉ có thể mong mọi kia Bắc Minh Thanh Tuyển bị ảnh hưởng còn lại đánh chết về sau, kia chuyển thừa ấn ký lại lần nữa cho chủ. Đến lúc đó bọn hắn không biết có cơ hội hay không. Thấy Phục Long Hải như vậy nét mặt, Kỳ Dương làm sao không biết vị này Thái Thượng trưởng lao ý nghĩa? Hồi tưởng lại hơn nửa tháng trước nhìn thấy Trần Tâm lúc chẳng cảnh, hắn không khỏi cười khổ nói, làm lúc ta đều cùng kia Trần Tâm nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, hắn cứ không tin, bây giờ tốt đi, này kéo đến tận đại quân phong. Tuy nói bọn hắn cũng là tìm Trần Tâm phiền phức, nhưng so sánh dưới, bọn hắn chỉ tính là tiểu phong, tối đa cũng đều cho Trần Tâm tu bổ cánh cây. Nay Đại Viêm Thánh Triều Viêm Vũ ngược lại tốt, trực tiếp chạy nổ tận gốc tới. Chương 95, nhường chấm xem xét có chuyện gì vậy? Chương 95, nhường chấm xem xét có chuyện gì vậy? Nguyên Bảo Đảo. Đấu giá hội vừa kết thúc không bao lâu, Hạ Vân Phong mang theo Huyền Trần Tử cùng Ma Hiểm Vương hai người đi ra phòng đấu giá. Hạ Vân Phong sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn mua đến một viên Tham Thiên Diên Thọ Đan, nhưng giá cả cao tới 600 vạn khối trung phẩm linh thạch. Mà lúc trước Tầm Bảo Ti người đến mua Tham Thiên Diên Thọ Đan, lại chỉ tốn 200 vạn khối trung phẩm linh thạch. Càng mấu chốt chính là hắn trong lòng rất rõ ràng cái đó cùng hắn một mực đấu giá người chính là Lao Tam. Hai người dùng đều là đại ly thánh triều linh thạch, lẫn nhau đấu giá, sửng sốt nhường kia Trần Tầm kiếm tê. Nhị thánh tử, loại đan dược này có thể dùng linh thạch mua được liền xem như cơ duyên, ngài không muốn suy nghĩ nhiều quá. Huyền Trần Tử mở lời an ủi nói. Hạ Vân Phong khẽ gật đầu. Bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. So với đạt được lục thúc tổ toàn lực ủng hộ, chút linh thạch này xác thực không tính là cái gì. Ừm, ta biết. Hạ Vân Phong này lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó hắn ngay lập tức quay đầu nhìn xem hướng về phía đông hướng. Làm sao vậy? Ma Hiểm Vương vậy đi theo nhìn sang. Hạ Vân Phong mặt âm trầm, lẩm bẩm nói, có không ít cỡ lớn phi chu đến đây. Đang khi nói chuyện, Nguyên Bảo Đảo vùng trời vang lên một cái ngưng trọng đến cực điểm âm thanh. Địch tập, mời nhân viên không quan hệ mau mau rời đi. Bùn đảo sắp mở ra hộ đảo đại trận. Nghe nói như thế, Hạ Vân Phong nhìn Huyền Trần Tử cùng Ma Hiểm Vương hai người một chút, sau đó không nói hai lời lôi kéo hai người đều bay đến phía trên đảo nhỏ. Sau một lát, phía dưới đảo nhỏ sáng lên từng đạo quang mang, tạo thành nhất đạo trầm trọng phòng hộ trận pháp, đem hòn đảo triệt để bao vây lại. Cùng lúc đó, nơi chân trời xa bắt đầu xuất hiện từng chiếc màu đen phi chu. Hạ Vân Phong đưa mắt nhìn lại, khi nhìn rõ những tia phi chu trên treo cờ xí về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Là Viêm U, là Đại Viêm Thánh Triều cái đó nhị thánh tử Viêm U. Hắn chẳng lẽ không biết ngày này biển cắt vực là ta Đại Ly Thánh Triều phạm vi thế lực không? Hạ Vân Phong song quyền nắm chặt, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Theo lý thuyết muốn theo Đại Viêm Thánh Triều đuổi tới ngày này biển cắt vực, ở giữa nhất định phải trải qua Đại Ly Thánh Triều. Nhưng mà Đại Ly Thánh Triều bên ấy lại không có phản ứng chút nào, này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, kia Viêm U vận dụng Đại Viêm Thánh Triều trấn quốc chí bảo, là dựa vào lấy không gian ném đưa tới đến ngày này biển cắt vực. Trấn quốc chí bảo đều đã vận dụng, hắn không cần nghĩ cũng biết đối phương đội hình tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Đại Viêm Thánh Triều nhị thánh tử, Huyền Trần Tử sắc mặt cũng là biến đổi. Tam đại thánh triều trong, Đại Viêm Thánh Triều thánh tử ít nhất chỉ có 4 vị. Nhưng Đại Viêm Thánh Triều đại thánh tử cùng nhị thánh tử đều là hợp đạo đỉnh phong tu sĩ, này nhị thánh tử Viêm Vũ luận thực lực không kém chút nào cái khác hai đại thánh triều đại thánh tử. Ghê tởm. Biết sớm như vậy, Hạ Vân Phong nhìn phía xa chân trời phi chu, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận. Nếu hiểu rõ ngày này biển cắt vực bị kia Viêm Vũ theo dõi, còn không bằng hắn trước dẫn đội đến diệt nơi này. Huyền Trần Tử đại não cấp tốc vận chuyển, sau đó nét mặt nghiêm một chút nói, nhị thánh tử, bây giờ không phải là hối hận lúc, dù thế nào, kia Trần Tầm tuyệt không thể rơi vào Đại Viêm Thánh Triều trong tay, chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo đảm hắn một mạng, chỉ cần có thể bảo vệ hắn, sau đó hắn quy thuận chúng ta Đại Ly Thánh Triều đó chính là nước chảy thành sông chuyện. Đúng vậy a, nhị thánh tử. Lúc này nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán. Ma Hiểm Vương vậy đi theo phụ hòa nói. Hạ Vân Phong sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó cắn răng một cái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh này tên là Thánh Tử Lệnh, là Đại Ly Thánh Triều thánh tử quan trọng nhất bảo mệnh vật. Lệnh bài này tổng cộng có 2 loại công năng. Một loại là siêu viễn cự ly đưa tin, chức năng này có thể dùng 3 lần. Một loại khác thì là dùng để định vị. Chỉ cần bóp nát lệnh bài này, Thánh Triều Hoàng Thành bên ấy liền có thể cảm ứng được lệnh bài này vị trí, sau đó thông qua trấn quốc chí bảo đem Khai Thiên lão tổ trực tiếp ném đưa tới. Trong lúc này khác biệt sẽ không vượt qua trăm dặm. Tuy nói lệnh bài này công năng đi tiên, nhưng một sáng dùng qua, trừ phi lập xuống đẩy trời đại công, bằng không Thánh Triều bên ấy có phải không sẽ lại ban thưởng khối thứ hai. Hạ Vân Phong lấy hợp đạo sơ kỳ tu vi đã trở thành Đại Ly Thánh Triều nhị thánh tử, vậy dĩ nhiên là cực kỳ người quyết đoán. Nhìn thoáng qua lệnh bài này về sau, hắn chỉ do dự một cái chớp mắt, liền bắt đầu đưa tin, truyền hết tin tức sau hắn không chút do dự, trực tiếp đều bóp nát lệnh bài. Thời gian ngắn như vậy, thánh triều bên ấy có thể không cách nào ném tiến đại lượng tu sĩ đến, nhưng ném tiến một cái khai thiên cảnh lão tổ hẳn là không có vấn đề. Có khai thiên cảnh lão tổ tại, bảo đảm Trần Tâm một mạng cũng không tính rất khó khăn. Nguyên Bảo đảo phía đông, 10 chiếc màu đen cự hình phi chu chính bay thật nhanh. Viêm Vũ nhìn phía xa chân trời sáng lên hộ đảo đại trận quang mang Nguyên Bảo đảm đảo, mặt lộ cười lạnh. Hơn 2 tháng trước, hắn nhận được một ít có quan hệ với Thiên Xá Hải vực tình báo. Khi biết vùng biển này cùng Đại Ly Thánh Triều không có liên lụy, đồng thời còn có cực kỳ chân quý diên thọ đan lúc, hắn liền quyết định muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống nơi này. Một phương diện, ngày này biển cắt vực đã ngưng tụ đại lượng khí vận, cầm xuống nơi này, hắn có thể thu được không ít khí vận giá trị. Mặt khác, cầm xuống nơi này về sau, hắn có cơ hội đạt được kia tham thiên diên thọ đan đan vương, chỉ cần có thể ổn định sản xuất kia đan dược, và mấy chục năm sau lại lần nữa mở ra thánh tử bài vị chiến, đoán chừng sẽ có mấy cái lao tổ ủng hộ hắn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là hắn cho rằng Đại Ly Thánh Triều sớm muộn sẽ cầm xuống mảnh đất này. Hiện tại sở dĩ không có độc thủ, chỉ là bởi vì bị thanh danh liên lụy, mà hắn nhất định phải đoạt tại trước Đại Ly Thánh Triều độc thủ. Nhị thánh tử, chỉ cần cầm xuống nơi này, mấy chục năm sau bài vị chiến, ngài tất nhiên năng lực ép kia Viêm Nguyệt một đầu. Sau lưng một người thống lĩnh nhìn phía xa Nguyên Bảo đảo cười nhạt nói. Khác một người thống lĩnh nghe vậy ngay lập tức đi theo phụ họa, đúng vậy à, buồn cười kia Đại Ly Thánh Triều nhị thánh tử Hạ Vân Phong không quả quyết, dĩ nhiên thẳng đến bỏ mặc kia Trần Tâm trưởng thành, nghe đồn hắn trị quốc năng lực cực mạnh, bây giờ nhìn tới chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài thôi. Viêm Vũ nhếch miệng cười, không nói tiếng nào. Phi chu tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới Nguyên Bảo đảo phía trên. Hơn bạn U Minh quân tu sĩ cùng xuất, rất nhanh liền kết thành trận pháp, đem Nguyên Bảo đảo bao phủ tại trong đó. Và trận pháp triệt để thành hình về sau, Viêm Vũ từ phi chu trong đi ra, nhìn phía dưới Nguyên Bảo đảo thản nhiên nói, ta là Đại Viêm Thánh Triều nhị thánh tử Viêm Vũ. Bản thánh tử dưới trướng có mấy người tại này Nguyên Bảo đảo trong mất tích, bản thánh tử chuyên tới để tìm kiếm, Trần Tâm đâu? Nhường hắn ra đây thấy bản thánh tử. Nguyên Bảo đảo trong bầu không khí cực độ đè nén, Chí Côn Luân cảm thụ lấy Viêm Vũ trên người phát ra khí tức khủng bố, nhịn không được thân thể phát run. Viêm Vũ là hợp đạo đỉnh phong tu sĩ, nhìn xem địa bộ này, hắn dường như đem hắn dưới trướng U Minh quân tất cả đều mang tới. Chỉ đạo hữu, ngươi nhanh liên hệ bệ hạ đi, như vậy chiến trận tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Sau lưng Khuất Hành Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Chí Côn Luân nghe vậy từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối đưa tin lệnh bài. Bệ hạ bây giờ tại Đại Tần hoàng cung, thông qua truyền tống trận đến cũng là chuyện trong nháy mắt. Mà liên tại hắn chuẩn bị đưa tin thời điểm, người đứng phía sau trong đám có mấy người đứng ra, đối với bầu trời Viêm Vũ chắp tay thi lễ một cái nói, nhị thánh tử, chúng ta chỉ là làm thuê cho này Thiên Xa Thương Minh, cùng Thiên Xa Thương Minh cũng không bao lớn quan hệ, còn xin nhị thánh tử minh giám. Dứt lời những người kia liền chủ động thoát ly đội ngũ, tìm một chỗ ngóc ngách đứng vững, một bộ Thiên Xa Thương Minh không có quan hệ gì với bọn họ tư thế. Có mấy người dẫn đầu, ngay lập tức liền có một đám người đi theo. Cũng không lâu lắm gần đây nửa năm này gia nhập Thiên Xa Thương Minh tu sĩ liền chạy một nửa. Thấy cảnh này, Chí Côn Luân trong lòng tuy nói cảm giác có chút thế lương, nhưng ngược lại cũng không cảm thấy có nhiều kỳ lạ. Như hắn là một cái trong số đó, đoán chừng cũng phải đi đường. Nhưng vấn đề là hắn cùng những người kia không giống nhau. Hắn thâm thụ chủ thượng coi trọng. Nghĩ đến đây, hắn tốc độ nói cực nhanh đối với lệnh bài đưa tin nói, "Chủ thượng, Đại Viêm Thánh Triều nhị thánh tử Viêm U mang theo hơn vạn tu sĩ bao vây Nguyên Bảo đảo, người này là hợp đạo đỉnh phong tu sĩ, với lại đến có chuẩn bị." Thương Minh chiêu mộ vô số cường giả thấy tình thế không ổn, đã cùng Thương Minh rũ sạch quan hệ, "Chủ thượng, nếu không ngài hủy đi truyền tống trận, nghĩ biện pháp chạy đi." Nói đến đây, Chỉ Côn Luân trong mắt lại lóe lên nhất đạo lệ quang. "Chủ thượng, đi theo ngài mấy năm này, là lão nô nhất là phong quang mấy năm, lão nô đời này đã đăng giá, cho nên lão nô chuẩn bị cùng này Nguyên Bảo đảo cùng tồn vong." Hắn đưa tin hết thân thể vậy không run rẩy, cả cá nhân trên người tản ra một loại thấy chết không sờn khí thế. Viêm U phát giác được Chỉ Côn Luân nét mặt biến hóa, nhíu mày, tựa hồ là đang do dự muốn hay không ngay lập tức phá vỡ trận pháp. Mà đúng lúc này, cách đó không xa bên trong phòng đấu giá đột nhiên sáng lên truyền tống trận quang mang. Đúng lúc này một cái vô cùng thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra. Thanh âm này có chút hứng hở, cùng chung quanh bầu không khí ngột ngạt không hợp nhau. Ồ, thật là có người làm thật à, nhường chấm xem xét chuyện gì xảy ra. Chương 96, đánh cho một quyền khai chương 96, đánh cho một quyền khai Trần Tâm đi ra phòng đấu giá, đầu tiên là nhìn thoáng qua Chỉ Côn Luân, thấy Chỉ Côn Luân vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, hắn gật đầu cười. Sau đó hắn lại liếc qua kia một đám cỏ đầu tượng. Một đám người thấy này ngay lập tức vừa quay đầu, giả giả không biết hắn. Đối với cái này Trần Tâm cũng chỉ là cười khẽ một tiếng. Dù sao hắn vậy còn chưa cho những người này thù lao, chạy liền chạy đi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Khuất Hành Sơn và một đám không có chạy người. Đám người này ngược lại là khó được, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Cuối cùng hắn mới nhìn hướng về phía trận pháp bên ngoài Viêm Vũ không đợi hắn mở miệng, bên hai đột nhiên truyền đến một người thần thức truyền âm. "Trần Tâm, ta là Đại Ly Thánh Triều nhị thánh tử Hạ Vân Phong, này Viêm Vũ khí thế hùng hùng, ngươi không nên đến, chờ một lúc phòng hộ trận pháp nếu là bị phá, ngươi tận lực hướng phía nam đảo, ta Đại Ly Thánh Triều khai thiên cảnh lão tổ sắp giáng lâm, đến lúc đó nói không chừng năng lực che chở ngươi rời khỏi." Trần Tâm nghe vậy hơi sững sờ, quay đầu nhìn xem hướng về phía đông hướng. Mà lúc này, hòn đảo phía trên Viêm Vũ hướng hắn nhìn lại. "Ngươi chính là Trần Tâm?" Trần Tâm ngẩng đầu hỏi, "Chấm là, ngươi cái này lại trở thế, cần làm chuyện gì?" Viêm Vũ cười nhạt một tiếng, "Ta Đại Viêm Thánh Triều có mấy người tới tham gia ngươi buổi đấu giá này, kết quả mất tích, bản thánh tử cố ý dẫn người tới trước này tìm kiếm, ngươi buông ra đại trận đi." Trần Tâm nghe này nhíu mày. "Mất tích?" Hắn vô cùng không thích lấy cớ này. Không cần lục soát, người bị ta giết, ngươi lại có thể thế nào? Chân Tâm trực tiếp trả lời. Nghe nói như thế, Chỉ Côn Luân sau lưng Khuất Hành Sơn đám người gò má cũng nhịn không được có hơi run rẩy bắt đầu chuyển động. Nói thật, Viêm U gây chuyện lấy cớ vô cùng về, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Tâm sẽ dựa vào lý lẽ biện luận đấy. Chưa từng nghĩ vị này Đại Tần Hoàng đế bệ hạ lại trực tiếp khiêu khích Viêm U trên bầu trời. Viêm U nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Bị ngươi giết, rất tốt. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy xem ra bản thánh tử sẽ không cần lại nói lời vô dụng làm gì. Dứt lời, Viêm Vũ hơi vung tay, cho bản thánh tử đem trận pháp này phá bỡ. Vừa dứt lời, trung quanh hơn bạn tu sĩ kết thành trận pháp bắt đầu ngưng tụ linh lực. Chân Tâm thấy này khẽ cười một tiếng, sau đó bay thẳng ra ngoài trận, rơi vào U Minh quân trong vòng đây. Thấy cảnh này, trong trận pháp mọi người đều là quá sợ hãi. Đây là tình huống thế nào? Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm, nhất đạo áo đen thân ảnh đang không ngừng lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, liền có thể đi tới một khoảng cách lớn. Người này chính là từ Đại Ly Thánh Triều thông qua Trấn Quốc Chí Bảo không gian ném đưa tới Khai Thiên Cảnh lão tổ. Tình cờ chính là Hạ Vân Phong bị kia lục thúc tổ Hạ Linh Hương. Hắn bị ném đưa tới lúc khoảng cách Nguyên Bảo Đảo chỉ có không đến trăm dặm. Mắt thấy sắp đã đến Nguyên Bảo Đảo, một thân ảnh khác đột nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn. Hạ đạo hữu, chớ có tiếp tục tiến lên. Người kia nhìn thoáng qua Hạ Linh Hương thản nhiên nói. Hạ Linh Hương rũ cụp lấy mí mắt, u lanh nói, Viêm lão quái, ngươi thật muốn cản ta? Ta thế nhưng tuổi thọ không nhiều, mà ngươi chí ít còn có ngàn năm có thể sống. Người kia nghe nói như thế cười lạnh một tiếng. Ngàn năm cùng mấy trăm năm đối với ngươi ta mà nói khác nhau cũng không tính là quá lớn. Với lại ngươi cho dù lôi kéo ta cùng đi, thì có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng không cải biến được bên kia thế cuộc, cho nên ngươi ta hay là tại nơi này lặng lặng chờ đợi kết quả đi. Nói đến đây người kia dừng một chút lại bổ sung, chớ nói chi là ngươi lôi kéo ta cùng đi, các ngươi vị kia thánh tử thế nhưng trong thời gian ngắn không cách nào lại triệu người đến đây. Viêm U nếu là hắn một không vui vẻ, để các ngươi Đại Ly Thánh Triều thiếu vị thánh tử cũng khó nói. Hạ Linh Thương nghe này đục ngầu xong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, do dự một lát sau, hắn hay là ngừng ngay tại chỗ. Không có cách nào. Kia Viêm U chuẩn bị quá đầy đủ, đã dự liệu được Đại Ly Thánh Triều có thể biết đúng tay việc này, cho nên phái một vị Khai Thiên Cảnh lão tổ đến chấn chẳng tử. Lúc này lại tìm một vị Khai Thiên Cảnh cường giả đến đã không kịp. Với lại Hạ Vân Phong là thánh tử, quyền hạn lớn nhất cũng là xuất động một vị Khai Thiên Cảnh lão tổ. Nguyên Bảo Đảo vùng trời, Trần Tâm quét mắt một chút chung quanh hơn bạn tu sĩ, khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Có câu nói nói hay lắm, đánh cho một quyền khai, đỡ phải trăm quyền tới. Như Hạo Thiên Kiếm Tông loại kia thực lực, hay là quá mức nhỏ yếu, căn bản không đáng giá hắn ra tay. Bây giờ tình huống này, ngược lại là coi như phù hợp. Thôi, hôm nay liền để các ngươi hơi mở mắt một chút. Chân Tâm nhẹ giọng tự nói một câu về sau, nhẹ nhàng phá vỡ ngón tay, mấy giọt màu vàng kim nhạt tiên huyết lập tức bay ra. Đúng lúc này hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, kia mấy giọt tiên huyết lập tức biến mất không còn tăm tích. Một giây sau, rồi rào ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt che đậy thiên địa. Là ai đang triệu hoán ta? Từng đạo tiếng vang lên triệt tại giữa trời đất, cũng không lâu lắm, Trần Tâm sau lưng đều xuất hiện dòng dã 12 vị đội trời đạp đất ma ảnh. Những thứ này ma ảnh trên người tất cả đều tản ra hợp đạo cảnh hậu kỳ khí tức. 12 vị đứng chung một chỗ, kia uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Là ngươi, ngươi lại còn dám triệu hoán bản tướng? Đệ Lục Thiên Ma tướng thấy là Trần Tâm, tức giận quát. Nó này lời còn chưa nói hết, đều chú ý tới trừ ra nó bên ngoài, lại còn có ngoài ra 11 vị thiên ma tướng. Lão Lục, người này là người phương nào, lại năng lực đống chốc đem chúng ta tất cả đều triệu hoán đi ra? Không biết, chẳng qua người này hiến tế bí thuật sát thực cao minh. Đệ Lục Thiên Ma tướng trầm giọng nói. Cách đó không xa, Viêm U nhìn 12 vị thiên ma tướng, nét mặt cũng không khỏi được ngưng trọng một chút. Này 12 tên hợp đạo hậu kỳ thiên ma liên thủ, uy thế chỉ sợ cũng không kém hơn Khai Thiên Cảnh cường giả bao nhiêu. Này chính là của ngươi sức lực sao? Viêm Vũ lạnh lùng nói. Sau đó hắn đột nhiên vung tay lên, kết bạn Viêm phá ma trận. Hơn bạn U Minh quân lệnh sau ngay lập tức bắt đầu biến ảo trận pháp. Chân Tâm thấy này cũng là tâm niệm khẽ động, 12 vị thiên ma tướng lập tức đưa hắn vây vào giữa, dường như cũng là kết thành nào đó trận pháp. Sau một lát, hơn bạn tên U Minh quân kết thành một tòa cực kỳ phức tạp trận pháp, cùng lúc đó trên trận pháp không ngưng tụ ra một đoàn trường hòn đảo lớn nhỏ kim ngọn lửa màu đỏ giống thái dương bình thường, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng giống như ban ngày. Cho bản thánh tử giết. Viêm U hét lớn một tiếng, đồng thời thúc đẩy pháp lực rót vào đến trong trận pháp. Một giây sau đoàn kia cự hình hỏa diễm lợi dụng hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Trần Tâm ép tới. Ngọn lửa này uy năng cực mạnh, chúng ta chỉ là hình chiếu, chỉ sợ ngăn không được a. Một ngày ma tướng trầm giọng nói. Trần Tâm cười nói, yên tâm đi, các ngươi chống đỡ được. Nói xong hắn vung tay lên, 12 vị thiên ma tướng thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, sau đó tay nắm không bị khống chế hướng phía ngọn lửa kia bay đi. Một đám thiên ma tướng thấy này đầu tiên là sức sở, sau đó đệ lục thiên ma tướng tức giật quát, đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám để chúng ta làm phá hôi. Vừa dứt lời, thân thể của nó đã bành trướng đến cực hạn, không giống nhau cùng ngọn lửa kia chính diện va chạm, nó liền ầm vang tự bạo. Đúng lúc này cái khác thiên ma tướng vậy đi theo tự bạo. Ầm ầm, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, vô tận ma khí hướng phía kia kim ngọn lửa màu đỏ đánh tới, mỗi một lần xung kích kia kim ngọn lửa màu đỏ đều bị suy yếu một phần. Thấy cảnh này, Viêm U sắc mặt hơi có chút dữ tợn. Triệu hồi ra 12 vị hợp đạo hậu kỳ thiên ma, người này chắc hẳn đã bỏ ra cái giá không nhỏ, bây giờ cưỡng ép nhường này 12 vị thiên ma tự bạo, cho dù đỡ được diệt ma chi viêm, lại có thể thế nào? Nhiều nhất chỉ có thể nhường U Minh quân tạm thời loạn trận cơ thôi. Và U Minh quân nhanh chóng tập hợp lại, đến lúc đó người này hay là một con đường chết. Thậm chí đều không cần U Minh quân lại ra tay, chỉ là hắn một người liền có thể cầm xuống đối phương. ầm ầm. Tại thứ 12 thanh vang lên ầm ầm về sau, kim ngọn lửa màu đỏ triệt để yên diệt, cường đại lực phản chấn trong nháy mắt tách ra U Minh quân ngưng tụ mà thành vạn viêm phá ma trận. Cùng lúc đó, viêm vũ khí thế trên người tăng lên tới cực hạn, đang lúc hắn chuẩn bị cùng trốn ở 12 vị thiên ma sau lưng Trần Tầm đánh một trận lúc, cách đó không xa Trần Tầm cũng đã không thấy bóng dáng. Thần thức quét ngang sau đó, hắn thông suốt quay người, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Trần Tầm chẳng biết lúc nào đã xông vào U Minh quân trong, lúc này quanh thân chính toát ra vô số kim sắc kiếm quang, hướng phía bốn phía U Minh quân công kích mà đi. U Minh quân tu sĩ tất cả đều đạt đến nguyên anh cảnh giới, chỉ cần có 10 người có thể tạm thời kết thành một ít cỡ nhỏ trận pháp, liên thủ đối địch. Nhưng tại kiếm quang phía dưới, phổ thông quân sĩ cũng tốt, bách phu trưởng cũng được, hoặc là kết trận pháp, tất cả đều như là cỏ rác bình thường, chỉ cần bị kiếm quang một kích, liền thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Đây là thân hồn công kích bí thuật. Viêm U âm thanh run rẩy, đau lòng tới cực điểm. Chỉ là cái này xoay người công phu, những kia kiếm quang lại đã diệt sát gần ngàn người nhiều. Chiếu tiếp tục như thế, chỉ sợ không cần 10 cái hô hấp, hắn U Minh quân liền phải bị đoàn diệt. Xa xa, Hạ Vân Phong tử biết được Hạ Linh Thương đổi tới về sau, liền lấy ra đưa tin ngọc phù cùng Hạ Linh Thương trao đổi. Khi biết Hạ Linh Thương vị này lục thúc tổ cũng bị Đại Viêm Thánh Triều khai thiên cảnh lão tổ ngăn lại về sau, không khỏi thở dài một hơi, một cỗ cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Bây giờ tình huống này, hắn đã tận lực. Có thể Viêm Vũ vậy không phải người ngu, đã sớm đem hắn tính toán tại trong đó. Trần Tầm, nhìn tới ngươi chỉ thuận theo ý trời. Hạ Vân Phong nhẹ giọng nói nhỏ. Mà đúng lúc này, bên cạnh Huyền Trần Tử kinh hô một tiếng nói, nhị thánh tử, ngươi mau nhìn. Hạ Vân Phong nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Nguyên Bảo Đảo phương hướng, nhìn một cái phía dưới, hắn không khỏi há to miệng. Chỉ thấy xa xa Nguyên Bảo Đảo vùng trời, vô số kim sắc kiếm quang tung hành, U Minh quân trên vạn người tại kiếm quang trong như là hạ như sủi cảo sôi nổi rơi xuống phía dưới. Chương 97, chấm để ngươi đi rồi sao? Chương 97, chấm để ngươi đi rồi sao? Cái này, Hạ Vân Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin. Bên cạnh Huyền Trần Tử nói khẽ, cái này Trần Tầm cũng không tốt gây a. Viêm U muốn cầm xuống hắn, chỉ sợ cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Nguyên Bảo Đảo vùng trời, đang lúc Trần Tầm tại trắng trận tàn sát U Minh quân đồng thời, U Minh quyết một tên hợp đạo cấp thống lĩnh nhanh chóng cùng dưới trướng trăm người kết thành trận pháp. Trận pháp vừa mới thành hình, hắn liền ngay lập tức thúc đẩy trận pháp công về phía Trần Tầm, ý đồ ngắt lời Trần Tầm tiếp tục thi triển kia thần hồn công kích bí thuật. Trăm người hợp kích phía dưới, trên bầu trời xuất hiện một khỏa chói mắt sao băng, trực tiếp hướng phía Trần Tầm đánh tới. Thấy cảnh này, Trần Tầm có hơi hít một hơi, sau đó tay phải đột nhiên nắm tay. Cái này nắm phía dưới, xung quanh hư không cũng bắt đầu rung động. Mắt thấy sao băng lân cận, hắn đấm ra một quyền, nhất đạo trường cỡ thùng nước kia chớp màu đen lập tức từ hắn quyền tầm bắn ra, trong một chớp mắt xé rách thiên địa, đem kia sao băng tất cả xuyên qua. Ầm. Một tiếng sét nổ vang, lấy hợp đạo thống lĩnh làm hoạch tâm trăm người trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, đúng lúc này trên trăm cấu thành trận pháp nguyên anh tu sĩ trực tiếp biến thành cho bụi. Kia hợp đạo thống lĩnh theo bản năng cúi đầu, lúc này mới phát hiện bộ ngực hắn đã bị đánh ra một cái trường cỡ thùng nước lô lớn, lục phủ ngũ tạng đều đã biến mất không còn tăm tích. Không chỉ như vậy, cái kia màu đen lôi đỉnh trong còn có một cỗ đặc thù lực lượng bị diện, đang điên cuồng ăn mòn thần hồn của hắn. Ê! Kia hợp đạo thống lĩnh mong muốn mở miệng, lại là một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể có hơi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Viêm U. Hắn muốn nói là, lúc đến không phải đã nói này Trần Tầm là hợp đạo đỉnh phong sao? Vừa mới hắn xây dựng cái kia trận pháp theo lý thuyết là có thể ngăn cản hợp đạo cường giả tối đỉnh một lát, có thể kia sen lẫn màu đen lôi đỉnh một quyền uy năng quá mạnh mẽ, đã vượt xa hợp đạo đỉnh phong tầng thứ, cho nên chỉ là một kích liền đem bọn hắn tất cả đều diệt sát. Viêm U thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt. Kia hợp đạo thống lĩnh theo hắn chinh chiến đã có ngàn năm lâu, tại vực ngoại chiến trường cũng chưa chết, kết quả lại vẫn lạc tại nơi này. Không còn dám có chút chần chờ, hắn trực tiếp từ trong nhận chứa đồ móc ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược này vừa vào bụng, khí tức của hắn bắt đầu tăng gọn, cũng không lâu lắm đều đạt đến hợp đạo đại viên mãn tầng thứ. Nhưng mà chỉ là như vậy còn chưa đủ, hắn chỗ mi tâm lúc này lại xuất hiện nhất đạo hỏa diễm ấn ký, ngọn lửa này ấn ký quang mang lấp lóe, khí tức của hắn lại tăng lên nữa một cái cấp độ, đạt đến bán bộ khai thiên cảnh. Đúng lúc này hắn tay phải vung lên, một mặt kim cờ đỏ cách mạng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn phía xa vẫn còn tiếp tục thi triển thần hồn bí pháp Trần Tầm, trong mắt của hắn hận ý ngập trời, không chần chờ chút nào, hắn hung hăng vung lên cờ xí, hơn bạn kim hồng sắc ngọn lửa lập tức từ cờ xí trong chui ra. Phần dương chân hỏa, giống to một tiếng, Viêm U lại lần nữa huy động cờ xí, những kia kim hồng sắc ngọn lửa lập tức liền hướng phía Trần Tầm bắn trụ mà đi. Nay phần dương chân hỏa là hắn thủ đoạn cuối cùng, phối hợp bán bộ khai thiên cảnh tu vi thi triển, có thể nói là hắn trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn. Cho dù là hợp đạo cảnh cường giả dính vào một điểm, cũng phải trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Hơn bạn phần dương chân hỏa cùng xuất, chỉ cần tu vi không có đạt tới khai thiên cảnh, vậy cơ hồ là hắn phải chết không nghi ngờ. Thấy vô số kim hồng sắc ngọn lửa hướng phía chính mình đánh tới, Trần Tầm cười lạnh một tiếng, đồng thời duỗi ra ngón tay hướng về phía bầu trời, xung quanh hư không lại lần nữa bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó hắn hung hăng hướng xuống bạch một cái. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, trên bầu trời nhất đạo mấy trượng quy mô màu đen lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống, trực tiếp ở chỗ nào ngàn vạn kim ngọn lửa màu đỏ trong nguyên tạng, biến thành vô số hắc sắc điện cùng hướng bốn phía khuếch tán. Kim ngọn lửa màu đỏ tại tiếp xúc đến hắc sắc điện cung sau đó, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Nguyên bản nhìn như không cách nào ngăn cản hơn bạn phần dương chân hỏa tại thời khắc này như là một đống yếu ớt ánh đến gặp phải như cuồng phong, chỉ kéo dài một cái chớp mắt, đều triệt để dập tắt. Nhìn một màn trước mắt, Viêm U mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi chi sắc, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực. Cái kia một kích cho dù là khai thiên cảnh cường giả đều phải cẩn thận ứng đối, nhưng đối phương thậm chí đều không có nuốt đan dược gì, càng không có thi triển cái gì tăng cao tu vi bí thuật, chỉ là tùy ý dẫn xuống một tia chớp, liền đỡ được hắn lá bài tẩy này ra hết một kích. Tại sao có thể như vậy? Viêm U kìm lòng không đặng lẩm bẩm nói. Phần Dương chân hỏa thế nhưng đại viêm thánh triều truyền thừa mấy chục vạn năm bí thuật cường đại. Thành viên hoàng thất trong phàm là năng lực khống chế ngọn lửa này người, bất luận tu vi đều có thể biến thành đại viêm thánh triều thánh tử. Vì khống chế ngọn lửa này, hắn bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực. Theo lý thuyết, nắm trong tay ngọn lửa này, kết hợp với tu vi của hắn, hắn nên khai thiên cảnh phía dưới vô địch mới đúng. Làm sao lại như vậy như thế? Cái kia màu đen lôi đỉnh đến cùng là cái gì? Lại năng lực yên diệt đã ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc phần dương chân hỏa. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, Trần Tâm liếc mắt nhìn hắn, sau đó đối với hắn lại vành đánh một quyền. Cái kia màu đen lôi đỉnh lại xuất hiện, trong nháy mắt liền đến trước người hắn. Viêm U đội vàng lấy ra một giờ hình pháp bảo che lại quân thân. Ầm. Một tiếng nổ vang. Hình trung pháp bảo ngưng tụ ra hộ thể linh quang trong nháy mắt tan vỡ, đúng lúc này còn sót lại lôi đỉnh chi lực trực tiếp xuyên thủng Viêm U thân thể. Viêm U có hơi cúi đầu xuống, chỉ thấy trước ngực một khối màu đỏ ngọc bội xuất hiện vết rách, sau đó hoàn toàn tan vỡ ra. Thấy cảnh này, Viêm U trong mắt cuối cùng xuất hiện vẻ sợ hãi. Ngọc bội kia chính là một vị lao tổ ban thưởng cho hắn bảo mệnh vật, có thể ngăn cản khai thiên một kích. Không ngờ rằng lại bị cái kia màu đen lôi đỉnh làm hỏng. Hay là tại đã đánh xuyên hắn một kiện phòng ngự chí bảo điều kiện tiên quyết. Ngoài mấy chục dặm trong hư không, Hạ Linh Thương đang cùng đại viêm thánh triều kia khai thiên cảnh lão tổ đối lập. Hai người lực lượng thần thức vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên năng lực cảm ứng được nguyên bảo đảo vùng trời phát sinh tình hình chiến đấu. Tại phát hiện U Minh quân đại lượng hao tổn về sau, đại viêm thánh triều vị kia khai thiên cảnh lão tổ sắc mặt liền đã trở nên âm trầm vô cùng. Mà ở phát hiện Viêm U bị hoàn toàn áp chế, thậm chí mấy hơi thở đều vận dụng bảo mệnh vật về sau, hắn triệt để ngồi không yên, nín thở ngưng thần liền muốn thi triển bí thuật, trực tiếp na di đi nguyên bảo đảo vùng trời. Hạ Linh Thương thấy này cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay ngăn cản hắn. Viêm lão quái, tượng đất còn có 3 phần nộ khí, ngươi thật coi ta là đến không sao? Viêm lão quái thấy mình bị ngăn lại, đó là vừa tức vừa gấp, chỉ vào Hạ Linh Thương mắng, các ngươi đại ly thánh triều thật chứ quyết tâm muốn cùng chúng ta đại viêm thánh triều là đi sao? Hạ Linh Thương đồng dạng nét mặt đầy vẻ giận dữ, chẳng lẽ không phải các ngươi đại viêm thánh triều ra tay trước sao? Với lại trước đó chúng ta đã nói xong, muốn ở chỗ này lặng lặng chờ đợi kết quả. Ngươi bây giờ tức là phá thiên, ta vậy tuyệt không có khả năng để ngươi nhúng tay bên kia chiến cuộc. Ngươi, Viêm lão quái chỉ vào Hạ Linh Thương, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Nguyên bảo đảo vùng trời, thấy quanh mình U Minh quân đã chết cái 7-8 phần, Viêm U trong lòng đau đến hận không thể muốn nhỏ máu, chẳng qua tại vực ngoại chiến trường chém giết nhiều năm như vậy, hắn cũng biết càng là loại thời điểm này càng là phải tỉnh táo. Cái kia màu đen lôi đỉnh quá mức ngang ngược, nếu là lại đến thêm một kích, chỉ sợ sẽ là ta hôm nay vậy phải ở lại chỗ này. Trong lòng nghĩ như vậy, Viêm U lại không để lại dấu vết mà lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này có không gian truyền tống chi năng, là hắn cuối cùng bảo mệnh vật. Hắn hiểu rõ hôm nay chỉ cần vận dụng lệnh bài này, hết rồi hắn trấn giữ U Minh quân sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt, mà không có U Minh quân. Hắn đoán chừng rốt cuộc bất lực cùng Viêm Nguyệt tranh đoạt đại thánh tử vị trí. Nhưng hôm nay thế cục này, trong lòng của hắn dù có lại nhiều không cam lòng, cũng phải chạy. Có câu nói hay lắm, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trần Tâm, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng mà ngươi chờ, thu này ta tuyệt đối sẽ báo. Viêm U đối với Trần Tâm cuồng loạn hô to, trong giọng nói hận ý ngập trời. Cùng lúc đó, hắn xung quanh không gian bắt đầu chấn động, xuất hiện từng cơn sóng gợn. Trần Tâm thu hồi bí thuật, quanh thân kiếm quang toàn bộ gom. Hắn nhìn về phía Viêm U, cười lạnh một tiếng nói, muốn đi? Chấm để ngươi đi rồi sao? Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay ra đối với Viêm Vũ chỗ hư không dùng sức một nắm, kia nguyên bản chấn động không gian trong nháy mắt bình tĩnh lên, gợn sóng vậy hoàn toàn biến mất vô tung. Thấy cảnh này, Viêm Vũ trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, dùng kinh ngạc lại sợ hãi giọng nói, hư không phong tỏa, ngươi lại đã bước vào khai thiên cảnh trung kỳ. Cái gọi là khai thiên, kỳ thực chính là phá vỡ không gian. Khai thiên cảnh sơ kỳ có cự ly ngắn không gian xuyên toa năng lực, mà hư không phong tỏa thì là chỉ có bước vào khai thiên cảnh trung kỳ mới có năng lực. Hừ, Chân Tâm hừ lạnh một tiếng, vậy không trả lời, mà là lại lần nữa nắm tay. Không, ngươi không thể như vậy. Ta là đại viêm thánh triều nhị thánh tử. Ngươi dạng này là tại. Viêm U hoảng sợ hô to, cả người muốn động lại không cách nào động đậy mảy may. Chân Tâm căn bản không để ý hắn, không đợi hắn nói xong, trực tiếp chính là một quyền. Nhất đạo màu đen lôi đỉnh vánh ra, trực tiếp đánh vào Viêm U ngực. Ầm. Một tiếng nổ vang, Viêm U đầu lâu trở xuống đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại đầu lâu hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Hắn nguyên bản kỳ vọng lấy thông qua lần này tập kích, là sau này tranh đoạt đại thánh tử vị trí đặt vững cơ sở. Hắn thậm chí tưởng tượng lấy một ngày kia có thể trở thành đại viêm thánh triều thánh chủ, cũng không từng muốn hôm nay lại hao tổn tại này hắn phiến trước đó chưa từng nghe nói qua địa phương. Hắn không cam lòng, hắn hối hận, nhưng mà đủ loại này tâm tình đều theo hắn ảm đạm ánh mắt triệt để tan thành mây khói, cuối cùng ngay cả đầu lâu đều hóa thành cho bụi. Một giây sau, hắn bỏ mình nơi lại xuất hiện một đoàn to lớn thất thải quan đoàn, chiếu sáng bầu trời đêm. Chương 98, ngươi cái lao ra hỏa, tính được hay là chuẩn? Chương 98, ngươi cái lao ra hỏa, tính được hay là chuẩn? Thất thải quan đoàn nhẹ nhàng trôi nổi tại trong hư không, sau đó đột nhiên sụp ra, biến thành 4 phần. Trong đó lớn nhất 1 phần bay về phía Trần Tầm, ngoài ra 3 phần, 1 phần rơi vào Thiên Sa Hải vực, 1 phần bay về phía Đại Ly Thánh Triều, cuối cùng 1 phần thì hướng phía Đại Viêm Thánh Triều phương hướng bay đi. Quang đoàn tụ hợp vào Trần Tầm thể nội, Trần Tầm không khỏi hít sâu một hơi, hắn cảm giác thể nội thiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Rất rõ ràng, này thất thải quang đoàn là khí vận lực lượng. thân thức dò xét đến U Minh quân một vị khác hợp đạo thống lĩnh mang theo còn lại tàn binh không chế lấy phi chu đã trốn ra hơn 10 dặm, hắn cũng không có đuổi theo, mà là vung tay lên, hướng phía cảm ứng được địa phương bắn ra một đạo kiếm quang. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Ngoài mấy chục dặm, Hạ Linh Thương thông qua thần thức dò xét đến Nguyên Bảo đảo vùng trời tình hình chiến đấu về sau, trong lúc nhất thời không biết lời nói. Tuy nói hắn vừa mới cực lực ngăn trở Viêm lão quái, nhưng càng nhiều hơn chính là vì mặt. Hắn đồng thời không có nghĩ qua Trần Tầm thật có thể tiêu diệt kia Viêm U, rốt cuộc có thể trở thành một cái thánh triều thánh tử, kia bảo mệnh năng lực là nhất lưu. Cho dù là một ít khai thiên cảnh tu sĩ, đều chưa hẳn năng lực chém giết một tên thánh tử. Có thể ai có thể nghĩ tới kia Trần Tầm lại đã bước vào khai thiên cảnh trung kỳ đâu? Thế này sao lại là cái gì thượng cổ thánh triều hoàng tộc hậu duệ? Đây rõ ràng là thượng cổ thánh triều thánh chủ khôi phục. Nếu không làm sao đến mức phong ấn nhiều năm như vậy, còn có thể có kinh người như thế tu vi. Viêm lão quái, ngươi mặc dù đi thôi, ta vậy không ngăn cả ngươi. Hạ Linh Thương yếu đất nói. Viêm lão quái hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời đi, chẳng qua mấy cái tại lấp lóe, đều hoàn toàn biến mất tại chân trời. Tất nhiên kia người cũng đã cho thấy phong tỏa hư không thủ đoạn, tu vi kia tự nhiên ở trên hắn. Hắn đừng nói đi qua, chạy đều phải nắm chặt. Nguyên Bảo đảo vùng trời, Trần Tầm thu hồi ánh mắt, sau đó nhất câu thủ, Viêm U nhẫn chứa vật cùng mặt kia cờ xí đều rơi xuống trong tay hắn. Triệt tiêu trận pháp đi. Thu hồi phụ cận chiến lợi phẩm về sau, hắn đối với Hạ mới thản nhiên nói. Trong trận pháp mọi người lúc này đã bị trấn tê. Chủ thượng lại trực tiếp đem kia Viêm U giết cái tan thành mây khói. U Minh quân vậy gần như toàn quân bị diệt. Đây là cỡ nào thực lực? Khuất Hành Sơn trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hắn là đổ tính cực lớn người, vậy chính vì vậy, hắn thích thăm dò đủ loại bí cảnh. Thế nhưng trước đó thăm dò những kia bí cảnh cộng lại, đều không có lần này đứng đội tới kích thích. Nói thật, trước đó hắn đã từng giao động qua. Sở dĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn không nhúc nhích, không phải là bởi vì hắn cảm thấy Trần Tầm có thể thắng, mà là hắn vật đánh có tốt, lựa chọn có chơi có chịu. Có thể ai có thể nghĩ tới người cố chủ này lại ngang ngược đến loại tình trạng này. Khai thiên cảnh trung kỳ a. Trừ ra Tam đại thánh triều riêng lẻ lão tổ, không ai so đây càng mạnh. Các ngươi lần này rất không tồi, những thứ này đều thưởng cho các ngươi đi. Trần Tầm nói xong ném ra một ít đan dược và pháp bảo. Khuất Hành Sơn khẽ vươn tay, hai cái đan dược cùng với một kiện pháp bảo rơi vào trong tay của hắn. Trong đó một viên đan dược đúng là hắn tha thiết ước mơ tham thiên diên thọ đan, khác một viên đan dược tựa hồ là tăng cao tu vi, nhìn lên tới phẩm giai vậy cực cao. Về phần kia pháp bảo, thì thuộc về kia hợp đạo thống lĩnh. Tuy nói không phải kia hợp đạo thống lĩnh rất pháp bảo lợi hại, nhưng đối với hắn cái này phản hư cảnh hậu kỳ tu sĩ mà nói cũng có thể gọi là cực kỳ chân quý. Cái gì là một đêm trở đầu? Đây chính là. Khuất Hành Sơn nhìn vật trong tay, hô hấp đều trở nên dồn dập. Hào nói không khoa trương, chỉ là này hai cái đan dược cộng thêm một kiện pháp bảo liền để hắn thân gia đã tăng mấy lần. Trần Tâm lúc này vừa nhìn về phía kia một đống cỏ đầu tường thản nhiên nói, các ngươi tất nhiên thoát ly thiên xa thương minh, vậy liền không có quan hệ gì với thương minh, cùng ta Đại Tần càng không liên quan, chớ cũng không làm khó các ngươi tự tiện đi. Một đám người nghe này có mặt lộ vẻ xấu hổ, có trong mắt tràn đầy hối hận. Tuy nói Trần Tâm tiêu diệt Đại Viêm Thánh Triều Thánh Tử, tất nhiên sẽ lọt vào Đại Viêm Thánh Triều trả thù, nhưng Trần Tâm là khai thiên cảnh trung kỳ cường giả, chỉ cần Trần Tâm vui lòng, Đại Ly Thánh Triều khẳng định sẽ cực lực lôi kéo. Đến lúc đó liền xem như Đại Viêm Thánh Triều, vậy không làm gì được Trần Tâm nửa phần. Nếu như trước đó không có vội vã đứng đội lời nói, hiện tại chỉ sợ cũng có thể thu lấy được không nhỏ a. Nhìn chỉ Côn Luân sau lưng đám người kia, một đám cỏ đầu tường trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Chẳng qua hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng biết hiện tại lại hối hận đã không kịp. Một đám người đối với Trần Tầm chắp tay thi lễ một cái về sau, sôi nổi không cam lòng điều động độn quang rời khỏi. Bên kia, Hạ Vân Phong nhìn phía xa Nguyên Bảo đảo thật lâu không nói. Huyền Trần Tử nhìn trước mắt Hạ Vân Phong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể cảm giác được vị này nhị thánh tử thân thể tại run nhẹ nhẹ, cũng không biết là kinh hãi, vẫn là bởi vì cái gì khác tâm tình. Một lát sau, Hạ Vân Phong vươn tay, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dần dần hồi thần lại. Hắn giờ phút này nội tâm sợ không thôi. Hoàn hảo không đi một con đường khác a. Nếu không hiện tại thân tử đạo tiêu có thể chính là hắn. Ai có thể nghĩ tới một cái thánh triều thánh tử vậy mà sẽ hao tổn ở chỗ này đây? Viêm Ú không ngờ rằng, hắn cũng không có nghĩ đến. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Huyền Trần Tử cùng Ma Điểm Vương hai người, trong mắt tràn đầy phức tạp qua mang. Ma Điểm Vương, ta phát hiện này nói lời giữ lời, thật là một cái rất không tệ ưu điểm, khó trách ta Đại Ly Thánh Triều muốn lấy tin lập triều a. Hạ Vân Phong ý vị thâm trường nói. Ma Điểm Vương lúng túng cười một tiếng. Giờ phút này lại nhớ tới trước đây cùng Trần Tầm trận chiến kia, trong lòng của hắn thậm chí cảm thấy phải có chút ít có hứng. Ai có thể nghĩ tới hắn lại cùng khai thiên cảnh cường giả giao thủ qua, hơn nữa còn sống. Hạ Vân Phong vô vô Ma Điểm Vương bả vai. Ma Điểm Vương a, cái này ưu điểm ngươi muốn tiếp tục thì giữ. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng may mắn trước đây phái chính là Ma Điểm Vương như thế cái cỡ chủng. Phàm là trước đây phái chính là một người khác, trở về thời điểm nói cho hắn biết tại Thiên Sa quần đảo bị uy khuất, lại hơi khuyến khích, hắn cũng liền dẫn người đi. Hoàn hảo phái chính là Ma Điểm Vương a, ngoài ra, có can đảm gánh vác trách nhiệm cũng là một cái không tệ ưu điểm. Hạ Vân Phong lúc này lại bổ sung, tới tham gia lần hội đấu giá này trước đó, hắn lại động một lần sát tâm, kết quả cũng là bị Ma Hiểm Vương kiên trì ép xuống. Này Ma Hiểm Vương quả thực là ân nhân cứu mạng của hắn. Ma Hiểm Vương gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Hạ Vân Phong vừa nhìn về phía Huyền Trần Tử, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn duỗi ra ngón tay lấy Huyền Trần Tử, có chút dở khóc dở cười nói, này gừng càng già càng cay, ngươi cái lao ra hỏa, tính được hay là chuẩn, bản thánh tử thực sự là không phục không được. Hiện tại lại quay đầu nhìn xem Huyền Trần Tử tính được kia hai quẻ, quả thực là cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Nhưng Ma Hiểm Vương đi đối phó khai thiên cảnh cường giả, kết quả Ma Hiểm Vương còn sống trở về, đây không phải cắt là cái gì? Sau đó mở ra di dân, không để cho hắn cái này thánh tử trực tiếp cùng Trần Tầm cái này khai thiên cảnh cường giả lên xung đột, cái này đã coi như là cắt. Chớ nói chi là Đại Ly Thánh Triều còn bởi vì chuyện này thu hoạch mấy cái tham thiên diên thọ đan. Ngoài ra vừa mới Viêm Vũ vẫn lạc, hắn vì cùng trận chiến này dính vào điểm quan hệ, lại cũng được chia không ít khí vận lực lượng. Cắt. Quá cắt. Huyền Trần Tử, ngươi yên tâm. Và qua một đoạn thời gian bản thánh tử lại đến mua mấy cái tham thiên diên thọ đan. Ngươi nhận những ngày kia đạo phản vệ bản thánh tử nhất định phải cho ngươi bù lại. Huyền Trần Tử nghe này cũng là lung túng cười một tiếng, sau đó không người thi lễ một cái nói, đa tạ thánh tử. Một bên khác, khoảng cách Nguyên Bảo đảo trăm dặm một chỗ trên đảo nhỏ, Hạo Thiên Kiếm Tông đám người đang lặng lặng ẩn nấp. Bọn hắn mong mọi Bắc Minh Thanh Tuyền bị ảnh hưởng còn lại đánh chết về sau, kia truyền thừa ấn ký năng lực lại lần nữa cho chủ, đến lúc đó bọn hắn có thể có một chút cơ hội. Mọi người ở đây yên lặng chờ đợi lúc, nơi chân trời xa đột nhiên bay tới một chiếc tàn phá màu đen phi chu. Nhìn thấy kia phi chu, Phục Long Hải cùng Kỷ Dương hai người đều là sửng sốt. Đây không phải là Viêm Vũ chiến thuyền sao? Như thế nào tàn phá trở thành như vậy? Đảo hướng là chỗ tới. Không chờ bọn họ tiếp tục suy nghĩ, chân trời nhất đạo trường trăm trượng độ dài kinh thiên kiếm quang kích xạ mà đến, thẳng đến kia phi chu mà đi. Kia phi chu bốn phía lập tức sáng lên phòng hộ trận pháp quang mang, cùng lúc đó một tên hợp đạo cảnh trung kỳ thống lĩnh càng là hơn từ phi chu trên bay ra, tựa hồ là nghị thoát ly kia phi chu. Nhưng mà kia kiếm quang quá nhanh, chỉ là một cái thoáng liền đem phi chu triệt để xuyên thủng. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, màu đen phi chu trực tiếp lăng không nổ tung, bị kiếm quang liên lụy tu sĩ trong khoảnh khắc tất cả đều tan thành mây khói. Kia hợp đạo cảnh tu sĩ ra sức ngăn cản, vậy cuối cùng không có tránh được bị kiếm quang bao trùm kết cục. Một lát sau, ảnh hưởng còn lại tan hết, đại lượng phi chu mảnh vỡ như hạt mưa rơi vào trên đảo nhỏ. Phục Long Hải nhìn đầy trời phi chu mảnh vỡ, lại nhìn một chút Nguyên Bảo đảo phương hướng, trong lòng có thể nói là rời sông lấp biển. Vừa mới đây chính là Viêm Vũ chiến thuyền. Trên đó thậm chí còn có một tên cùng hắn tu vi tương đối hợp đạo cảnh trung kỳ cường giả trấn thủ. Kết quả bị người cách trăm dặm nhất kiếm chạm diện. Đây là kia Trần Tầm tác phẩm sao? Kia, Đại Viêm Thánh Triều nhị thánh tử Viêm Vũ đâu? Kỳ Dương có chút ngơ ngác mà hỏi. Không ai trả lời, hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, một cái khác Hạo Thiên Kiếm Tông đệ tử nhặt được một khối mảnh vỡ, khẽ hỏi, Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, các ngươi nói kia Bắc Minh Thanh Tuyển bị đánh chết sao? Chúng ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ sao? Phục Long Hải hồi tưởng lại vừa mới một kiếm kia, tiết hầu nhấp nô xuống, nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn quét mắt một chút mọi người về sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào Kỳ Dương trên người, ngự trọng tâm trường nói, Kỳ Dương à, tổ sư nàng lão nhân gia đã vẫn lạc vài vạn năm, này vài vạn năm đến chúng ta không có dựa vào truyền thừa của nàng ân ký, vậy như thế đi tới, ta nghĩ này truyền thừa ân ký đối với chúng ta Hạo Thiên Kiếm Tông mà nói dường như không có trọng yếu như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?